Chương 222, sống lại Hứa Tứ Nương. Chương 222, sống lại Hứa Tứ Nương. Hứa Vạn Niên đem khối này thú tinh đổ cho thất trưởng lão. Thất trưởng lão mừng lớn, đưa tay đón, chợt một đạo lực lượng xỏ xuyên qua thú tinh. Thú tinh trực tiếp nổ tung, biến thành một đoàn màu vàng khí tức. Vật này hại người rất nặng, chính Hứa Vạn Niên không muốn dùng, cũng sẽ không cho người khác tới dùng. Ngươi làm cái gì? Thất trưởng lão âm trầm cả mắt, từng chữ từng câu đem trong miệng bốn chữ phun ra. Đối phó muốn mình giết Thu Ly, hắn đã làm. Không nghĩ tới, đối phó vậy mà không tuân thủ cam kết. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, ta chỉ nói đem đồ vật trả lại cho ngươi, chưa nói không hủy diệt nó. Thất trưởng lão cảm giác chịu đục, trên người khí tức từng trận tôn trào. Sau lưng tú hỏa đã đẩy trời tăng lên, ở kiếm tông quảng trường bầu trời gần như bao phủ lại. Chỉ cần hắn vừa động thủ, những ngọn lửa này sẽ trong nháy mắt rơi xuống, cấp tại chỗ tất cả mọi người cũng tạo thành đáng sợ tổn thương. Đi chết đi! Thất trưởng lão thân hình động một cái, cây khô bình thường cánh tay lộ ra, hướng Hứa Vạn Niên thân thể mà tới. Chờ một chút, thất trưởng lão. Lúc này một đạo thanh âm xuất hiện ở quảng trường chỗ, chính là kiếm tông tông chủ Phong Kiếm Bình. Bên cạnh ngắm nhìn một đám đệ tử thấy được Phong Kiếm Bình, trong nháy mắt rất là ngạc nhiên. Mà kia thất trưởng lão nhìn người tới, cũng là nặng nề sợ hết hồn. Vốn tưởng rằng Phong Kiếm Bình vẫn giống như trước kia là cái phế vật, cho nên mới có thể tới tùy tiện nắm kiếm tông. Không nghĩ đến người này vậy mà đã hết chấn thương. Kiếm tông chủ, lâu nay khỏe chứ? Thất trưởng lão chắp tay thăm hỏi. Phong Kiếm Bình cười nhạt, chưa tới tột cùng, mạng già giữ được. Đơn giản hai câu, đem hắn tình huống đại khái nói rõ. Trong lời nói, vẫn vậy không thiếu năm đó nhàn nhạt khí phách. Thất trưởng lão mặt mày âm lãnh, lạnh giọng nói, kiếm tông chủ sẽ không phải là tới bảo đảm người này à? Hắn giết ta 12 tên nội môn đệ tử, rất nhiều người đều có thấy được. Nếu là ngươi cố ý bảo đảm hắn, vậy ta chỉ có thể miễn cưỡng ra tay. Hắn nói trên người khí tức tôn trào đứng lên. Dù sao bây giờ Phong Kiếm Bình tu vi không có khôi phục, nếu là thật sự ra tay, hắn cũng có thể tùy tiện đem nghiền ép. Phong Kiếm Bình cười nhạt, giết ngươi môn hạ 12 người, đích xác tội không thể xá. Bất quá chuyện còn không có biết rõ, thất trưởng lão không cần tức giận. Coi như thật sự là hắn tội ác tày trời, tông môn có chấp pháp đường, bọn họ tự sẽ xử lý. Thất trưởng lão khoát tay một cái, lạnh lùng nói, không cần làm phiền chấp pháp đường, giết một cái tiểu xuất sinh còn cần hương sư động chúng sao? Bổn tôn trực tiếp một chiêu giết hắn, đầu sôi đuôi loạn. Nói khí tức ngưng lại, liền định ra tay. Hứa Vạn Niên cũng không có nuông chiều hắn, hít vào một hơi cũng tính toán trước đem hắn mạ sát. Tiểu hữu đừng. Chợt một đạo thanh âm chuyển vào Hứa Vạn Niên trong tai, chính là Phong Kiếm Bình, ngươi nếu giết hắn, liền cùng ta bồng lái kết thủ. Chuyện này giao cho ta, ta nhất định giúp ngươi giải quyết tốt đẹp. Hứa Vạn Niên sau khi nghe xong, thoáng thu hồi khí tức. Mà đúng lúc này, trong bầu trời mấy đạo tiếng rít, cách đó không xa một đội vật cưỡi phi hành mà tới. Trước mặt nhất chính là một con côn thú, hai vây cá mở ra, giống như cánh bình thường có thể ở bầu trời phi hành. Côn thú đứng sau lưng một người, Tiên Phong đạo cốt, an mặc lưỡng nghi đạo bảo, nghi biểu bất phàm. Tông chủ. Phong Kiếm Bình kêu một tiếng, toàn thể đệ tử rối rít quỳ xuống. Thất trưởng lão cũng không lưng hành lễ, ra mắt tông chủ. Người tới chính là Bồng Lai Kiếm Tông tông chủ, thân hình vẫn còn ở không trung, liền nhìn một cái Phong Kiếm Bình. Kiếm Tông, thân thể không việc gì? Tông chủ hỏi một câu. Tốt hơn nhiều. Phong Kiếm Bình trầm âm thanh trả lời. Tông chủ nhìn về phía thất trưởng lão, nói, chuyện ta đại khái rõ ràng, người này giết ngươi thập nhị đệ tử, đúng không? Thất trưởng lão gật gật đầu, hắn muốn định tự mình giết người, nhưng là tông chủ xuất hiện, còn muốn giết hắn đã rất không có khả năng. Tông chủ nhìn về phía Hứa Vạn Niên, lại hỏi, vị bằng hữu này, ngươi có thể giết ta tông môn thập nhị đệ tử? Hứa Vạn Niên liếc về tông chủ một cái, ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy. Đơn giản tám chữ, để cho Đồng Lai tông chủ hơi mẩn ra. Hắn nhìn về phía Hứa Vạn Niên nói như vậy, hay là ta Đồng Lai tông ra tay trước? Hứa Vạn Niên gật đầu nói, không sai, bọn họ không ra tay, ta cũng sẽ không giết bọn họ. Trên Phong Thiếu Trạch trước nói, tông chủ, ta cùng ba vị sư minh sư tỷ có thể làm chứng, ngày đó chúng ta tận mắt nhìn thấy, đích thật là 12 vị sư minh trước muốn giết người, mới bị vị này Hứa đại ca giết chết. Tông chủ chân mày khẽ cau, lại nhìn về phía thất trưởng lão. Thất trưởng lão, ngươi bây giờ còn có ý tưởng gì? Thất trưởng lão âm lãnh hai tròng mắt hơi chuyển động, sau đó nói, tông chủ, nếu chuyện là một trận hiểu lầm, ta cũng không truy cứu nữa. Coi như là môn hạ đệ tử của ta phạm tiện, sau này nhất định thật tốt ước thúc môn đồ. Nói xong, xoay người rời đi. Đồng Lai tông chủ nhìn Phong Kiếm Bình một cái, gật gật đầu. Hai người giao hội một cái ánh mắt, lại không nói chuyện. Người tông chủ kia nói, nếu chuyện giải quyết, như vậy chuyện này đến đây chấm dứt. Vị tiểu huynh đệ này, ta đa tạ ngươi cứu kiếm tông, ngày khác nếu có cái gì muốn giúp đỡ, trực tiếp mở miệng là tốt rồi. Nói xong, liền khống chế bất cưới, nhanh chóng phi hành mà đi. Hứa Vạn Niên xem kia thất trưởng lão rời đi phương hướng, cặp mắt híp lại. Cái này thất trưởng lão chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn sở dĩ rời đi nhất định là bởi vì tông chủ nguyên nhân. Hắn đang chờ mình rời đi kiếm tông, đến lúc đó nhất định sẽ ở trên đường mai phục. Cho nên mấy ngày nay bản thân cũng chớ gấp đi, trước tiên đem thân thể chữa trị hoàn toàn. Chờ chút một lần gặp lại, bản thân sẽ phải mệnh của hắn. Hứa Vạn Niên ở kiếm tông ở, ngày thứ nhì liền luyện chế 10 cái thiên phục đan, giao cho Phong Thiếu Trạch. Làm Phong Kiếm Bình biết đây là thiên phục đan sau, nhất thời lại khiếp sợ. Phải biết vật này liền xem như ở Cựu Tiêu Hoàng Đỉnh, đều là làm chất bảo. Bây giờ Hứa Vạn Niên một hơi cho mình 11 quả, đơn giản giống như tái tạo tri ân. Hứa Vạn Niên cũng không có nhàn rỗi, một bên lấy tay vòng tay trong tinh thần lực khôi phục thân thể. Bên kia thì bắt đầu nghiên cứu lên mới phục sinh đan. Bây giờ Thiên Long Thảo tới tay, cũng là nên luyện chế ra đầy đủ phục sinh đan. Hắn đem Thiên Long Thảo chia phần 10 phần. bản thân tổng cộng có 10 lần có thể nếm thử cơ hội, nếu như không thành công, cũng chỉ có thể lại đi tìm Thiên Long Thảo. Trước mặt liên tiếp 4 lần, tất cả đều là thất bại. Cái này phục sinh đan luyện chế, vừa xa Hứa Vạn Niên tưởng tượng. Liền xem như hắn, tỷ lệ thành công cũng thấp đáng thương. Bất quá hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho, chỉ cần có thể cứu tỉnh mẫu thân, dù là tạm thời chỉ là một canh giờ, thậm chí một khắc đồng hồ, hắn cũng sẽ đi nếm thử, bất kể bỏ ra bao lớn giá cao. Rất nhanh, ở lần thứ 5 luyện chế thời điểm, lò luyện đan mở lập, một đoàn lực lượng tuôn trào mà ra. Ban đêm kiếm tông trong, tiếng sấm ù ù, bầu trời mây đen giăng kín, cuồn phong gào thét. Đan dược này luyện chế, dẫn động thiên địa dị tượng. Một cái hoàn mỹ phục sinh đan nằm song xoài đáy lò, màu nâu đan dược trên người, một đạo kim văn. Đây là đan văn, có đan văn đan dược so bình thường cường hơn. Hứa Vạn Niên có chút không kịp chờ đợi, ức chế không được trong lòng kích động, đi tới kiếm tông phía sau núi, một mảng lớn không người khu vực trong. Hắn tìm một cái sân gốc, sau đó đem mẫu thân quan tài đá từ bên trong không gian lấy ra, để dưới đất. Giờ phút này, hắn phải làm hắn chuyện muốn làm nhất. Trở lại phàm giới sau, trong lòng hắn chỉ có cái này chấp niệm, chính là gặp lại mẫu thân một mặt. Mà bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt. Chương 223, ta sẽ để cho mẹ một mực sống. Chương 223, ta sẽ để cho mẹ một mực sống. Hứa Vạn Niên mở ra quan tài đá, một đạo lưu thải quang mang hướng bầu trời đêm bay lên mà đi. Đây chính là trong thạch quan tinh thần lực, có thể bảo đảm mẫu thân thể không xấu. Hứa Vạn Niên đi lên phía trước, xem trong thạch quan mẫu thân, kia dung mạo cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Năm tháng ở trên mặt của nàng tăng thêm mấy xóa tóc trắng, một ít nếp nhăn, nhưng là không cách nào thay đổi nàng ôn nhu cùng mỹ mạo. Hứa Vạn Niên cũng không nghĩ nhiều, lấy ra tỉ mỉ luyện chế phục sinh đan, nhét vào trong miệng mẫu thân. Một đạo khí tức thoáng qua, Hứa Tứ Nương sắc mặt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận. Hứa Vạn Niên ngừng thở, nhìn trước mắt một màn này. Hắn chưa bao giờ kích động như vậy qua, năm đó đột phá tới thiên tinh chí tôn thời điểm, cũng không có kích động như vậy. Đây là hắn chọn đời tâm nguyện, có thể gặp lại mẫu thân một mặt. Trời xanh có mắt, đoạn đường này quanh đi còn lại, rốt cuộc có thể gặp lại mẫu thân. Ừm. Một đạo khẽ rên, Hứa Tứ Nương chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng thẳng lên nửa người, từ trong thạch quan ngồi dậy, kinh ngạc xem chung quanh thế giới. Mẹ. Hứa Vạn Niên quỳ rạp xuống mẫu thân trước mặt, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Ở trước mặt người hắn là một lời không hợp cũng là người ta tan thành mây khói diệt thế sát thần, nhưng là ở Hứa Tứ Nương trước mặt, hắn vẫn là ngàn năm trước cậu bé kia. Ngươi là 10.0005. Hứa Tứ Nương kinh ngạc xem Hứa Vạn Niên. Mẹ, là Hải Nhi. Hứa Vạn Niên bắt lại mẫu thân rồi với tới tay, tuy có chút lạnh bước, nhưng đã có nhiệt độ. Hải tử, thật sự là ngươi. Hứa Tứ Nương cũng có chút kích động, ngẩng đầu nhìn Hứa Vạn Niên. Là, Hải Nhi từ Hồng Mông giới trở lại rồi. Chẳng qua là mẹ ngươi bị người xấu hại chết, cũng may tàn hồn vẫn còn ở, Hải Nhi luyện chế phục sinh đan để ngươi có thể ngắn ngủi sống lại. Hứa Vạn Niên nói. Hồng Mông giới, phục sinh đan. Hứa Tứ Nương hơi kinh ngạc, sau đó lại khẽ gật đầu. Nàng đã hiểu, Hứa Vạn Niên ở Hồng Mông giới nhất định lấy được phi phàm thành tựu. Người bình thường mong muốn từ Hồng Mông trở lại phàm giới, hoàn toàn là không thể nào, trừ phi hắn đã là Hồng Mông cường giả đỉnh cao. Hứa Tứ Nương nét mặt có chút an ủi, gật đầu nói, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần thiết đặc biệt vì ta đi mạo hiểm. Dù sao dựa vào đan dược chỉ có thể đơn giản kéo dài tính mạng, đến lúc đó ngươi còn phải thương tâm. Hứa Vạn Niên mặt kiên định, nói, mẹ ngươi yên tâm, coi như một cái đan dược chỉ có thể để ngươi sống 10 ngày, ta liền cửu thiên cho ngươi ăn một cái. Nếu như một cái đan dược chỉ có thể để ngươi sống một ngày, ta liền mỗi ngày cho ngươi uy một cái đan dược. Khi tìm thấy Hứa gia trước, ta sẽ dùng đan dược vi nương kéo dài tính mạng. Hứa Vạn Niên nói. Hứa gia. Hứa Tứ Nương hơi kinh hãi, nói, ngươi đang tìm Hứa gia tung tích sao? Nàng ánh mắt có chút kinh hoàng, tựa hồ cũng không muốn để cho Hứa Vạn Niên cùng Hứa gia cài đặt quan hệ. Hứa Vạn Niên nói, mẹ, ta nghe nói Hứa gia có để cho người sống lại biện pháp. Ngươi được không nói cho ta biết Hứa gia cụ thể phương vị, chỉ cần ta đi một chuyến Hứa gia, nhất định có thể tìm được sống lại phương pháp. Hứa Tứ Nương xem Hứa Vạn Niên, hồi lâu mới thở dài. Mẹ kỳ thực cũng không biết Hứa gia vị trí, nhưng là mẹ vòng tay trong có gia tộc tin tức. Năm đó mẹ cũng là trong lúc vô tình để lộ ra Hứa gia một ít chuyện, lúc này mới chiêu đến người khác đuổi giết. Cho nên như không tất yếu, còn chưa cần tùy tiện kể lại Hứa gia chuyện. Hứa Vạn Niên bây giờ cũng không sợ bị đuổi giết, Hứa gia chuyện hắn muốn truy xét được mà muốn. Yên tâm đi mẹ, hai cái vòng tay ta đều đã bắt được, chỉ bất quá tạm thời cảm nhận không tới Hứa gia cụ thể phương vị, khoảng thời gian này ta dùng đan dược duy trì mẹ sinh mạng. Hứa Vạn Niên nói đến kiên quyết, mới vừa rồi uy hạ đan dược trước, Hứa Vạn Niên chỉ cầu gặp lại mẫu thân một mặt. Nhưng là bây giờ, hắn vô luận như thế nào cũng không đành lòng mẫu thân một lần nữa chết đi. Vô luận như thế nào, hắn muốn mẫu thân một mực sống. Thôn Thiên Thú, đi ra. Hứa Vạn Niên khẽ quát một tiếng, đem Thôn Thiên Thú triệu hắn đi ra. Mẹ, ngươi đi theo tà cái địa phương. Hứa Vạn Niên mang theo mẫu thân leo lên Thôn Thiên Thú sau lưng, hướng không trung bay đi. Một đường phi hành, mẹ con hai người tới Bổng Lai Tông chủ điện. Giờ phút này sắc trời chưa sáng, bốn phía yên lặng. Hứa Vạn Niên trên không trung cảm nhận khí tức, sau đó hướng phía sau núi một cái nhà bay đi. Hứa Tứ Nương hơi kinh ngạc, hỏi: "Hai tử, đây là địa phương nào? Ngươi làm sao có thể xông loạn người khác chỗ ở?" Hứa Vạn Niên cười nói: "Mẹ, đây là Bổng Lai Tông, không có sao. Người nào nửa đêm tới chơi?" Lúc này, trong phòng một đạo thanh âm truyền tới. Khoảnh khắc sau, cửa chính đi ra một cái tiên phong đạo cốt người trung niên, chính là Bổng Lai Tông tông chủ, Nam Cung Việt. Nam Cung Việt thấy được Hứa Vạn Niên, chân mày hơi nhăn lại. "Ngươi, tại sao lại tới ta Bổng Lai chủ điện?" Hứa Vạn Niên gọn gàng dứt khoát nói, "Ta muốn hỏi ngươi mua một ít Thiên Long thảo, ta biết các ngươi Bổng Lai Tông nhất định là có vật này." Nam Cung Việt nhíu mày lại, "Tiểu Hữu, ta Bổng Lai Tông chưa bao giờ bán ra tài nguyên. ngươi hơn nửa đêm tới chỗ của ta nếu như là vì chuyện này, vậy thì mời trở về đi. Nói, liền phải trở về trong phòng. Vậy nếu như, ta nhất định phải mua đâu? Hứa Vạn Niên ánh mắt lạnh lẽo, vì mâu thân hắn không ngại ra tay cắt đoạn, thậm chí giết người. Nam Cung Việt mở ra, quay đầu nhìn về phía Hứa Vạn Niên. Tiểu tử, ta chỗ này là Đồng Lai Tông, ngươi nhất định phải ở chỗ này động thủ với ta. Huống chi, ngươi cảm thấy lấy tu vi của ngươi, có thể đối ta như thế nào? Hắn mặt tiêu căng, xem Hứa Vạn Niên. Nam Cung Việt trong lòng tự nhiên khó chịu, trước chính mình mới cứu hắn, hắn vậy mà không biết cảm ơn, còn tới uy hiếp bản thân. Vâng. Lúc này, sau lưng một đạo lực lượng ngưng tụ. Sau đó trong không gian tiếng long ngâm bên tai không dứt, phản phất từ bốn phương tám hướng các nơi truyền tới. Không gian bị bóp méo, trong hư không rõ ràng lộ ra lực lượng cường hãn đang ngưng tụ mà thành. Cái này, Nam Cung Việt kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Hứa Vạn Niên. Lại thấy Hứa Vạn Niên trong tay kiếm gãy đang khẽ run, lực lượng kinh khủng kia sắp tuôn trào mà ra. Đến lúc đó đừng nói bản thân, toàn bộ Đồng Lai Tông đều sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Chờ một chút, Nam Cung Việt vội vàng nói, xin chờ một chút, đây là cái gì lực lượng? Có thể đối ngự như thế nào lực lượng? Hứa Vạn Niên theo mới vừa rồi Nam Cung Việt vậy, chậm rãi nói. Nam Cung Việt sắc mặt đại biến, vội vàng kéo lại Hứa Vạn Niên tay, mới vừa rồi là ta khinh suất, nguyên lai các hạ tu vi người tiên, mạ muội. Hắn vội vàng đem Hứa Vạn Niên hai người đưa vào nhà, lại gọi tới đệ tử châm trà. Hứa Vạn Niên cũng thu hồi lực lượng, đi theo vào nhà ngồi xuống. Nguyên lai tiểu hữu năng lực thông thiên, xem ra trước là ta thừa mở, còn tính toán ra tay cứu ngươi. Nam Cung Việt cười khổ nói. Hắn dĩ nhiên cũng có bản thân ý đồ, những lời này biểu lộ bản thân trước mong muốn giúp Hứa Vạn Niên, cũng không có muốn cùng hắn đối nghịch. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, chuyện lúc trước đa tạ, bất quá Thiên Long Thảo đối ta rất trọng yếu. Ta mong muốn càng nhiều càng tốt, nếu như có thể mà nói, ta dùng vật này cùng các ngươi đổi. Nói, hắn từ trong không gian lấy ra một khối cỡ lớn linh thạch, đặt ở trước người. Chương 224, Lam Thành buổi đấu giá chương 224, Lam Thành buổi đấu giá cái này. Nam Cung Việt nhất thời liền ngơ ngác. Lớn như vậy linh thạch, ẩn chứa trong đó thiên địa linh khí không cách nào đánh giá. Coi như toàn bộ Đồng Lai Tông người cùng nhau tu luyện, đều có thể dùng rất lâu. Vật này giá trị, đây chính là bao nhiêu gốc Thiên Long Thảo mới có thể đổi lấy đến. Nam Cung Việt mặt kinh ngạc xem Hứa Vạn Niên, lẩy bà lẩy bẩy cũng nói không ra lời. Rất lâu, hắn mới lên tiếng, quý trọng. Cái này quá quý trọng. Ta có không ít vật này, nhưng là chính là không có Thiên Long Thảo. Cái này có thể đáng mấy bụi Thiên Long Thảo ngươi tùy tiện nói, ngược lại ta có thể phải đến là tốt rồi. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói. Nam Cung Việt suy nghĩ một chút, bạn bè, ta Đồng Lai Tông bản thân cũng không có bao nhiêu loại linh thảo này, ngày mai ta cũng phải hỏi thăm một cái, đoán chừng có thể lấy ra mấy bụi. Nhưng là vật này quá quý trọng, hoàn toàn không đồng giá a. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, ngày mai trước đưa tới mấy bụi, trên băng hỏa đảo kỳ thực linh thảo này không ít, ngươi phái người đi tìm, tìm được trực tiếp đưa đến Khương Quốc Huyền Vũ gia tộc. Khương Quốc, phương đông các nước. Nam Cung Việt hơi kinh ngạc, thực lực mạnh như vậy cao thủ, vậy mà ở tại phương đông các nước Khương Quốc. Phải biết, đây chính là mảnh đại lục này trong tu vi yếu nhất địa phương. Hiểu. Nam Cung Việt giao phó mấy câu đội vàng ra cửa. Không lâu lắm, cầm ba cây Thiên Long Thảo đội vã trở lại trong phòng. Hắn mặt cú xúc, nói, xin lỗi à, toàn bộ tông môn tạm thời tìm ra tới cứ như vậy ba cây. Bất quá ta sẽ phát động các đệ tử đi các đảo lớn tìm, một khi tìm được chỉ biết đưa qua. Tốt. Hứa Vạn Niên cầm ba cây Thiên Long Thảo, nhét vào trong ngực. Hứa Tứ Nương xem đây hết thảy, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Thấy được Hứa Vạn Niên vì mình các loại bôn ba, lại phi thường an ủi. Đứa bé ngoan, cũng đừng đem người khác làm cho chặt như vậy, hết thảy xem thiên ý là tốt rồi. Mẹ có thể lại nhìn thấy ngươi, giờ phút này coi như thật chết, cũng đã không có tiếc nuối. Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái, nói, mẹ, ta sẽ không để cho ngài lần nữa chết đi, lần này để cho ngài sau khi sống lại, ở không tìm được Hứa gia trước, ta liền lấy phục sinh đan cho ngươi làm điểm tâm ăn. Nam Cung Việt thấy hơi kinh ngạc, hai người này nói thế nào nói sinh ly tử biệt. Hắn nghe mấy câu, suy nghĩ một chút đụng lên đi hỏi, bạn bè, lệnh đường đây là thân thể có vấn đề gì không? Không biết tại hạ có giúp được không? Hứa Vạn Niên nhìn một chút Nam Cung Việt, vốn cũng không muốn nói, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là hỏi, mẹ ta mới vừa dùng phục sinh đan sống lại, ta đoán một cái đan dược tối đa cũng liền chống đỡ 10 ngày thời gian, trong vòng 10 ngày nàng muốn dùng thứ nhì quả phục sinh đan. Người tông môn Thiên Long Thảo đã cũng cho ta, không biết có hay không đường đáo vật, có thể gia tăng dược tính, kéo dài mỗi một viên thuốc kéo dài thời gian. Thiên Long Thảo, phục sinh đan. Chẳng lẽ các hạ chính là Nguyên Duyệt trong miệng nói tên thiếu niên kia thiên tài đan sư? Các hạ có từng nhận biết ta tông Nguyên Duyệt? Nam Cung Việt có chút hưng phấn hỏi. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, ta biết, Thiên Long Thảo chuyện chính là hắn cùng ta nói. Ta cũng đem thiên phục đan cách điều chế cho hắn, coi như là trao đổi. Quả nhiên là các hạ. Nam Cung Việt nói, đợi nhiều ngày như vậy, nguyên lai Nguyên Duyệt nói thần bí thiên tài chính là ngươi. Lúc ấy Nguyên Duyệt lấy được thiên phục đan cách điều chế, kỳ thực cũng là muốn nghiên cứu ra được đi cứu kiếm tông. Không nghĩ tới hắn bên kia còn không có đem đan dược nghiên cứu ra được, ngươi bên này đã xong chuyện, thật sự là duyên phận nha. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, các ngươi không xua tan ma văn, chỉ khôi phục thân thể cũng không có tác dụng gì. Đúng đúng đúng, ta nghe kiếm tông nói qua, nguyên lai còn có ma văn họa. Nam Cung Việt có chút lúng túng nói. Dù sao ở Hứa Vạn Niên trước mặt, bất luận kẻ nào cũng sẽ trở nên phi thường không chuyên nghiệp. Hứa Vạn Niên đứng dậy cáo từ, tính toán trở về tiếp tục luyện chế phục sinh đan. Đang muốn ra cửa, Nam Cung Việt vội vã đi tới. Hai vị chấm đã, ta còn có một chuyện vừa nghĩ ra. Nam Cung Việt vội vàng nói. Bắc Phương Lam Thành phòng đấu giá 5 ngày sau đó muốn cử hành năm nay lớn nhất buổi đấu giá, nghe nói có một đoàn linh hỏa sẽ bán ra, cho nên quy mô rất lớn, náo vật cũng rất nhiều. Linh hỏa. Hứa Vạn Niên khoát tay một cái, hắn đối vật này cũng không có gì hứng thú. Mặc dù linh hỏa loại vật này đối Lâm Vũ Tình rất hữu dụng, đối Hứa Tiểu Uyển luyện đan cũng có dụng, nhưng là tốn hao chừng mấy ngày thời gian, đi mở một trận buổi đấu giá quá phiền toái. Không phải, Nam Cung Việt còn nói thêm, linh hỏa là cuộc bán đấu giá này mạnh nhất náo vật, trừ cái đó ra ta nhớ được nên còn có một thứ vật gọi là Huyền Băng Giám. Vật này sẽ kéo dài phóng ra hàn băng khí tức, phu nhân nếu là đeo ở trên người, mặc dù sẽ không cách nào sử dụng võ tu, hơn nữa thường xuyên sẽ cảm thấy giá rét, nhưng là sức sống tiêu hao sẽ trở nên rất chậm, ta nghĩ chí ít có thể chậm hơn một nửa. Hứa Bạn Niên chân mày khẽ cau, lâm vào trầm tư. Huyền Băng Giám, vật này đích xác có thể để cho người lâm vào băng hệ trong hoàn cảnh. Mẫu thân nếu là đeo ở trên người, như vậy vốn là một cái đan dược chỉ có thể sống 10 ngày, bây giờ có thể kéo dài đến 20 ngày. Bây giờ đan dược không đủ, dùng phương pháp kia có thể kéo dài gấp đôi thời gian. Còn có. Nam Cung Việt còn nói thêm, nghe nói đến lúc đó linh thảo cũng không có thiếu ra tay, hoặc giả còn có thể mua được tiên long thảo. Hứa Bạn Niên gật gật đầu, hành, mấy ngày nay ta chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đó lên đường. Đến lúc đó mẹ ta tạm thời ở tại Đồng Lai Tông, tông chủ chiếu cố một cái. Nam Cung Việt mừng lớn, vội vàng cung kính gật đầu, yên tâm, hết thảy an bài thỏa đáng. Ba người cùng ra ngoài, Nam Cung Việt vì hai người tìm một chỗ vắng vẻ an tĩnh biệt viện. Hắn lại tìm mười mấy cái phá hồn cảnh hậu kỳ cao thủ bảo vệ ở sân bốn phía. 3 ngày thời gian, Hứa Bạn Niên luyện chế 3 cái phục sinh đan. Hắn đem đan dược giao cho trong tay mẫu thần, hơn nữa dặn dò nếu là cảm thấy thân thể bắt đầu suy yếu vô lực, liền ăn vào một cái. Dưới tình huống bình thường, cũng có thể kiên trì đến hắn từ Lam Thành trở lại. Làm xong đây hết thảy, Hứa Bạn Niên cáo biệt mẫu thần, cưỡi thôn tiên thú hướng Lam Thành phương hướng mà đi. Lam Thành ở Đồng Lai Tông phía bắc, một đường hướng lên, phi hành một ngày tả hữu, trước mắt một mảnh cực lớn màu xanh da trời thành trì. Phía trước là một mảnh cực lớn thung lũng, trong sơn cốc khắp nơi phản xạ màu xanh thẳm quang mang. Tin đồn vùng này thịnh sản lam tinh thạch, mấy ngàn năm trước nơi này từng là khu mỏ gạo. Trên lam tinh thạch hàm chứa đại lượng thiên địa linh khí, là võ tu dùng để tu luyện trọng yếu tài nguyên. Bây giờ lam tinh thạch đã bị khai phá sắp xỉ, nhưng là cái này vùng thung lũng khắp nơi đều là khai phá sau lưu lại màu xanh da trời, 10 phần chói mắt. Lam Thành tọa lạc tại trong sơn cốc này, quy mô hùng vĩ, so Khương Quốc Vương thành lớn không chỉ gấp 10 lần. Bên trong thành bên ngoài thành lui tới võ tu cũng phi thường nhiều, trên đường cái khắp nơi có thể thấy được các quốc gia nhân sĩ, 10 phần náo nhiệt. Mảnh sơn cốc này tuy đã không có lam tinh thạch, nhưng là chung quanh yêu thú cùng linh thảo tài nguyên 10 phần phong phú. Cộng thêm nơi này nghe nói hàng vạn năm trước là thượng cổ chiến trường, nằm dưới đất chôn rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên tu luyện. Nếu là vận khí tốt, tại giã ngoại đi một vòng cũng có thể lấy được một ít trí cường náo vật. Dĩ nhiên, trên mặt đất có thể nhặt được, cái này mấy trăm năm xuống sớm đã bị nhặt quang. Chỉ bất quá dưới mặt đất, ai biết còn có bao nhiêu náo vật giữ lại. Rất nhiều thợ săn tiền thưởng cũng chuyển chiến ngầm dưới đất, ở các nơi đào móc. Mặc dù phí thời gian phí sức, nhưng là chỉ cần tìm được một món náo vật, liền cả đời ăn uống không lo. Hứa Bạn Niên đi vào Lam Thành, mà đang ở phía sau hắn xa xa, Đồng Lai Tông thất trưởng lão mang theo 2 cái đệ tử, đang xa xa đi theo. Tiểu tử này rốt cuộc tiến Lam Thành, đuổi theo hắn, nhìn hắn ở nơi nào, tối nay ra tay giết hắn, đừng một cái giết chết, muốn cho hắn biết là ai giết hắn. 3 người nói xong, đi theo. Chương 225, bán đấu giá cuồng bạo đan. Chương 225, bán đấu giá cuồng bạo đan. Hứa Bạn Niên đi tới thương hội, ghi danh tham gia 2 ngày sau buổi đấu giá. Ghi danh lúc còn phải ghi danh mang theo tư sản, Hứa Bạn Niên cũng không có mang rất nhiều tiền tới, chỉ đem 100,000 hoàng kim. Tôn nhập thương hội sau, cũng liền 100 triệu ngân lượng. Số tiền này ở Khương Quốc có lẽ là một khoản tiền lớn, nhưng là ở nơi này trong Lam Thành thương hội, cũng chỉ có thể coi như là bình thường mà thôi. Hứa Bạn Niên cũng hiểu tình huống này, chẳng qua là trước đi gấp, không có làm rất nhiều tiền liền chạy tới. Bây giờ cái này 100 triệu ngân lượng, mong muốn mua Huyền Băng Giám, hoặc giả thật đúng là có chút nguy hiểm. Hứa Bạn Niên suy nghĩ một chút, bây giờ chỉ có 2 loại biện pháp, một loại là bán điểm linh thạch. Nhưng là bên trong không gian chỉ có cao nhất quy cách những thứ kia linh thạch, loại vật này đoán chừng lấy ra đi bán chính là giá trên trời, quá mức lãng phí. Còn có một loại, chính là luyện chế một ít đan dược ra bán. Bất quá liền 2 ngày thời gian, trừ phi làm ra một ít kinh thiên động địa đan dược. Hứa Bạn Niên suy nghĩ một chút, hướng linh thảo thị trường đi tới. Bận rộn một buổi chiều, Hứa Bạn Niên mua sắm một ít nguyên liệu thô. Mặc dù nơi này là Lam Thành, thuộc về tứ đại tiên tông khu vực, nhưng là cũng không có đẳng cấp đặc biệt cao tiên thảo. Cấp 5 linh thảo ngược lại nhiều hơn không ít, cấp 6 cũng có, nhưng là mong muốn luyện chế ra đặc biệt lợi hại đan dược, vẫn còn có chút độ khó. Hứa Bạn Niên trở lại chỗ ở, lấy ra tứ long lô, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Hắn cũng không có ý định luyện chế thiên phục đan, loại đan dược này luyện chế tinh thần lực hao phí quá lợi hại. Tác dụng tuy mạnh, nhưng là dễ dàng thất bại, không đủ ổn định. Hắn lần này cần luyện chế, là căn cứ Hồng Mông giới một loại cơ sở đan dược cải lương mà tới, gọi là cuồng bạo đan. Tác dụng tương tự với phá huyết hồn công, bất quá Hứa Bạn Niên hạ thấp dùng ngưỡng cửa, phá hồn cảnh có thể dùng, hơn nữa căn bản không có tác dụng phụ. Dùng hiệu quả, có thể tăng lên 1 trọng tới 4 tầng tu vi. Phá hồn cảnh 1 tầng sử dụng, vận khí tốt trực tiếp là có thể tăng lên tới 5 tầng, hơn nữa kéo dài rất lâu, có thể có chừng 1 ngày. Coi như phá hồn cảnh 8 tầng sử dụng, cũng có thể nhanh chóng tăng lên tới 9 tầng. Dĩ nhiên, đan dược này đối với thiên hồn cảnh võ tu cũng có một chút tăng lên. Thiên hồn cảnh 1 tầng vậy vận khí tốt một ít cũng có thể tăng lên tới 2 tầng. Đan dược này luyện chế tốc độ không chậm, một ngày tinh thần lực có thể luyện chế 10 mấy quả. Lấy Hứa Bạn Niên tuần tục luyện đan thực lực, một đêm thời gian, dùng hết 2 ngày tinh thần lực dự trữ, luyện chế 30 quả cuồng bạo đan. Luyện xong đã là trời sáng lúc, Hứa Bạn Niên đi ra khỏi cửa. Ba đạo khí tức từ chỗ tối lướt đến, ngăn ở Hứa Vạn Niên trước mặt. Hứa Vạn Niên khí tức trầm xuống, từ tốn nói, "Thất trưởng lão, lại là ngươi, mông cái gì mà ta, nhận không ra người sao?" Đối diện gầy gò áo đen ông lão gạt mặt nạ, lộ ra một trường quen thuộc khô héo mặt mo. Hắn lạnh lùng quát, "Người sắp chết, còn nhiều lời như vậy? Nhìn một chút hôm nay, ai có thể cứu ngươi?" Nói xong vung tay lên, hai người thủ hạ thúc dục võ kỹ liền hướng Hứa Vạn Niên bên này đánh tới. Hứa Vạn Niên cười nhạt, một chiêu bài sơn cửu trọng trảm, liền đánh đi lên. Ầm 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 ầm. Kiếm khí cuồng bạo bốn phía, làm ra động tĩnh to lớn, cũng rất nhanh đánh chết hai người. Chỗ này là thương hội nơi ở, bên cạnh cũng ở không ít người. Chẳng qua là bây giờ sắc trời mới vừa sáng, thật là nhiều cũng còn không có rời giường. Cái này động tĩnh cực lớn, rất nhanh liền kinh động chung quanh trong phòng đám người. Thất trưởng lão chân mày nhíu chặt, giơ tay lên một trường, một đạo ngọn lửa màu đen ngưng tụ, xông về Hứa Vạn Niên lực. Hứa Vạn Niên muốn định sử dụng Long Ngâm kiếm quyết, thế nhưng là vừa để khí hơi thở phát hiện tinh thần lực khô kiệt, lực lượng có chút nhất không nổi. Cái này chần chờ, đoàn kia ngọn lửa kết kết thật thật nện ở nơi ngực. Hứa Vạn Niên thân thể trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài, đánh vào gian phòng của mình trong, cùng bàn ghế chờ đồ linh tinh xen lẫn trong cùng nhau. Muốn chết. Thất trưởng lão lạnh nhạt bỏ lại một câu, thân hình chợt lóe, biến mất không còn tăm hơi. Mà trong phòng Hứa Vạn Niên, giờ phút này mới từ phế tích trong đứng lên. Hắn buông một cái ngực bụi đất, thiên hồn cảnh tu vi đích xác rất mạnh, bất quá mong muốn thương hắn còn rất không có khả năng. Đáng tiếc không có thể giết cái này thất trưởng lão, nếu không mình chậm một hơi, là có thể đem hắn chém giết. Hai lần, lần trước là thân thể không có tu vi, lần này là tinh thần lực tạm thời không có hồi lại. Bất quá bây giờ cũng không có nhiều thời gian như vậy nghĩ chuyện này, Hứa Vạn Niên cầm đan dược nhanh chóng đi tới phòng đấu giá. Lần này tiếp đại Hứa Vạn Niên chính là một ông lão. Hắn vẻ mặt có chút lạnh lùng, ngồi ở trong phòng lạnh nhạt hỏi, "Các hạ muốn bán cái gì?" Hứa Vạn Niên lấy ra cuồng bạo đan, nói, "Đan dược này gọi là cuồng bạo đan, ta bán 10,000 hoàng kim một cái, ngươi nhìn một chút." 10,000. Ông lão kia chợt xoay đầu lại, nhìn về phía Hứa Vạn Niên. Một cái đan dược bán 10,000 hoàng kim, tương đương với 10 triệu ngân lượng. Đây là đan dược gì, như vậy đáng tiền? Hơn nữa, đây là giá khởi đầu. Ông lão đưa qua đan dược một trận ngắm nhìn, phát hiện cũng không có cái gì đặc thù, chính là bình thường cấp 5 đan dược. Cấp 5 đan dược, nếu như không có một ít đặc thù công hiệu, cho ăn bể bụng cũng liền bán cái 4 triệu ngân lượng một cái. 10 triệu 1000 quả, hay là giá khởi đầu, cái này khó tránh khỏi có chút khinh suất. Hứa Vạn Niên suy nghĩ một chút lại lấy ra bốn cái, nói, "Như vậy đi, một hồi bán đấu giá ta đan dược này trước, ngươi trước tìm một cái phá hồn cảnh võ tu sử dụng một cái. Sau đó, nơi này một cái, ngươi phân 4 trận bán đấu giá. Bán xong sau, nếu như hiệu quả tốt, ta còn lại hơn 20 quả cũng ở đây ngươi nơi này bán." Ông lão nửa tin nửa ngờ, nhận lấy đan dược. Mặc dù không biết vật này rốt cuộc có hiệu quả gì, nhưng nhìn người tuổi trẻ định liệu trước dáng vẻ, tạm thời thử một lần. Rất nhanh, buổi đấu giá bắt đầu, không lâu lắm liền đến muốn bán đấu giá Hứa Vạn Niên cuồng bạo đan. Ông lão cầm đan dược lên đài, đám người thiếu hứng thú, dù sao không ai nghe qua cuồng bạo đan danh hiệu. Giá khởi đầu 10,000 hoàng kim một cái, đơn giản cấp tiền. Lúc này, ông lão nói, "Có hay không phá hồn cảnh trở lên võ tu, tới thử một chút đan dược này hiệu quả. Lần này nếm thử đan dược, có thể miễn phí." Đám người vừa nghe miễn phí, ngược lại có chút hứng thú. Dù sao bán 10,000 hoàng kim đan dược, nếu như trực tiếp ăn một cái, tương đương với tự nhiên kiếm được 10,000 hoàng kim. "Ta tới." Một người vóc dáng đại hán khôi ngô, tu vi phá hồn cảnh một tầng. Hắn đi lên phía trước, há mồm nuốt vào viên thuốc này. "Vâng." Chợt tu vi của hắn nhanh chóng kéo lên, phá hồn cảnh 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. Một hơi, trực tiếp tăng lên tới phá hồn cảnh 5 tầng. Nam tử kia bản thân cũng sợ ngây người, đan dược này lại có thần kỳ như vậy lực lượng. Là vĩnh cửu sao? Vĩnh cửu sao? Bên cạnh có người không ngừng hỏi. Khẳng định không phải vĩnh cửu, nếu như vĩnh cửu tăng lên, 100,000 hoàng kim ta cũng mua. Đám người chờ một hồi, nên nam tử trên người tu vi vẫn không có suy thoái. Đám người rối rít ngạc nhiên, liền tiếp tục bắt đầu bán đấu giá những vật khác. Tất cả mọi thứ cũng mua xong, nên nam tử tu vi vẫn vậy kiên định, suốt một canh giờ. "Phàn lão, viên thuốc này 10,000 hoàng kim ta muốn." Trong đám người có người hô. 10,000 ta cũng phải, ta 10,000 một cái khác trăm. Một cái khác hô. Ta 10,000 khác 200. Đám người bắt đầu rối rít đấu giá đứng lên, dù sao liền xem như chỉ có một lượng canh giờ có thể tăng lên 4 tầng tu vi, đây cũng là một cái rất thần kỳ đan dược. Hơn nữa, cái này hiệu quả còn rất kiên định, bây giờ vẫn không có suy thoái. Chương 226, phòng đấu giá xung đột chương 226, phòng đấu giá xung đột cuối cùng viên thuốc này, lấy 11,008 hoàng kim giá cả, bị một người vô xuống. Trận này buổi đấu giá kết thúc, nhưng là đám người vẫn vậy chú ý viên thuốc này hiệu quả. Cho đến buổi chiều, 3 canh giờ đi qua, đại hán kia trên người tù vi vẫn vậy rất mạnh. Hiển nhiên, đan dược này công hiệu ở 3 canh giờ trên. Vượt qua 3 canh giờ, cái này quả cuồng bạo công hiệu đã có chút nghịch thiên. Đến buổi tối, đại hán này tu vi tăng lên, đã xuất 6 canh giờ. Mà lúc này, thứ nhị quả cuồng bạo đan cũng xuất hiện ở trong phòng đấu giá. Lần này, đám người đổ xô đến, rất nhiều người chính là hướng về phía cái này cuồng bạo đan mà tới. Đại ra một trận kêu giá, cuối cùng viên thuốc này giá cả dừng lại ở 22,000 hoàng kim. Đến ngày thứ nhì buổi sáng thời điểm, Hứa Vạn Niên bốn cái cuồng bạo đan, thứ nhất quả bán 11,008, thứ nhì quả 22,000, thứ ba quả ở 24,000. Mà quả thứ tư là ở ngày thứ nhì buổi sáng bán đấu giá, bởi vì dùng dạng đan hiệu quả còn không có tiêu tán, cho nên đám người nhiệt tình cao hơn, trực tiếp bán ra 35,000 giá cao. Bốn cái đan dược, tổng cộng bán ra hơn 70,000 hoàng kim. Hứa Vạn Niên đi tới phòng đấu giá, kia Phàn Lao đã sớm chờ ở trong phương gia. Thấy được hắn đi vào, Phàn Lao vội vã nên đón, "Tiểu Hữu, đây là ta phòng đấu giá cho ngươi 40,000 hoàng kim." Nhìn đối phương đưa tới thẻ vàng, Hứa Vạn Niên mặt vô biểu tình. Mặc dù số tiền này thật không ít, nhưng là đối với hắn mà nói cũng bất quá là một đống con số mà thôi. Phàn Lao hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi còn có cái khác cuồng bạo đan bán sao?" Hứa Vạn Niên nhìn một cái lao giả này, từ tốn nói, "Ta nói bán 11,000 quả, ngươi cấp tiền của ta chính là 11,000 quả. Thế nào, cái này bán đấu giá đều là giá quy định ra tay sao?" Phàn Lao hơi ngẩn ra, cười nói, "Ngược lại không phải là giá quy định, chỉ bất quá ta phòng đấu giá muốn thích ứng trừ đi một vài thủ tục phí. Kỳ thực vốn là chỉ có hơn 30,000, xem ở trước ngươi dùng thử lãng phí một cái, cho nên mới cho ngươi bổ túc đến 40,000." Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nhìn Phàn Lao một cái, mới vừa rồi tới trên đường, hắn đã nghe được người khác ở hắn thảo luận cái này cuồng bạo đan. Hơn nữa có người nói, hắn dùng 30,000 hoàng kim giá cả mua một cái. Chỉ riêng một cái chỉ bán hơn 30,000, bốn cái cộng lại mới cho hắn 40,000, cái này nói ra hoàn toàn chưa nói phục lực. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, mới bán như vậy điểm à, vốn là ta còn muốn đem còn lại 25 quả cũng bán. Thôi, ta chuyển sang nơi khác bán thử nhìn một chút. Hắn nói, lấy ra nặng trình chỉ túi, đặt lên bàn. Phàn Lao nhất thời mặt tham lam, đưa tay đi lấy, lại bị Hứa Vạn Niên lấy đi. Hứa Vạn Niên xem Phàn Lao nói, nơi này bán quá thấp, ta thay cái phòng đấu giá đi thử một chút. Hứa Vạn Niên nói xong, cầm túi đi ra ngoài. Phàn Lao mặt tham lam ghen ghét, sớm biết lần này đem hơn 60,000 hoàng kim toàn bộ cấp hắn. Như vậy, hắn cái này túi cũng tới phía bên mình bán. Cái này 25 quả toàn bộ bán đi vậy, nói ít cũng có thể làm cái 400,000 hoàng kim. Coi như muốn gạt tiền của hắn, cũng thả vào lần sau để gạt. Cho nên lần này, trước cấp hắn bổ túc. Chờ một chút. Phàn Lao vội vàng đi tới, nói, "Tiểu Hữu ngươi hiểu lầm, lần này kỳ thực bán tổng cộng hơn 70,000, khấu trừ thủ tục phí có 68,000 hoàng kim. Chỉ bất quá cái này 28,000 chúng ta là làm tiền thế chân, muốn sau lui nữa còn." Hứa Vạn Niên cười nhạt, "Như vậy à, ngươi cảm thấy ta có thể luyện chế nhiều như vậy đan dược, còn cần tiền thế chân sao?" "Không cần, không cần." Phàn Lao cười theo nói, sau đó lại lấy ra một chương 30,000 thẻ vàng đưa cho Hứa Vạn Niên. "Nơi này là 30,000 hoàng kim, thêm ra coi như là kết giao bằng hữu. Chúng ta phòng đấu giá này mới sẽ không hẹp hòi như vậy, tiểu huynh đệ có thể yên tâm ở chúng ta nơi này đấu giá bán." Hứa Vạn Niên nhận lấy thẻ vàng, bỏ vào không gian báo vật trong. Sau đó, một lần nữa hướng ngoài cửa mà đi. Phàn Lao có chút luống cuống, đội vàng đuổi theo nói, "Tiểu Hữu, ngươi không bán sao? Cái này 25 quả cuồng bạo đan." "Không bán, ta chưa nói nhất định sẽ bán a." Hứa Vạn Niên hướng ngoài cửa đi tới. "Đứng lại." Phàn Lao lần này coi như là kịp phản ứng, nguyên lai mình bị hắn đùa bỡn. "Ngươi gạt ta? Ngươi căn bản là không có tính toán ở chỗ này của ta tiếp tục bán." Hắn lạnh lùng hỏi. Hứa Vạn Niên quay đầu nói, "Đúng nha, chỉ cho ngươi gạt ta, chẳng lẽ còn không cho ta lừa ngươi sao? Ta chỗ này 25 viên thuốc, bắt được bên ngoài đi tùy tiện bán 500,000 hoàng kim trở lên. Chẳng lẽ thả ngươi nơi này, bị ngươi gạt sao?" Nói xong, hắn đem đan dược nhét vào trong ngực, hướng bên ngoài đi tới. "Tiểu xuất sinh." Kia Phàn Lao khi đỉnh đầu cũng mau bước khói. Hắn khẽ quát một tiếng, "Người đâu?" Vừa dứt lời, sau lưng 4-5 cái võ tu chạy ra, đi tới bên cạnh hắn. "Phía trước có người trộm ta thương hội đan dược, nhanh lên một chút đem hắn ngăn lại." Tiếng nói vừa dứt, mấy người vội vã hướng dưới lầu đuổi theo. Mà lúc này, một cái lao giả gầy gò đi lên phía trước. "Phàn Lao, chuyện gì tức giận như vậy?" Nói chuyện chính là Bồng Lai Tông thất trưởng lão, Mạc Chỉ. Phàn Lao khí nghiến răng nghiến lợi, nói, "Tiểu tử này trộm ta một túi đan dược, Mạc Lao nếu là có thể vậy thay ta cầm về, đến lúc đó ta phải có trọng tạng." Mạc Chỉ cười nhạt cười, hướng dưới lầu nhìn. Cái này nhìn, ánh mắt đột nhiên run lên. Người trước mắt này không phải là Hứa Vạn Niên, trước bản thân một quyền, vậy mà không có đem hắn đánh giết. "Tốt, người này ta giúp ngươi đối phó." Mạc Chỉ nói nhanh chóng đuổi theo. Giờ phút này thương hội dưới lầu, Hứa Vạn Niên đang muốn đi, chợt mấy cái hộ vệ đuổi theo, đem Hứa Vạn Niên ngăn lại. "Bạn bè, giao ra ta thương hội đan dược, nếu không bắt người thấy thành chủ." Mấy người khí thế hung hăng, hướng về phía Hứa Vạn Niên quát lên. Hứa Vạn Niên nhãn mang lấp lóe, mấy người này phải là muốn cướp hắn đan dược. Bọn họ dám ra tay, bản thân liền dám giết người. "Tiểu xuất sinh, ngươi lại vẫn không có chết." Một đạo thanh âm giản mua gầm lên mà tới, chính là Mạc Chỉ, từ phía sau bước nhanh đi lên, nhìn chằm chằm Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên cặp mắt híp lại, người này hai lần cũng chưa chết, lần thứ ba còn đưa tới cửa. "Ngươi tới thật đúng lúc." Hứa Vạn Niên nói, tay phải từ trong hư không lấy ra một thanh kiếm gãy, khí tức hơi tôn trào. Mạc Chỉ cười lạnh, "Mới vừa rồi là ngươi vận khí tốt, bị ta một kích toàn lực lại vẫn sống. Nhưng là thiên hồn cảnh cường giả thực lực, há lại như ngươi loại này tiểu quỷ có thể so sánh." "Oanh!" Dứt tiếng, kia thú hỏa một lần nữa lan tràn ra, lên đỉnh đầu trên trống lên hiện động. Hứa Vạn Niên cũng không để ý, cổ tay chuyển một cái, trong tay kiếm gãy sẽ phải thi triển. Dừng tay, Lam Thành thương hội, ai dám tư đấu? Một tiếng gầm lên, một người mặc áo lam cao giáo nữ tử nhanh chóng đi tới. Nữ tử dài tuyệt mỹ, vừa xuất hiện liền hấp dẫn chung quanh vây xem ánh mắt của mọi người. Những người này vốn là chú ý Hứa Vạn Niên đám người xung đột, giờ phút này cũng trở nên chú ý tới mỹ nữ kia đến rồi. "Lam hội trưởng, đây chính là Lam Thành thương hội hội trưởng đại nhân. Thật là đẹp a, Lam Băng Nguyệt, quả nhiên là Lam Thành thứ nhất mỹ nữ." đám người xì xào bàn tán, mà lúc này Lam Băng Nguyệt dễ dụ eo chạy tới mấy người trước mặt. Chương 227, là các ngươi bức ta ra tay. Chương 227, là các ngươi bức ta ra tay. Hội trưởng Phàn Lao đội vàng tiến lên đón, nói: "Hội trưởng, người này trộm đi ta hành 25 quả cuồng bạo đan, mặc chỉ là tới giúp chúng ta đoạt về đan dược." Lam Băng Nguyệt vừa nghe, mỹ mâu vi ngưng, xem Hứa Bạn Niên. "Bạn bè, Phàn Lao đã nói thế nhưng là thật?" Nàng nhanh chóng hỏi. Cuồng bạo đan nàng cũng có nghe thấy, ngày hôm qua bắt đầu ở bản thân trong phòng đấu giá bán đấu giá, hôm nay đã bán ra 31,000 quả giá cao. Vật này nếu như có thể kéo dài cung ứng, nhất định có thể trở thành gần đây nổ khoản. Nàng nhìn Hứa Bạn Niên, chờ đợi đối phương trả lời. Hứa Bạn Niên đưa tay, từ trong ngực lấy ra một bọc đan dược, cuồng bạo đan ở chỗ này, hắn nói ta là từ các ngươi trong phòng đấu giá cầm, vậy ta hỏi một chút, là ai gửi bán ở các ngươi nơi này? Lam Băng Nguyệt gật gật đầu, hướng về phía Phàn lão hỏi, "Phàn lão, ngươi nói đan dược này là chính chúng ta, như vậy xin hỏi gửi bán người là ai?" Phàn lão con ngươi chuyển một cái, nói, "Lần này gửi bán, đối phương không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên cũng không ghi danh. Chẳng qua là cầm một khối ngọc bài làm tín vật, đến lúc đó chỉ nhận ngọc bài không nhận người." Lam Băng Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là trong phòng đấu giá chỉ nhận ngọc bài không nhận người tình huống cũng không phải không có. Chẳng qua là bây giờ truy tra ra, cũng có chút khó khăn. "Bạn bè, được không đi vào một lần, phối hợp chúng ta điều tra, đại gia đem chuyện nói rõ ràng." Lam Băng Nguyệt hướng về phía Hứa Bạn Niên nói. Hứa Bạn Niên thì cũng không để ý, lạnh lùng nói, "Ta dựa vào cái gì phối hợp các ngươi điều tra, chẳng lẽ chỉ bằng người này một câu nói, ngươi nhất định là ta cướp đoạt các ngươi đang lượng?" Lam Băng Nguyệt ánh mắt lạnh xuống, nói, "Các hạ bình tĩnh đừng nội, chuyện luôn là muốn biết rõ ràng. Ta tin tưởng chúng ta thương hội người sẽ không tùy tiện đoan của người, cho nên ngươi nhất định phải phối hợp chúng ta. Chờ chúng ta điều tra rõ ràng ngươi không thành vấn đề, ngươi liền có thể rời đi." Mặc dù lời nói tương đối khách khí, nhưng là ý tứ trong lời nói hết sức rõ ràng, thương hội khẳng định không có vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ Hứa Bạn Niên trên người. "Ha ha ha ha." Hứa Bạn Niên cười lớn, "Nếu là ta, không muốn phối hợp làm thế nào?" Lam Băng Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, "Nếu là ngươi thực tại không phối hợp, vậy thì ngượng ngùng." Phàn lão đại vui, đục lên đi nói, "Hội trưởng ngươi nhìn, người này chính là cái này thái độ. Rõ ràng chính là hắn trộm đồ, hắn bây giờ chính là muốn đi, không thể để cho hắn rời đi." "Ai nói ta phải đi?" Hứa Bạn Niên trên người tu vi nhắc tới, ánh mắt trở nên âm lãnh đứng lên. "A, nói như vậy, ngươi còn tính toán cùng chúng ta ra tay?" Lam Băng Nguyệt cười lạnh. Lam Thành thương hội thực lực, mặc dù không tính đại lục đứng đầu, nhưng là ở Lam Thành hoặc là tứ đại tiên tông bên trong, cũng coi như là xếp hàng đầu. Trong đó cũng không thiếu thiên hồn cảnh cao thủ, phá hồn cảnh càng là đến không xuể. Nếu là nói đến ra tay, nàng là nhất có lòng tin. Hứa Bạn Niên cười nhạt cười, "Ta vốn không muốn ra tay, dù sao tính toán của ta là hiểu tới tham gia các ngươi buổi đấu giá, mua đi huyền băng giám. Chỉ bất quá đã các ngươi hùng hổ ép người, buộc ta ra tay, vậy cũng chỉ có thể thật xin lỗi. Về phần huyền băng giám, một hồi ta giết người xong trực tiếp đi kho hàng lấy hàng, ta xem ai dám ngăn trở ta." Lời này vừa ra, Lam Băng Nguyệt cũng không có tức giận hoặc là hốt hoảng, ngược lại nở đủ cười. Mọi người chung quanh cũng cười đứng lên. Lam nửa ngày, nguyên lai là cái kẻ ngu. Các ngươi nghe được hắn đang nói gì sao? Hắn nói muốn cướp đoạt Lam Thành thương hội. Ta ngày, khẩu khí này cũng quá lớn. Ra tay không nói, còn giết người cướp của, cười chết ta. Lam Băng Nguyệt vừa cười vừa nói, "Bạn bè, rất lâu không ai để cho ta vui vẻ như vậy. Xem ra ngươi không chỉ là cái tiểu tặc, hay là cái rất hài hước tặc. Được rồi, ta nói lại lần nữa, ngươi bây giờ ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chỉ biết ăn ít rất nhiều đau khổ. Nếu không, ta cũng không khách khí." Hứa Bạn Niên từ tốn nói, "Đừng khách khí, càng mạnh mẽ càng tốt, để cho ta kiến thức các ngươi cái này thương hội rốt cuộc mạnh biết bao." "Tốt." Lam Băng Nguyệt ánh mắt âm trầm xuống, quát lên, "Đi, đem tứ đại hộ viện gọi tới." "Lam hội trưởng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Tiểu tử này, lão phu một quyền đánh giết hắn." Nói chuyện chính là Mạc Trì, hắn áp chế lực lượng chờ đợi hồi lâu, giờ phút này thấy được Lam Băng Nguyệt rốt cuộc phải hướng Hứa Bạn Niên ra tay, hắn tự nhiên tính toán thứ nhất cái ra tay. "Đi chết." Mạc Trì trên người hồn khí cuồng phóng, trong bầu trời thú hỏa ngưng tụ, bên phải trên cánh tay quấn quanh thành một con manh thú bộ dáng. Sau đó thân thể hắn đột nhiên tìm đòi, như cùng một con dã thú hướng Hứa Bạn Niên xông lên đánh giết mà đi. "Cấp ta, chết." Rít lên một tiếng, Mạc Trì trên người màu đỏ xanh quang mang đại tác. Một quyền này thiên hồn cảnh lực lượng, hoàn toàn thi triển. Lực lượng mạnh mẽ, không khí phát ra trận trận tiếng rít, thấy mọi người chung quanh rối rít lui về phía sau, không dám đi cảm nhận cái này cuồng bạo lực lượng. "Bàn thạch kim thân quyết." Hứa Bạn Niên khẽ quát một tiếng, khí tức ngưng tụ trước người, một đạo màu vàng bình chướng sáng lên. "Bành!" Một tiếng vang trầm, sau đó chính là năng lượng to lớn chấn động đẩy ra tới, người chung quanh rối rít lui về phía sau. Nhưng là Hứa Bạn Niên trước người màu vàng kim bình chướng, không chút nào vô hại. "Cái gì?" Mạc Trì kinh hãi, hắn một kích toàn lực, vậy mà không có biện pháp đánh vỡ đối phương phòng ngự. Điều này làm cho Mạc Trì cảm thấy phi thường mất mặt. Đang định trở lại một cái, chợt trong không khí một đạo tiếng long ngâm truyền tới. Hắn quay đầu nhìn một cái, nhưng không cách nào xác định cụ thể phương vị. Phản phất đến từ trong hư không, nhưng là vừa cảm giác gần trong gang tấc. "Cẩn thận!" Lam Băng Nguyệt hô to một tiếng, lại thấy trong hư không một đạo kiếm khí ngưng tụ, hóa thành các loại lực lượng cường hãn hướng Mạc Trì tuôn trào đi qua. Mạc Trì kinh hãi, từng bước lui về phía sau, kiếm kia như du long, kiếm khí trong nháy mắt đâm vào trong thân thể hắn. Mạc Trì thống khổ hét lớn một tiếng, sau đó nhổ ra một miệng lớn máu tươi. Hứa Bạn Niên thừa thắng truy kích, thân hình động một cái liền xuất hiện ở Mạc Trì bên người, đấm tới một quyền, trực tiếp đem hắn đầu đánh nứt ra. "Giống!" Lại là một kiếm, từ trên xuống dưới đánh xuống, kia Mạc Trì thân thể bị chia ra làm hai. Hiện trường khiếp sợ, yên lặng như tờ. Lam Băng Nguyệt cũng sợ hết hồn, kia gay mũi mùi máu tanh hướng nàng nào tới, để cho nàng có chút choáng váng đầu hoa mắt. Bất quá dù sao cũng là Lam Thành Thương hội hội trưởng, nàng rất nhanh khôi phục tâm tình. "Ngươi, dám ở ta Lam Thành Thương hội giết người?" Lam Băng Nguyệt tức giận mắng. Hứa Bạn Niên thì nhàn nhạt xuống đến, "Hắn muốn giết ta, ta vì sao không thể giết hắn? Không chỉ là hắn, còn có các ngươi." Hắn nói ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Phàn lão. Phàn lão bị dọa sợ đến lui về sau hai bước, không dám nhìn tới Hứa Bạn Niên ánh mắt. Không nghĩ tới tiểu tử này mạnh như vậy, liền Mạc Trì đều bị hắn giết. Phần này thực lực, sợ là đã ở thiên hồn cảnh trên đi. Sớm biết người này khó giải quyết như vậy, bản thân thì không nên đi chọc hắn. Nhưng là chuyện bây giờ đã ra đến mức này, đã không có đường rút lui. Người nào dám ở ta thương hội gây chuyện, muốn chết. Một đạo gầm lên, bốn đạo bóng dáng từ phía sau lướt đến. Bốn người màu trắng trang phục, ba phát một kiếm. Thân hình giống như thiểm điện phích lịch, nháy mắt xuất hiện ở Hứa Bạn Niên trước người, trên dưới trái phải đem hắn vây quanh. Chương 228, trực tiếp vào việc cấp chương 228, trực tiếp vào việc cấp Hứa Bạn Niên quay đầu nhìn, bốn tên thanh niên võ tu, trên người khí tức của bạo. Nếu không có đoán sai, đây cũng là kia Lam Băng Nguyệt trong miệng, Lam Thành Thương hội tứ đại võ tu. Tiểu tử, bó tay chịu trói, còn có vấn hồi. Bằng không đợi bọn họ ra tay, vậy thì thần tiên có cứu. Lam Băng Nguyệt hướng về phía Hứa Bạn Niên quát lên. Hứa Bạn Niên quét bốn người một cái, từ tốn nói, bốn cái phế vật, có thể làm gì được ta? Ai là phế vật? Trong bốn người, cầm kiếm thanh niên quát lên một tiếng lớn. Vâng. Trên người khí tức cuồng bạo nâng lên, thiên hồn cảnh tu vi, hồn khí phóng ra ngoài, kiếm hệ hồn nguyên ở sau lưng tụ. Lam Thành Mai Sơn Hà, xin chỉ giáo. Tứ đại hộ viện người cầm đầu gọi là Mai Sơn Hà, mặt tự phụ bộ dáng, giơ tay lên vung lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm hồn quần khí lượn quanh, là sau lưng của hắn kiếm hành hồn khí đã ngưng tụ ở trên thân kiếm. Kiếm tiên quyết. Quát khẽ một tiếng, thân hình phiêu giật lên, kiếm trong tay chiêu nhảy múa, dù sao cũng kiếm khí hướng Hứa Bạn Niên đổ qua. Một chiêu này quyết không nâng tay, nếu là bị kiếm chiêu tập trong, thân thể dù sao thủng lỗ chỗ. Hứa Bạn Niên hừ lạnh một tiếng, tiện tay một chiêu bài sơn cửu trọng trảm, chống lại kiếm chiêu. Bành 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 bành. Bành 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 bành. Không trung tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, hai phe kiếm chiêu, vậy mà ngang tài ngang sức, cùng tiến lên, bắt sống. Mai Sơn Hà ra lệnh một tiếng, còn đợi lại ba người cầm trong tay trường thương cũng công tới. Hứa Bạn Niên thân hình động một cái, lóe ra một cái góc độ, đi tới một bên. Tay phải ngắt nhéo một quyết, giơ tay lên một chiêu long ngâm kiếm quyết phát huy ra. Hắn không muốn cùng đối phương quá nhiều dây dưa, có thể bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại đối thủ, tuyệt đối sẽ không từ từ mài chiến đấu. Dù sao chiến đấu kéo dài thời gian càng dài, thân thể hắn áp lực lại càng lớn. Hưu. Tiếng rồng ngâm một lần nữa xuất hiện, Hứa Bạn Niên cắn răng, lấy ra một cái cuồng bạo đan nuốt vào trong miệng. Giống. Tiếng rồng ngâm càng thêm tấn mãnh, không gian bị từng khối vặn mèo, sau đó từng cổ một lực lượng xông về bốn người. Bốn người căn bản không biết lực lượng từ đâu mà tới, chỉ cảm thấy thân thể giống như là muốn bị bóp như vậy. Ầm 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 ầm. Sau đó, vô số lực lượng cường hãn đụng vào bốn người trên thân thể, trực tiếp đem bọn họ từ dưới đất đánh bay đến bầu trời. Lại từ bầu trời, nặng nề đánh rất mặt đất. Bành 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 bành. Bốn người rơi xuống đất, phát ra từng tiếng vang trầm đục. Hứa Bạn Niên đặc biệt khống chế trong tay kinh khí, không để cho bốn người một mệnh ô hô. Nhưng là một chiêu này rơi xuống, Mai Sơn Hà bọn bốn người giờ phút này nằm trên đất, khí tức loạn trào, mong muốn đứng dậy cũng mười phần khó khăn. Bọn họ xem Hứa Bạn Niên, trong mắt tràn đầy không dám tin. Thực lực này so sánh, trên lệch đơn giản giống như trên trời dưới đất bình thường. Mai Sơn Hà có chút buồn bực, mới vừa rồi bản thân còn muốn cùng hắn đơn đấu, kết quả bốn cái cộng lại đều không phải là đối thủ của đối phương. Hứa Bạn Niên khí tức ngưng lại, nhìn về phía Lam Băng Nguyệt. Bây giờ, còn cười sao? Hắn tử tốn nói. Lam Băng Nguyệt thân thể run lên bần bật, nghĩ đến mới vừa rồi đối phương nói muốn giết sạch phía bên mình thời điểm, bản thân còn ra âm thanh cười nạo. Mà giờ khắc này tứ đại hộ viện cũng không chịu nổi hắn bình thường một kích, thực lực này mạnh, đơn giản không người có thể địch. Mới vừa rồi bản thân những thứ kia cười nạo, giờ phút này nhớ tới, để cho nàng gò má đau rát, giống như bị người đánh mấy cái bạt thai vậy. Hứa Bạn Niên nhìn về phía Lam Băng Nguyệt tử tốn nói, ngươi cảm thấy lấy ta thực lực này, nếu quả thật muốn cướp đoạt các ngươi cuồng bạo đan, ta sẽ để cho người này thoải mái như vậy tới làm chúng ta. Hắn nói, ngón tay chỉ hướng Phàn Lao phương hướng. Phàn Lao mặt buồn bực, vốn là muốn cho Hứa Bạn Niên bị người mang đi, hoặc là rơi vào trong biển chết chìm. Nhưng là bây giờ đến xem, loại ý nghĩ này đoán chừng rất không có khả năng. Lam Băng Nguyệt chân mày nhíu chặt, hỏi, Phàn Lao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phàn Lao đã sớm bị dọa sợ đến không dám nói lời nào, giờ phút này thấy được Lam Băng Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, hắn chỉ có thể nói, nhưng có thể ta tính sai, hắn có thể không có trộn. Ngươi nói gì? Lam Băng Nguyệt giận dữ, ngươi cũng đã biết bởi vì ngươi tính sai, thiếu chút nữa hại chết tứ đại hộ viện. Mới vừa rồi nếu là Hứa Bạn Niên ra tay hung ác một chút, tứ đại hộ viện đã thượng tiên. Hứa Bạn Niên đi lên trước, xem Lam Băng Nguyệt, lạnh giọng nói cho ta biết, sau đó phải bán đấu giá vật, để ở nơi đâu? Lam Băng Nguyệt kinh hãi, ngươi thật muốn cướp a? Ta giống như là đùa giỡn hay sao? Hứa Bạn Niên lạnh lùng nói, lần này hắn chính là vì Huyền Băng dám tới, mà lần này nếu xích mích, hắn cũng không tham gia đấu giá. Trực tiếp cướp đi tốt bao nhiêu? Nói mau. Hứa Bạn Niên ánh mắt lạnh lẽo, hung tợn dáng vẻ bị dọa sợ đến Lam Băng Nguyệt sắp khóc. Nàng đưa ra trắng thuần nhỏ dài ngón tay, chỉ xa xa một gian phòng kho. Vật ở bên kia. Hứa Bạn Niên hướng phòng kho phương hướng đi tới, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, bên trong một cỗ nồng nặc tiên địa linh khí hướng hắn nào tới. Hứa Vạn Niên đang muốn đi vào, Lam Băng Nguyệt đi tới Hứa Vạn Niên sau lưng. "Vị bằng hữu này, ngươi lại hãy nghe ta nói một câu." Nàng có chút nóng nảy nói. Hứa Vạn Niên quay đầu nhìn một cái, ánh mắt lạnh băng. Lam Băng Nguyệt đội bằng nói, "Hôm nay chuyện này đích thật là ta phòng đấu giá ngay từ đầu làm không đúng, bất kỳ tình huống gì ta đều có thể xin lỗi ngươi. Nhưng là cướp đoạt phòng kho báu vật, cái này không thể nghi ngờ cùng chúng ta toàn bộ Lam Thành đối nghịch. Coi như ngươi bắt được báu vật, ngươi cũng không nhất định có thể ra đi." Hứa Vạn Niên từ tốn nói, "Ta ra không trở ra đến liền không cần ngươi phí tâm, các ngươi còn có bao nhiêu cao thủ cứ tới là được, bọn ta sau khi đánh xong lấy thêm cũng được." Lam Băng Nguyệt sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng nàng bực bực, bản thân thế nào chọc như vậy cái hôn thế ma vương. "Bạn bè, mọi thứ đều muốn giảng đạo lý a." Nàng khổ âm thanh nói. Hứa Vạn Niên cười lạnh, "Ta ngay từ đầu bản ý là tới các ngươi nơi này gửi bán cuồng bạo đan, kết quả tên kia cố ý thiếu cấp ta tiền. Ta dụng kế mưu cầm lại thuộc về mình tiền, còn lại ta tính toán thay cái phòng đấu giá gửi bán, lại bị hắn vương vấn ta đan dược này, lừa các ngươi nói ta cướp thương hội cuồng bạo đan. Mới vừa rồi ta và các ngươi giải thích qua, ngươi không nghe nhất định phải ra tay. Bây giờ ra tay đánh cùng lại, lại muốn cùng nói. Ta muốn cùng các ngươi giảng đạo lý thời điểm ngươi chơi xấu, bây giờ ta chơi xấu, các ngươi lại phải giảng đạo lý. Trên thế giới này, nơi nào có chuyện tốt như vậy?" Hứa Vạn Niên nói, sải bước đi vào trong kho hàng, tìm đòi tay đem bên trong đặt huyền băng giám bỏ vào trong không gian. Xác nhận không có lầm sau, Hứa Vạn Niên đi tới bên ngoài, một tiếng huýt sáo thổi lên sau lưng thôn tiên thú trong nháy mắt biến hóa thành một con phi hành cự thú bộ dáng. Hứa Vạn Niên leo lên cự thú sau lưng, lại liếc về Lam Băng Nguyệt một cái. Hắn hai chân kẹp một cái, thôn tiên thú tung cánh vọt trời xanh, trong nháy mắt biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Lam Băng Nguyệt khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng dậm chân một cái. "Nhanh hội báo phủ thành chủ, còn có, nhanh đi tra người này tin tức." Lam Băng Nguyệt nói. "Lam hội trưởng." Lúc này, trong đám người đi ra một nam một nữ, chính là Phượng Linh Tường cùng Phượng Linh Lung huynh muội. Phượng Linh Tường nói, "Ta biết hắn là ai, người này gọi là Hứa Vạn Niên, là phương đông các nước Khương Quốc vương thành nhân sĩ, ngươi tìm được Huyền Vũ gia tộc, là có thể tìm được cái này Hứa Vạn Niên." "Khương Quốc, Huyền Vũ gia tộc." Lam Băng Nguyệt tiên lặng ghi ở trong lòng, ánh mắt thoáng qua lau một cái sát ý. Chương 229, phản lao kế hoạch. Chương 229, phản lao kế hoạch. Nhanh, nhìn một chút trong kho hàng thiếu thứ gì. Lam Băng Nguyệt thấy được Hứa Vạn Niên thân hình biến mất không còn tăm hơi, lúc này mới nhớ tới phải đi kho hàng. Hắn mang theo đám người chạy vào kho hàng nhìn một chút, nhất thời liền sợ ngây người. Nhìn tới nhìn lui, kho hàng cũng không ít cái gì quý trọng vật. Đối phương thế nhưng là có không gian náo vật, nhiều như vậy nổi bật trọng bảo, hắn căn bản không có cầm, vậy hắn mới vừa rồi cầm đi cái gì? Cẩn thận đối chiếu mới phát hiện, Huyền Băng Giám không thấy. Huyền Băng Giám cũng là một món tương đối chân quý báu vật, nhưng là cùng trong kho hàng những thứ kia quý trọng nhất hoàn toàn không có cách nào so sánh. Lam Băng Nguyệt nhất thời có chút mơ hồ, lại quay đầu nhìn một chút Hứa Vạn Niên biến mất phương hướng. Hắn rốt cuộc là ai? Lao sư động chúng giết người cướp hàng, kết quả chỉ lấy đi một khối Huyền Băng Giám. Nàng đi tới Phượng Linh Tường huynh muội trước mặt, hỏi, mới vừa rồi hai vị nói người này là Khương Quốc Huyền Vũ gia tộc người. Phượng Linh Tường nói, chính xác 100%, người này gọi là Hứa Vạn Niên, ở Khương Quốc liền ngang ngược càng rỡ. Nếu là Lam hội trưởng muốn đối phó hắn, chúng ta có thể dẫn đường. Không cần, chuyện này chính chúng ta sẽ thương nghị. Lam Băng Nguyệt nói. Nàng trở lại trong phòng nghị sự, đem Phàn Lao cũng dẫn vào. Phàn Lao đứng ở một bên, cúi đầu nội tâm thấp thỏm. Hôm nay chuyện này, cũng may Hứa Vạn Niên không có nói hết sức hiểu. Lam Băng Nguyệt bây giờ nhiều nhất chính là chỉ trích bản thân tính sai sự tình, trách lầm đối phó. Coi như vậy, bản thân đối với thương hội mà nói, cũng không có lỗi lầm. Phàn Lao. Lam Băng Nguyệt nói, hôm nay chuyện này, hoan gian nên cởi không nên buộc. Không bằng liền do ngươi ra mặt, đi tìm người ta thật tốt nói rõ ràng đi. Nàng Mỹ mâu khẽ to, nét mặt nồng đậm. Cái này Hứa Vạn Niên thực lực sâu không thấy đáy, nếu là xích mích, ai biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Hôm nay chẳng qua là cướp đi một khối không lớn không nhỏ đáo vật, vạn nhất đến lúc hắn thật giết lung tung người, toàn bộ thương hội cũng sẽ rất phiền toái. Hơn nữa hôm nay chuyện này nói cho cùng cũng là phía bên mình lỗi, chưa hiểu lầm hắn. Cho nên từ Phàn Lão ra mặt hướng hắn nói xin lỗi, hy vọng có thể giải quyết cái vấn đề này. Phàn Lão, ngươi tự mình đi một chuyến Khương Quốc, đem chuyện cùng hắn nói rõ ràng. Lam Băng Nguyệt nói. Đúng, mang một ít lễ vật đi qua, biểu đạt đáy náy của chúng ta. Phàn Lão thuận theo gật đầu, nội tâm lại đã sớm sóng cả cuộn trào. Chuyện của mình tuyệt đối không thể ra ánh sáng, bằng không sau này tại phòng đấu giá trong không có đất dung thân. Mà bản thân đi tìm Hứa Vạn Niên giải hòa, đối phương đoán chừng cũng tuyệt đối sẽ không giải hòa. Biện pháp duy nhất chính là giết Hứa Vạn Niên. Nhưng là lấy mình thực lực, lại không có biện pháp giết Hứa Vạn Niên. Hắn trong mắt xoay tròn, trong lòng có đối sách. Hội trưởng, kia Mạc Chỉ là ta bạn tốt nhiều năm, ta muốn đem hắn an táng. Phàn Lão nói. Lam Băng Nguyệt gật đầu nói, nên, chuyện này ngươi đi làm là tốt rồi. Phàn Lão ra cửa, trực tiếp đi về phía quảng trường, tìm một cái tâm phúc giúp Mạc Chỉ nhặt xác. Sau đó, hai người cưỡi yêu thú bay ra Lam Thành. Phàn Lão cũng không có hướng thẳng đến Khương Quốc phương hướng mà đi, mà là hướng Đồng Lai Tông phương hướng mà đi. Đồng Lai Tông chủ đảo hướng bắc, có thật nhiều hạng trung hòn đảo tổ hợp lại với nhau. Nơi này chính là trong Đồng Lai Tông cửa. Phàn Lão tiến nhập sân môn, sau khi thông báo liền hướng một người trong đó hòn đảo phương hướng mà đi. Không lâu lắm, nội môn vạn thú sảnh, một cái ông lão ngồi ở giữa đại sảnh. Người này chính là nội môn tứ trưởng lão Liêu Hoàn, cùng thất trưởng lão Mạc Chỉ cũng là bạn thân chí cốt. Phàn Lão đem Mạc Chỉ thi thể đặt ở trong đại sảnh, Liêu Hoàn thấy vậy, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Người nào giết huynh đệ ta? Liêu Hoàn trên người thiên hồn cảnh lực lượng không ngừng tôn trào. Phàn Lão lạnh lùng nói, người này gọi là Hứa Vạn Niên, Phương Đông Thương Quốc nhân sĩ. Ta chuyến này đến liền là muốn tìm hắn, Liễu Lao nếu là muốn báo thủ, có thể cùng ta cùng nhau tiến về. Liễu Hoàn quay mắt, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Phương Đông các nước võ tu, vậy mà có thể giết Mạc Chỉ. Hắn tức giận quát lên, chờ ta mang ít người cùng nhau, bổ tôn không chỉ có muốn giết người này, còn muốn cho hắn diệt tộc. Hắn nói ra cửa, bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Phàn lão mặt đắc ý, kế hoạch thành công, tiếp theo chỉ cần ngồi xem Liễu Hoàn giết thế nào Hứa Vạn Niên là được rồi. Chờ giết Hứa Vạn Niên, chuyện của mình cũng không ai biết. Bên kia, Hứa Vạn Niên mang theo Huyền Băng giám trở lại Đồng Lai chủ đạo. Nam Cung Việt vừa đúng hướng Hứa Tứ Nương đưa tới bữa trưa, thấy được Hứa Vạn Niên mặt kinh ngạc. Hứa tiểu hữu, thời gian này không đúng. Không phải hôm nay buổi chiều mới bắt đầu bán đấu giá, ngươi thế nào bây giờ liền trở lại? Có hay không có mang đủ tiền? Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái, từ trong lồng ngực lấy ra Huyền Băng giám. Ta không có mua, ta trực tiếp cướp bọn họ. Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Dưới Nam Cung Việt ba cũng mau rất xuống, Lam Thành phòng đấu giá này thuộc về Lam Thành thành chủ, thực lực không kém. Cái này Hứa Vạn Niên lại dám cướp bóc phòng đấu giá, lần này chuyện huyên náo nhưng thật lớn. Tiểu hữu, ngươi nói thế nhưng là thật? Nam Cung Việt vội vàng hỏi. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, chính xác 100%, bọn họ đều xấu ta trộm năng lượng, ta trong cơn tức giận đánh bị thương 4 người bọn họ hộ vệ, còn giết các ngươi thất trưởng lão. Nếu xích mích, ngược lại cũng mua không được, vì mẹ ta chỉ có thể ra tay cướp. Nam Cung Việt xem Hứa Vạn Niên, một câu nói không nói ra được. Chỉ bất quá nghe tới hắn giết thất trưởng lão thời điểm, Nam Cung Việt chân mày nhíu chặt. Ngươi giết thất trưởng lão Mạc Chỉ? Nam Cung Việt hỏi. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, hắn hai lần ra tay giết ta, lần đầu tiên ta chưa kịp giết, lần thứ hai hắn trốn không thoát. Lời này nhìn như bình thản, nhưng là Nam Cung Việt có thể tưởng tượng ra được, hai cái thiên hồn cảnh cấp bậc võ tu chiến đấu, là như thế nào một cái cảnh tượng. Ai? Nam Cung Việt thở dài nói, chuyện này ngươi còn chưa cần lộ ra, nếu là bị trong bọn họ cứ biết, đoán chừng ngươi có bội. Nội môn mấy đại trưởng lão giữa quan hệ cũng rất tốt, 15 trưởng lão đều ở đây thiên hồn cảnh trên. Nếu là toàn bộ liên thủ, chỉ sợ tiểu hữu ngươi tu vi mạnh hơn cũng có bội. Hứa Vạn Niên còn chưa lên tiếng, trong phòng Hứa Tứ Nương có chút lo âu đi ra. Thế nào, 10,0005 ngươi đã gây hòa sao? Hứa Tứ Nương có chút đau lòng xem Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên cười nhạt, nói, mẹ, ta làm sao có thể gây hòa đâu? Ngươi an tâm dưỡng sinh thể là tốt rồi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Hứa Tứ Nương mặc dù lo lắng, nhưng là nàng trước ra mắt Hứa Vạn Niên bản lĩnh, giờ phút này cũng khẽ gật đầu. Dù sao cũng là Hồng Mông trở lại, phàm giới chút chuyện này, đoán chừng cũng không làm khó được hắn. Về đến phòng, Hứa Vạn Niên thúc giục Huyền Băng Giám, một đạo khí tức băng hàn hướng Hứa Tứ Nương thân thể vòng quanh đi qua. Hứa Tứ Nương hít sâu một hơi, mở ra ôn nhu cặp mắt, xem Hứa Vạn Niên. Giờ phút này Hứa Vạn Niên dụng hết toàn lực, cái trán toát ra từng tia mồ hôi. Mặc dù chung quanh băng lãnh như đông, nhưng là trên mặt hắn vẫn vậy bốc hơi nóng. Hải tử, đừng mệt đến. Hứa Tứ Nương nhắc nhở một câu. Hứa Vạn Niên hai mắt nhắm nghiền, vẫn vậy sử dụng lực lượng toàn thân thúc giục cái này Huyền Băng Giám. Vật này mặc dù chỉ là phàm giới báu vật, nhưng là mong muốn toàn lực khu động cũng có chút độ khó. Dù sao Hứa Tứ Nương hiện tại không có tu vi, cho nên nhất định phải từ Hứa Vạn Niên hoàn toàn làm thay. Ông. Một đạo vang dội sau, Huyền Băng Giám rốt cuộc hoàn toàn bị khu động. Trong phòng ngoài phòng, một đạo cực lớn hàn băng khí tức hoàn toàn bao phủ. Chỉ cần tới gần nơi này nhà, liền xem như mùa hè cũng vẫn vậy cảm thụ 10 phần băng thoải mái. Chương 230, Thiên Hồn cảnh cường giả trả thù. Chương 230, Thiên Hồn cảnh cường giả trả thù. Hứa Vạn Niên đi ra khỏi phòng, Nam Cung Việt vẫn còn ở ngoài cửa chờ. Thế nào, còn có chuyện? Hứa Vạn Niên hỏi. Nam Cung Việt đối mặt cái này khắp phòng hàn băng khí tức còn có chút khiếp sợ, nói: "Hứa tiểu hữu, ngươi khu động cái này Huyền Băng Giám lực lượng đích xác lợi hại, chỉ bất quá ngươi làm như vậy, cái này trên Huyền Băng Giám lực lượng lại dùng rất nhanh. Nếu ta không có đoán sai, vật này nhiều nhất chỉ có thể kiên trì chừng 1 năm." Hứa Vạn Niên gật gật đầu, Nam Cung Việt đoán được không sai. Chỉ bất quá Hứa Tứ Nương hiện tại không có tu vi, không cách nào khu động Huyền Băng Giám, chỉ có thể từ bản thân làm thay, để nó một mực thả ra hàn băng khí tức. Hứa Tứ Nương thường ngày đi khắp nơi không có sao, không nên rời đi cái này Huyền Băng Giám quá xa liền có thể. Trong vòng 1 năm, bản thân hẳn là cũng có thể tìm tới đường kéo dài mâu thân sức sống phương pháp. Yên tâm đi, ta tự có phân tức. Hứa Vạn Niên nói. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong không gian lấy ra một túi đan dược. Nam Cung tông chủ, nơi này là 25 quả cuồng bạo đan, vật này có thể gia tăng phá hồn cảnh võ tu thực lực. Ngươi giúp ta lấy ra 15 quả đưa cho Lam Thành Thương hội Lam Băng Nguyệt, còn có 10 cái chính ngươi giữ lại là tốt rồi. Nam Cung Việt gật gật đầu, trong lòng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hứa Vạn Niên có thể chủ động lấy lòng, tin tưởng đối phương Lam Thành Thương hội cũng sẽ không quá nhiều làm khó. Hắn vội vàng lên đường tiến về Lam Thành, tìm được Lam Băng Nguyệt sau nói do ý tới. Lam Băng Nguyệt nghe xong hơi kinh ngạc, cầm 15 quả cuồng bạo đan ngược lại có chút ngượng ngùng. Phải biết bây giờ cái này cuồng bạo đan trên thị trường đã xào đến 50,000 hoàng kim một cái, nơi này 15 quả, tương đương với 750,000 hoàng kim. Mà kia Huyền Băng Giám, cho ăn bể bụng cũng chưa dùng tới 100,000 hoàng kim. Lam Băng Nguyệt từ chối khéo đan dược, hơn nữa nguyện ý đóng Hứa Vạn Niên người bạn này, chuyện lúc trước cũng xóa bỏ. Nam Cung Việt trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể cầm đan dược trở về. Thứ nhất một lần đã là 2 ngày thời gian, đi tới chủ điện, một kẻ đệ tử báo lại, nói thất trưởng lão Mạc Chỉ bị giết, thứ trưởng lão Liêu Hoàn đã tiến về Khương Quốc đi tìm thủ. Lời này vừa ra, Nam Cung Việt trong nháy mắt kinh hãi. Khó khăn lắm mới cùng Hứa Vạn Niên giữ gìn mối quan hệ, vốn tưởng rằng Đồng Lai Tông coi như là làm quen một cái thiên tài tuyệt thế. Mặc dù bây giờ xem ra Hứa Vạn Niên cũng không phải là siêu cường, nhưng là lấy bản lãnh của hắn, không bao lâu nữa tuyệt đối có thể đứng ở đại lục đỉnh núi. Đồng Lai Tông có bằng hữu như thế, tương lai nhất định có thể bị che chở. Không nghĩ tới nội môn tứ trưởng lão vậy mà không nói tiếng nào liền tiến về Khương Quốc, nếu là thật sự chọc giận Hứa Bạn Niên, hai bên tuyệt đối không chết không thôi. Nội môn những lao quái vật kia từng cái một bao che cực kỳ, lần này là tứ trưởng lão, lần sau có thể chính là tam trưởng lão. Đến lúc đó hai bên làm, trong chính mình ngoài không phải người. Nghĩ tới đây, Nam Cung Việt vội vàng hướng Kiếm Tông, Hứa Bạn Niên chỗ ở mà đi. Mà giờ khắc này, Kiếm Tông trong một gian phòng, Hứa Bạn Niên đang khoanh chân tu luyện, sống lại mẫu thân sau, Hứa Bạn Niên đối với tu vi khát vọng càng thêm bị liệt. Hắn phải tìm được Hứa gia, hắn phải nhanh chóng tu luyện, mang theo mẫu thân đi Cửu Tiêu Hoàng Đỉnh. Ở loại này chấp nhận dưới, tinh thần lực điên cuồng tuôn trào, điên cuồng hướng đan điển ngưng tụ đi qua. Rốt cuộc, trong đan điển, thứ bảy quả sao trời ngưng tụ mà thành. Và anh, một cỗ lực lượng bùng nổ, ở nơi này trong phòng nhỏ khí tức tuôn ra, dường như muốn đem nhà lật tung vậy. Không chỉ có như vậy, Hứa Bạn Niên còn lấy ra một khối cực lớn linh thạch đặt ở trước người. Muôn đời thôn thiên quyết vừa mở, đem đại lượng thiên địa linh khí hút vào trong cơ thể. Thân thể kinh mạch đan điền hồn nguyên trong tràn đầy vô số thiên địa linh khí, bị đè ép, bị áp xúc. Kia linh khí vốn là khí trạng, lại biến thành xương mù trạng, lại biến thành chất lỏng, cuối cùng bị áp xúc trở thành dạng tinh thể. Giờ phút này Hứa Bạn Niên trong cơ thể chỗ tổn thiên địa linh khí, là tầm thường phá hồn cảnh cường giả gấp mấy chục lần, thậm chí còn mấy trăm lần. Tôn đủ rồi linh khí sau, Hứa Bạn Niên ngồi xếp bằng, trực tiếp mở ra khai nguyên ngưng khí quyết bắt đầu tu luyện. Hắn khai nguyên ngưng khí quyết cùng trước Lâm Vũ Tình đám người sử dụng vậy, chỉ bất quá cấp bậc cao hơn. Người khác cũng dùng thứ nhất nặng, Vũ Vượng Thiện loại này mới miễn cưỡng tiếp xúc thứ nhì nặng. Mà Hứa Bạn Niên bây giờ trực tiếp mở ra thứ năm nặng khai nguyên ngưng khí quyết, trong cơ thể khí tức tốc độ lưu chuyển giống như vòi rồng, không ngừng chút nào nghỉ. Ầm 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 ầm. Tu vi tăng lên cũng như mưa rông gió giật, ba canh giờ xuống, giờ phút này Hứa Bạn Niên phạm giới tu vi đã đến phá hồn cảnh 4 tầng. Hơn nữa tu vi còn không có dừng lại, còn đang không ngừng kéo lên, 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng. Mãi cho đến phá hồn cảnh 7 tầng, kinh mạch trong cơ thể tựa hồ đã không chịu nổi loại tu luyện này phương thức, mới miễn cưỡng dừng lại. Hô. Hứa Bạn Niên nặng nề thở một hơi, loại tu luyện này phương thức thật vô cùng thoải mái. Mặc dù tu luyện một lần, cần dừng một đoạn thời gian tới khôi phục yếu ớt kinh mạch cùng đan điền, nhưng là mỗi một lần tăng lên, cũng cảm giác thân thể có một cái bay vọt về chất. Bây giờ thôn thiên thú không ở trong người, thân thể tu luyện cũng đã không còn bình cảnh, chỉ cần có thời gian, thân thể gánh nặng cũng không nặng, là có thể tùy thời tu luyện. Dù sao phá hồn cảnh 7 tầng cũng không phải cái gì như bước cấp bậc, thiên hồn cảnh sau mỗi một trọng tu vi giữa chênh lệch cũng rất lớn. Cho nên bây giờ có thời gian cũng phải nói thêm thăng tu vi, bằng không mỗi lần đều muốn dùng Long Ngâm kiếm quyết đi đối phó kẻ địch, những thứ kia tinh thần lực đều bị lãng phí ở chữa trị trên thân thể. Hứa Tiểu Hữu. Đang lúc này, ngoài cửa một đạo thanh âm truyền tới, chính là Nam Cung Việt, mặt nóng nảy xem Hứa Bạn Niên. "Tiểu Hữu, mới vừa rồi ngươi đang tu luyện ta không dám quấy rầy ngươi, nhưng là có một việc rất gấp, cho nên nhất định phải lập tức cùng ngươi nói." Nam Cung Việt nói. Hứa Bạn Niên thấy được vẻ mặt này trong lòng hơi động, "Thế nào? Mẹ ta có chuyện gì sao?" "Cái này sẽ không, lệnh đường ở chỗ này của ta tuyệt đối an toàn, là Khương Quốc. Ta bên này tứ trưởng lão Liêu Hoàn đi Khương Quốc tìm ngươi báo thù, ta sợ hắn sẽ đối với người nhà ngươi bất lợi." Nam Cung Việt nói. "Ngươi nói gì?" Hứa Bạn Niên ánh mắt lạnh lẽo. Người nhà bạn bè một mực chính là Hứa Bạn Niên Mịch Lân, bây giờ đối phương vậy mà hướng Khương Quốc mà đi. Người này, phải giết. Hứa Bạn Niên đi tới mẫu thân ngoài phòng, kêu lên thôn thiên thú, mang theo nàng hướng Khương Quốc phương hướng mà đi. Nam Cung Việt thấy được Hứa Bạn Niên rời đi, suy nghĩ một chút vội vàng tìm đến một ít tâm phúc đệ tử, cũng leo lên ngồi phi hành yêu thú đi theo. Mấy ngày sau, Khương Quốc vương thành trong bầu trời, mấy thân ảnh sẽ qua. Chính là Liễu Hoàn mang theo mấy cái đệ tử, từ không trung bay vút mà qua, sau đó vững vàng dừng ở Huyền Vũ gia tộc bầu trời. Sát trời âm u, mây đen ngưng tụ. Một trận mưa to sắp tới. Cuồng phong mang theo ủ ủ tiếng sấm cuốn sạch lấy đại địa. Trong Huyền Vũ gia tộc, giờ phút này đã đại loạn. Không ít người cũng cảm nhận được người đâu khí tức cường đại, thiên hồn cảnh cường giả. Đây là từ lần trước tam tộc vây công sau, tới mạnh nhất một lần kẻ địch. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là thiên hồn cảnh thực lực, hoàn toàn nghiền ép trước phá hồn cảnh hậu kỳ ba người. Ai là Huyền Vũ gia tộc chủ sự, cút ra đây. Trong bầu trời, Liễu Hoàn cùng bạo thanh âm thậm chí so tiếng sấm càng thêm đinh tai nhức óc. Không lâu lắm, thái thượng trưởng lão bóng dáng xuất hiện ở trên quảng trường. Hắn triệu hoán một con diều hâu, cười sau cũng tới đến không trung. Chương 231, tàn sát bắt đầu. Chương 231, tàn sát bắt đầu tại Hạ Diệp Phú Ba, xin ra mắt tiền bối. Thái thượng trưởng lão thân hình đi tới không trung, hướng về phía đối diện Liễu Hoàn chắp tay hành lễ. Mặc dù đối phương niên kỷ so hắn nhỏ không ít, nhưng là thái thượng trưởng lão vẫn vậy gọi đối phương vì tiền bối. Thiên hồn cảnh cương giả, nếu không có đoán sai nên là tứ đại tiên tông cao thủ. Ở Khương Quốc khu vực, đừng nói thấy, coi như nghe cũng không nghe được mấy lần. Hãy bất nói nhảm đi, ngươi chính là Huyền Vũ gia tộc quản sự. Liễu Hoàn ánh mắt kiêu căng, kia kinh miệt nét mặt, coi như đối phương cũng là phá hồn cảnh hậu kỳ cao thủ, ở trong mắt của hắn vẫn vậy giống như sâu kiến không khác. Diệp Phục Ba chắp tay nói, tại hạ coi như là có thể nói tới bên trên lời, không biết tiền bối tới ta Huyền Vũ gia tộc có gì muốn làm. Liễu Hoàn ánh mắt lạnh băng, từng chữ từng câu quát lên, Hứa Bạn Niên giết sư đệ ta, dẫn hắn đi ra, dùng mạng đền mạng. Còn có, ta muốn giết hắn toàn tộc. Lời này vừa ra, thiên thượng thiên hạ, tất cả mọi người hoàn toàn khiếp sợ. Hứa Bạn Niên vậy mà đắc tội thiên hồn cảnh cường giả, chỉ sợ Huyền Vũ gia tộc cũng bị dính líu, hôm nay lần này nhưng thiệt toái. Dưới đáy thương tộc đại trưởng lão trong biệt viện, Lâm Vũ Tỉnh cùng Lâm Nam Ngọc mấy người cũng nhìn lên bầu trời trong một màn này. Bọn họ rõ ràng nghe được Liễu Hoàng đã nói, nhất thời cũng dọa cho phát sợ. Lâm Nam Ngọc vừa tức vừa sợ, mắng, cái này Hứa Vạn Niên thật là chó không đổi được nước cức, còn tưởng rằng mấy ngày nay hắn đi nơi nào tu luyện, không nghĩ tới vậy mà chọc tiên hồn cảnh cao thủ. Xong, vạn nhất bị hắn biết Hứa Vạn Niên cùng Vũ Tình là vị hôn phu vị hôn thê, ta Lâm gia sẽ bị toàn diệt. Lâm Nghiêm cũng tức bực dậm chân, cái này khốn kiếp hại người rất nặng a, ta Lâm gia đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nhất định phải cùng tiền bối kia nói rõ ràng a. Vô dụng, đối phương chính là đến báo thù, nếu như bị hắn biết, chúng ta Lâm gia nhất định xong đời. Lâm Nam Ngọc khóc không ra nước mắt, hận không được một hớp nuốt sống Hứa Vạn Niên. Đám người ảo não một trận, Lâm Nghiêm chợt nói, gia chủ, lần trước ngươi không phải có một chiếc gương, người nọ để ngươi hội báo Hứa Vạn Niên chẳng uống. Ngươi hướng hắn cầu rút, nhìn một chút có hữu dụng hay không. Lâm Nam Ngọc lúc này mới nhớ tới, ngày đó cái đó xích giáp cường giả cho nàng mặt này đồng giám thời điểm, là từ không trung chợt xuất hiện. Bản lĩnh này sẽ phải mạnh hơn tiên hồn cảnh người lợi hại hơn không ít. Câu một cái hắn, có lẽ sẽ có hiệu quả. Lâm Nam Ngọc tự lẩm bẩm nói. Hắn vội vàng lấy ra đồng giám, sau đó đem chuyện này đủ số nói một lần. Nói Hứa Vạn Niên vô cớ giết người, đắc tội thiên hồn cảnh cường giả, bây giờ người trốn đi, đối phương tìm tới cửa không chỉ có muốn giết hắn, còn phải giết hắn toàn tộc, dính líu Lâm gia. Tin tức rất nhanh liền truyền tới Cựu Tiêu Hoàng Đình. Diệp Diễn cầm đồng giám, mặt mày nhíu chặt. Cái này Hứa Vạn Niên quả nhiên là bùn nhau không dính lên tường được, năm đó tộc nhân nói hắn huyết mạch dơ bẩn đê tiện, ta còn không tin. Bây giờ nhìn lại, năm đó bọn họ nói cũng không sai, loại người này thế nào trở thành ta hoàng tộc con cháu? Nếu là bị người biết, chỉ sợ sẽ trở thành trọn đời trò cười. Vâng. Diệp Diễn nói, một thanh đập nát bên người một cái ngọc đài. Đại đế, vậy lần này cứu hay là không cứu? Kia xích giáp thanh niên chắp tay hỏi. Diệp Diễn bình phục tâm tư, lạnh lùng nói, tìm người đi cứu, cùng hắn nói xong chỉ cứu một lần. Thứ nay về sau, sinh tử của hắn cùng ta hoàng tộc không liên quan. Đi đi. Xích giáp thanh niên nhận lệnh mà đi, đi ra hoàng đỉnh sau mở ra đầu giám, liền đối với bên trong nói. Thư Tân Nguyệt, người Đông Phương Đại Lục có chút việc đi xử lý một cái. Địa điểm là ở Khương Quốc Huyền Vũ gia tộc chỗ. Cẩn thận xử lý, cái tên kia là Đại Đế Nhi Tử. Không lâu lắm, đồng giám liền truyền tới một đạo yêu kiều nữ tử tiếng cười. Đại Đế Nhi Tử chẳng phải là hoàng tử? Cơ hội tới, bổn cô nương muốn bay vàng lên cao. Xích giáp thanh niên cười nhạt, hướng về phía đồng giám truyền âm nói, tùy theo ngươi đi. Bất quá Đại Đế có nói sẽ cùng hoàng tử đoạn tuyệt quan hệ, đương nhiên là không phải thật sự, ta cũng không biết. Ngươi đến Khương Quốc Huyền Vũ gia tộc, đến lúc đó liền hỏi là ai truyền âm để ngươi cứu người, đến lúc đó có người sẽ cùng ngươi nói. Giờ phút này, trên Huyền Vũ gia tộc vô ích, Liễu Hoàn cũng không động tác, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm trước người. Diệp Phục Ba bị thiên hồn cảnh khí tức uy áp làm mười phần khó chịu, giờ phút này hắn tiến cũng không được thối cũng không xong. Đối phương cũng không lên tiếng, nhưng là kia sát ý khí tức, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Giờ phút này, Huyền Vũ gia tộc cửa, võ tu đoàn đám người cũng đã tụ họp xong. Nhưng là những thứ này trên phá hồn cảnh hạ võ tu, căn bản không được bao nhiêu tác dụng. Cho dù có tuyên cổ liên khí quyết, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, vẫn vậy không được bao nhiêu tác dụng. Liễu Hoàn đã trên không trung dừng một cách giờ, nét mặt của hắn cũng bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Cái này Hứa Vạn Niên xem ra là sẽ không ra được, ta trước hết giết chút người, sau đó lại chờ hắn đi. Nói, hắn nhảy xuống, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Huyền Vũ gia tộc cửa mặt đất trong nháy mắt một cái hố sâu. Liễu Hoàn lại không bị thương chút nào, Khương Quốc loại địa phương này võ tu yếu hơn, mặt đất chỗ đổ bê tông tài liệu tất nhiên cũng là những thứ kia rất mong manh tài liệu. Hắn cái này nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp liền nhảy ra một cái hố to tới. Liễu Hoàn hướng trong Huyền Vũ gia tộc bộ đi tới, giơ tay lên một trường, cực lớn kinh khí trong nháy mắt đem mấy chàng nhà đánh thành phế tích. Lâm Nam Ngọc bên này kinh hãi, mặc dù đại trưởng lão biệt viện cách còn có chút xa, nhưng là đoạn đường này tới, chính là hướng cái phương hướng này. Ầm 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 ầm. Liêu Hoàng gặp người giết người, không ai liền oanh bạo nhà cửa. Mười mấy bước xuống, liền đã đánh giết 4-5 người. Hứa Vạn Niên, ngươi nếu không đi ra, ta liền giết sạch tất cả mọi người. Liêu Hoàng hô. Trong Huyền Vũ gia tộc rất nhiều hậu bối tu vi, thậm chí cũng chưa tới ngưng hồn cảnh. Thiên hồn cảnh cao thủ một chiêu đi qua, chết 10 lần cũng dư xài. Tiền bối dừng tay. Diệp Phục Ba không có cách nào, chỉ có thể rơi xuống đất ngăn ở Liễu Hoàn trước mặt. Nơi này là Huyền Vũ gia tộc, nếu là mặc cho hắn xung loạn, chỉ sợ cả gia tộc đều sẽ bị diệt. Ngươi nghĩ ngăn trở ta? Liễu Hoàn lạnh giọng hỏi. Diệp Phục Ba gắt gao cắn răng, lại không nói chuyện. Phía sau hắn là tứ đại tông chủ, sau đó chính là võ tu đoàn, Diệp Thính Vũ đám người. Những người này tu vi cũng không đủ cái này thiên hồn cảnh cường giả một quyền đánh giết. Mình nếu là tránh ra, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu tiên bối, bình tĩnh đừng nội. Chờ chúng ta tìm sẽ Hứa Vạn Niên, nhất định có thể cởi ra hiểu lầm. Diệp Phục Ba nói. Liêu Hoàng cười lạnh, hướng về phía sau lưng máy mắt. Sau lưng đi ra một cái hơn 30 tuổi nam tử, vẻ mặt cũng như Liêu Hoàng bình thường kiêu căng. Hắn đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Diệp Phục Ba. Chợt, nam tử bàn tay giương lên. Ba. Một bạt thai đánh vào Diệp Phục Ba trên mặt, đem hắn trực tiếp đánh bay 5 bước, nặng nề ngã xuống đất. Thái thượng trưởng lão, tứ đại tông chủ kinh hãi, vội vàng mong muốn tiến lên, lại bị Diệp Phục Ba ngăn lại. Hắn bỏ dậy, đứng yên định. Kia trong Đồng Lai tông cửa đệ tử cười lạnh, tiến lên 2 bước giơ tay lên lại là một bạt thai, một lần nữa đem Diệp Phục Ba đánh bay. Diệp Phục Ba ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng xông ra đại lượng máu tươi. Phế vật, còn nói phải bảo vệ gia tộc, ngay cả ta đổ đệ 2 cái bạt thai cũng không chịu nổi. Liêu Hoàn lạnh giọng nói xong, nhìn về phía tứ đại tông chủ và võ tu đoàn đám người. Hắn khí tức ngưng tụ, cười lạnh nói, để cho Hứa Vạn Niên đi ra, không phải bổn tôn một cái quyền kình, liền có thể đưa toàn bộ các ngươi đi chết. Trong đám người Diệp Thanh Đài trước khi đi mấy bước, quát lên, thân là tứ đại tiên tông cường giả, tới ta Khương Quốc ngược sát người yếu, Hoàng tộc chấp sự nếu biết chuyện này, ắt sẽ ngươi đánh giết. Chương 232, Đông Phương chấp sự xuất hiện. Chương 232, Đông Phương chấp sự xuất hiện. Cửu Tiêu hoàng tộc quản lý các đại lục, các nơi vực. Vì phòng ngừa cường đại mà vực cường giả đi người yếu địa vực ngược sát, liền tìm không ít hoàng tộc chấp sự tới quản lý những thứ này địa vực. Nếu là gặp phải có cao cấp tông môn hoặc là cao cấp thế lực cường giả tới ngược sát người yếu vui lùa, sẽ gặp ra tay ngăn lại, thậm chí đưa bọn họ đánh chết. Chỉ bất quá những hoàng tộc này chấp sự cũng rất bận rộn, cũng không phải là mỗi một lần ngược sát bọn họ cũng có thể kịp thời xuất hiện. Cho nên cường giả chỉ cần không phải thường xuyên xuất hiện loại này ngược sát người yếu hành vi, dưới tình huống bình thường đều là sẽ không bị phát hiện, lại không biết bị xử phạt. Ha 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 ha. Liêu Hoàng cười rú lên, hoàng tộc chấp sự, ai sẽ đến quản các ngươi loại này biên thủy nước nhỏ? Lão tử coi như đem các ngươi cũng giết sạch, hoàng tộc chấp sự cũng sẽ không nhiều xem các ngươi một cái, dẹp ý niệm này đi. Hắn nói, khí tức ngưng tụ, chuẩn bị ra tay. Và anh. Trong không gian một đạo tiếng sấm nổ vang, trong nháy mắt kế tiếp, trên bầu trời đậu một đạo thân hình. Người này toàn thân cao thấp bị màu đen áo khoác che lấp, căn bản không thấy rõ bất kỳ bộ dáng. Trên mặt tựa hồ cũng bị khối vải che lại, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đen nhánh con ngươi. Chẳng qua là thân hình hắn dừng ở không trung, cũng không có khống chế bất kỳ phi hành vật cưỡi. Phần này thực lực vừa xa bất kỳ thiên hồn cảnh cường giả. Lăng không phi hành, cái này đã vượt qua thiên hồn cảnh toàn bộ đại cảnh giới. Nàng yếu nhất cũng là càn khôn cảnh trở lên. Người này chẳng lẽ là hoàng tộc chấp sự, Đông Phương chấp sự? Trong đám người có người trước tiên mở miệng kêu lên một tiếng Đông Phương chấp sự. Liêu Hoàng kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía không trung người thần bí, nội tâm cũng vô cùng rung động. Cũng cho là cái gọi là Đông Phương chấp sự chẳng qua là ở trong truyền thuyết mới có, rất nhiều cường giả ngược sát mấy cái người yếu, căn bản không ai biết, cũng không ai quan thuốc. Dù sao thế gian này vốn là cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần không phải làm quá mức, căn bản không ai sẽ quan tâm. Không nghĩ tới hôm nay, chính mình mới giết không có mấy người, Đông Phương chấp sự vậy mà thật xuất hiện. Các hạ người nào? Liêu Hoàng trong lòng còn có cuối cùng một tia niệm tưởng, đội bằng hỏi. Người thần bí xem dưới đáy tình huống, ánh mắt hơi lạnh lẽo, đáp xuống. Thừa dịp ta còn không có muốn giết người, Lan. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền tới. Liêu Hoàng kinh hãi, vội vàng nói, tôn thượng, hứa bạn niên giết sư đệ ta là trong Đồng Lai Tông cửa thất trưởng lão. Ngài không để cho ta ở chỗ này giết người, nhưng là ngài muốn cho ta chủ trì công đạo. Hứa bạn niên. Thần bí nhân kia dừng lại chốc lát, sau đó nói, ngươi sư đệ bị giết, là hắn phê bẩn. Ngươi nếu là cũng phạm tiện, ngươi cũng cùng nhau bị giết. Liêu Hoàng ngơ ngác, cái này Đông Phương chấp sự can ngăn kéo đến cũng quá lệch một chút đi. Cái này thiên vị Hứa Bạn Niên cũng quá rõ ràng điểm đi. Đông Phương chấp sự, tại hạ không phục. Liêu Hoàn buồn bực nói, không phục. Thanh âm khàn khàn khẽ run lên, thần bí nhân kia con ngươi hướng Liêu Hoàn xem ra. Cái này con ngươi nhìn qua có chút trẻ tuổi, cùng cái này thanh âm khàn khàn hoàn toàn không hợp. Ba. Chợt, một bạn thai đem Liêu Hoàn đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm cháy một tràng nhà. Liêu Hoàn từ phế tích trong bò dậy, hoảng sợ xem người thần bí. Lực lượng chênh lệch giống như trên trời dưới đất, giống như là tại chỗ những người khác chống lại hắn Liêu Hoàn vậy. Thực lực sai biệt, chính là nghiền ép. Bản thân nghiền ép những người khác, mà thần bí nhân này thì nghiền ép bản thân. Ta lăn, ta bây giờ liền cút. Liêu Hoàn nói xong, vội vàng mang theo Phản lão cùng đệ tử mấy người nhanh chóng rời đi. Cắt, cùng ta đấu. Thần bí nhân kia tựa hồ có chút tiểu hài tử khí, hướng về phía mấy người bóng lưng phun một câu. Đám người còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, không khỏi tò mò đánh giá người thần bí. Chờ hắn lúc xoay người, Thái thượng trưởng lão Diệp Phục ba vội vàng quỳ dưới đất, đa tạ Đông Phương chấp sự ân cứu mạng. Đa tạ Đông Phương chấp sự. Đám người cũng rối rít quỳ xuống, đồng loạt hô. Người thần bí quay đầu hỏi, mới vừa rồi hắn tới giết người, tên gọi là gì tới? Đám người ngẩn ra, ngươi cái này cứu người cũng không biết người gọi gì, cũng là kỳ. Diệp Phục ba vội vàng nói, mới vừa rồi cường giả kia tên là Liễu Hoàn, hắn muốn giết người tên là Hứa Bạn Niên. A đúng đúng đúng, họ Hứa, Hứa Bạn Niên. Hứa Bạn Niên người này ở chỗ nào? Người thần bí hỏi. Đám người yên lặng như tờ, không ai đáp lại. Hứa Bạn Niên không ở, cũng không ai biết Hứa Bạn Niên đi nơi nào. Chỉ biết là hắn hơn nửa tháng trước chợt mất tích, đến bây giờ còn không có trở lại. Người thần bí tựa hồ có chút buồn bực, lại hỏi, kia mới vừa rồi là ai truyền âm cầu cứu? Đám người lại là yên tĩnh, không ai trả lời. Mà đám người phía sau, Lâm Nam Ngọc vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới bản thân còn nước còn tát, thật tìm đến cường giả tuyệt thế. Là ta là Lâm gia Lâm Nam Ngọc. Lâm Nam Ngọc đội vàng đứng ra. Tiền bối, chính là ta dùng cái này đồng giám triệu hoán ngài. Lâm Nam Ngọc lấy ra đồng giám, ở người thần bí trước mặt cơ. Thần bí nhân kia thấy được cái này đồng giám, ánh mắt run lên bần bật. Thái độ của hắn trong nháy mắt nhu hòa rất nhiều, sau đó lấy ra một khối hơi nhỏ đồng giám đưa tới nói, sau này gặp phải nguy hiểm đừng có dùng cái này lớn, trực tiếp dùng nhỏ đồng giám, ta sẽ đi qua giúp các ngươi. Lâm Nam Ngọc vừa mừng lại vừa lo, vội vàng sẽ phải quỳ xuống. Thần bí nhân kia kéo hắn lại, không cần khách khí, nên làm như vậy. Đúng, Hứa Bạn Niên lúc nào trở lại? Nếu là trở lại rồi dùng cái này đồng giám cho ta biết. Lâm Nam Ngọc gật gật đầu, vốn muốn nói một ít Hứa Bạn Niên tiếng xấu, nhưng là đối phương thân hình chợt lóe, trong chớp mắt thân thể này liền xuất hiện ở tầng mây đỉnh. Lại chợt lóe, thân hình kia biến mất không còn tăm hơi. Đám người rất là ngạc nhiên, không ít võ tu đoàn người tuổi trẻ cũng từng cái một ánh mắt kiên định. Nếu là có hướng một ngày có thể trở thành loại cao thủ cấp bậc này, bọn họ chết cũng không tiếc. Mà đổi thành một bên, thần bí nhân kia thân hình chợt lóe, đã đi tới bên ngoài thành trong rừng cây. Cởi xuống màu đen áo khoác, lộ ra bên trong một bộ đẹp đẽ thân thể tới. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, tóc dài ghim ra một cái đơn giản đuôi ngựa. Một bộ da chất đoan trang, trên người chỉ bao lấy cũng không tính rất lớn ngực, lộ ra trắng nõn vai tay trắng cùng mảnh khảnh eo thon. Hạ thân trang phục không dài không ngắn, lộ ra một đôi trắng như tuyết chân dài. Hứa Bạn Niên, nguyên lai hoàng tử này lại là họ mẫu thân họ. Mẹ nó phải là năm đó hoàng tộc đuổi giết cái đó Hứa gia nữ tử đi. Có ý tứ, lần này nhất định phải thật tốt nhận thức một chút người này. Nữ tử cười nói xong, lại nhảy lên một cái, hướng rừng cây phương hướng lao đi. Hôm sau giữa trưa, thôn thiên thú bay vào Khương quốc vương thành, cũng không có hướng Huyền Vũ gia tộc mà đi, mà là hướng nội thành bay đi. Mặc dù Khương quốc võ tu thực lực không hề mạnh, dầu gì cũng là họ Diệp vương tộc. Người bình thường không dám tới nội thành gây chuyện, mẫu thân cũng có thể độc hưởng thanh tĩnh. Hứa Bạn Niên đem mẫu thân thu xếp ở trong biệt viện, liền hướng Huyền Vũ gia tộc mà đi. Đi tới gia tộc, hắn nhanh chóng hướng phòng mình đi tới. Dọc theo đường đi tất cả mọi người cũng đầy mặt kinh hãi, mở cửa phòng, Lâm Nam Ngọc trực tiếp sử sốt. Nàng đang muốn mắng chửi người, Hứa Bạn Niên thẳng đi tới Hứa Tiểu Uyển căn phòng, "Tiểu Uyển, cần ta đi ra một cái, có chút việc." Hứa Tiểu Uyển có chút ngộng, nàng bản ở luyện đan, giờ phút này đã dừng lại trong tay động tác. Hứa Bạn Niên nét mặt không hề giống là đang nói đùa, trong lòng nàng hết sức rõ ràng. Hứa Bạn Niên dắt nàng ra cửa, cưỡi bên trên thôn thiên thú một đường hướng nội thành mà đi. Hứa Tiểu Uyển đi tới nội thành biệt viện cửa, ngoài cửa nhìn thấy bên trong một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân thể nàng run lên, nước mắt nhất thời quần quần rơi xuống. Chương 233, ngươi đi theo ta để ngươi biết một chút. Chương 233, ngươi đi theo ta để ngươi biết một chút. Hứa Tiểu Uyển cũng là hơn 5 năm không có thấy Hứa Tứ Nương, giờ phút này trong căn phòng mẹ con hai người dịu dàng thắm thiết. Hứa Bạn Niên cũng không muốn quấy rầy các nàng, một mình trở lại Huyền Vũ gia tộc. Vừa tới cửa, liền gặp phải Diệp Thính Vũ đứng ở đó bên, hiển nhiên là đang chờ hắn. "Hứa Bạn Niên, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Diệp Thính Vũ nói. Hứa Bạn Niên bình tĩnh trả lời, "Chuyện gì?" Diệp Thính Vũ mỹ mâu huyền chuyển, trên dưới quan sát Hứa Bạn Niên một phen. Lần này nhìn lại, phản phất là ở lần nữa dò xét người này. "Ngươi nói cho ta biết, ngươi là như thế nào giết Đồng Lai Tông thất trưởng lão?" Diệp Thính Vũ hỏi. Hứa Bạn Niên mặt vẻ mặt không sao cả, từ tốn nói, "Giết thế nào?" Một kiếm vô tới chém thành hai nửa, cứ như vậy. Diệp Thính Vũ liếc về Hứa Bạn Niên một cái, có chút không vui nói, "Ta nói đừng đắn, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng." "Ta nói chính là đừng đắn." Hứa Bạn Niên từ tốn nói. Diệp Thính Vũ xem Hứa Bạn Niên, ánh mắt có chút không vui. Ở ý tưởng của nàng bên trong, Hứa Bạn Niên mặc dù tinh thông không ít lợi hại công pháp, nhưng là bản thân hắn không có cái gì tu vi. Dù sao Hứa gia người có tổ huấn, bản thân không được tu luyện Hứa gia công pháp võ kỹ. Cho nên coi như Hứa Bạn Niên trong đầu giả vờ nhiều hơn nữa thần kỳ công pháp, cũng không cách nào thay đổi hắn không có võ tu sự thật này. "Thôi, ngươi đi theo ta." Diệp Thính Vũ nói, đem Hứa Bạn Niên dẫn tới Diệp tộc hậu viện, một trong một gian phòng nhỏ. Trong phòng nằm ngửa một ông lão, chính là thái thượng trưởng lão Diệp Phục Ba. Diệp Phục Ba mặc dù không phải trọng thương, nhưng là bị đánh kia mấy cái cũng để cho hắn cực kỳ khó chịu. Nếu là dựa vào chính mình khôi phục, không có thời gian nửa năm, không cách nào khôi phục lại đứng đầu. Hứa Bạn Niên thoáng kiểm tra một hồi, nói, "Tìm Tiểu Uyển luyện chế một cái tiên phục đan, là có thể trị liệu thái thượng trưởng lão thương thế." Hai người đi ra khỏi phòng, Hứa Bạn Niên thấy được xung quanh không ít vật kiến trúc phế tích. "Là, Liêu Hoàn làm." Thanh âm hắn lạnh lẽo. Diệp Thính Vũ gật gật đầu, ngày đó nếu không phải Đông Phương Chấp Sự xuất hiện, chỉ sợ Huyền Vũ gia tộc cũng không phục tồn tại. "Đông Phương Chấp Sự là người nào?" Hứa Bạn Niên hỏi. Diệp Thính Vũ đem Đông Phương Chấp Sự tình huống giải thích một chút, hơn nữa nói rõ là Lâm Nam Ngọc tìm đến. Hứa Bạn Niên trong lòng có chút kỳ quái, Lâm Nam Ngọc vì sao có thể tìm đến mạnh như vậy người? Bất quá hắn cũng không để ý, loại chuyện như vậy hoặc giả đều là trùng hợp. Hứa Bạn Niên nhìn một chút xung quanh phế tích, giờ phút này một ít Huyền Vũ gia tộc thanh niên từ bên cạnh trải qua. Đi ngang qua Hứa Bạn Niên bên người, ánh mắt không hề hữu hảo. Hắn thế nào còn có mặt mũi trở lại, nếu không phải hắn, Huyền Vũ gia tộc cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. "Đúng nha, hắn ở bên ngoài gây họa, lại muốn chúng ta tới chịu đựng đây hết thảy. Sớm một chút cũng đi, loại người này có tư cách gì làm ta Huyền Vũ gia tộc trưởng lão?" Diệp Thính Vũ nét mặt có chút lúng túng, nói, "Ngươi đừng để trong lòng, trước rất nhiều người bị kia Liễu Hoàng giết, trong đó có thể liền có thân nhân của bọn họ." Hứa Bạn Niên cũng không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Mấy người kia mặc dù không dám nhận mặt chỉ trích Hứa Bạn Niên, nhưng là ánh mắt cùng nét mặt vẫn tràn đầy oán hận. "Ngươi bây giờ không có việc gì đi?" Hứa Bạn Niên hỏi. Diệp Thính Vũ sửng sốt một chút, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải muốn biết ta là thế nào giết cái kia thất trưởng lão sao? Ta bây giờ mang ngươi tới, ngươi liền hiểu ta là thế nào giết." Hai người leo lên phi hành yêu thú, một đường hướng Vương Thành ngoài một tòa trang viên mà đi. Liêu Hoàn bị Đông Phương Chấp Sự đuổi ra Vương Thành sau, nghe nói sẽ ngủ ở trang viên này trong. Hứa Bạn Niên trước liền đã nắm giữ tình huống, chẳng qua là vì mang Hứa Tiểu Uyển đi gặp mẫu thân, cho nên tạm thời không có đi tìm phiền toái. Hai người trước sau hạ xuống, đã là ở cửa trang viên. "Người nào dám xông vào ta trong Đồng Lai cửa tứ trưởng lão trang viên?" Một kẻ đệ tử lớn tiếng mắng. Hứa Bạn Niên đi lên trước, ánh mắt bình tĩnh, mặt vô biểu tình. Đệ tử kia mắt thấy mắng không có hiệu quả, ánh mắt đột nhiên giận dữ, muốn chết. Hắn giơ tay lên một quyền, đánh phía Hứa Bạn Niên ngực. Diệp Thính Vũ kinh hãi, một quyền này chính là sát chiêu, nhưng là đệ tử này tu vi ở phá hồn cảnh 8 tầng trở lên, coi như mình tiếp một quyền, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. "Oanh!" Lại thấy Hứa Bạn Niên giơ tay lên một quyền, đối ở đó đệ tử trên nắm tay. Một cỗ khí tức bắn ra, đệ tử kia quả đấm cánh tay, thậm chí còn cả người trực tiếp bị khí tức cuốn trúng. Đệ tử kia bị ném đi ra ngoài, quả đấm cánh tay đã sớm biến thành thịt nát, nửa người hoàn toàn vặn mèo. Máu tươi trên không trung bạo trán, rơi xuống đất thời điểm hắn đã sớm không có khí tức. Một quyền, trực tiếp đánh giết. Diệp Thính Vũ kinh hãi, ngơ ngác xem Hứa Bạn Niên. nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Hứa Vạn Niên thực lực vậy mà như thế khủng bố địa không có giới hạn.
Ngươi, tu vi của ngươi.
Diệp Thính Vũ ấp úng nói không ra lời. Sớm nhất ở Lăng Tiêu Thành gặp phải thời điểm, bản thân còn tưởng rằng hắn chẳng làm nên trò trống gì. Sau mặc dù biết Hứa Vạn Niên người mang rất nhiều tuyệt thế công pháp, nhưng là vẫn vậy không biết hắn có võ tu. Cho tới giờ khắc này, Diệp Thính Vũ mới tận mắt nhìn thấy. Bên ngoài là ai? Trong trang viên những người khác nghe được động tĩnh, cũng rối rít chạy đến. Phàn Lao cũng ở đây trong đó, thấy được Hứa Vạn Niên sợ tái mặt. Hứa Vạn Niên, quả nhiên là ngươi. Tứ trưởng lão Liêu Hoàn hai tròng mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hứa Vạn Niên. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa phủ không cửa ngươi càng muốn xông. Oanh! Dứt tiếng, trên người hắn sát ý chiến ý hết thảy thả ra ngoài. Toàn bộ trang viên khẽ run, đại địa phảng phất đang vật phồng, trong sân cây cối phát ra vang lên sàn sạt. Thiên hồn cảnh khí tức, cường hãn như vậy. Diệp Thính Vũ không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh, Hứa Vạn Niên, đừng liều mạng. Hứa Vạn Niên lại làm như không nghe, hai tròng mắt quét qua, dừng lại ở Phàn Lao trên người. Xem ra là ngươi tìm hắn, sau đó tới giết ta. Hứa Vạn Niên chậm rãi nói. Phàn Lao nuốt nước miếng một cái, không dám nhìn thẳng Hứa Vạn Niên ánh mắt. Hứa Vạn Niên tiếp tục hỏi, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, các ngươi là làm sao biết ta ở Khương Quốc, Huyền Vũ gia tộc? Phàn Lao không nói, vẫn vậy đứng tại sau lưng Liêu Hoàn. Ngươi, hỏi xong sao? Có thể nhận lấy cái chết sao? Liêu Hoàn lạnh giọng quát lên. Hứa Vạn Niên nhìn về phía Liêu Hoàn, cười nhạt. Đến đây đi. Hắn lạnh nhạt nói. Trước giết Mạc Trì thời điểm, hắn còn dùng Hồng Mông giới lực lượng. Bất quá bây giờ, hắn tính toán sử dụng tu vi của bản thân mình để chiến đấu. Dù sao giờ phút này tu vi của hắn đã vượt qua bình thường thiên hồn cảnh một tầng. Chết đi. Liêu Hoàn tìm vào tay, một cỗ lực lượng vặn mèo không gian, hướng Hứa Vạn Niên trước người vào tới. Không gian bị bóp méo, phát ra ken két tiếng vang. Phản phất có một con vô hình cực lớn kềm, có thể trong nháy mắt kẹp chặt Hứa Vạn Niên, đem hắn kẹp lại thành, khép lại thành bánh thịt. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, lại thấy Hứa Vạn Niên chẳng qua là nhẹ nhàng hất một cái, liền đem lực lượng này trực tiếp đánh bay. Bên cạnh một kẻ Đồng Lai Tông đệ tử bị lực lượng tập trong, thân thể trong nháy mắt vặn mèo thành ma hoa bình thường. Cái gì? Diệp Thính Vũ kinh hãi, thân hình không khỏi lui về phía sau. Hai người này chiến đấu, đứng gần một chút cũng có nguy hiểm tính mạng. Chương 234, đến rồi rất nhiều nội môn trưởng lão chương 234, đến rồi rất nhiều nội môn trưởng lão Liêu Hoàn giận dữ, nhưng là trong lòng lại cực kỳ kinh hãi với Hứa Vạn Niên thực lực. Hắn gắt gao cắn răng, khoát tay từ không gian đáo vật trong lấy ra một cây roi chín khúc. Ba. Roi run lên, phát ra tiếng vang lớn. Liêu Hoàn thân hình nhảy lên một cái, thân thể trên không trung dừng lại mấy hơi. Roi chín khúc vung bẩy lên, một cỗ lực lượng cuồng bạo ngưng tụ mà thành. Hắn một cái bổ nhào, roi hướng Hứa Vạn Niên đập lên người đi. Ầm 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 ầm. Lực lượng này phản phất có thể hủy thiên diệt địa, từ bên trên đập tới, không khí chung quanh phát ra tử vong ù ù tiếng. Hứa Vạn Niên nắm được một quyền, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Thiên địa càn khôn quyền. Hắn quát lên một tiếng lớn, đấm ra một quyền. Quyền ảnh đột nhiên trở nên lớn, trực tiếp đụng vào kia roi chín khúc. Răng rắc. Rầm rầm rầm. Quyền kinh bùng nổ, roi chín khúc trong nháy mắt bị nổ vỡ nát. Kia Liễu Hoàn Thương lão thân thể cũng bị nổ bay, trực tiếp đụng vào một tràng cao lầu trong. Cao lầu sụp lở, đem Liễu Hoàn nặng nề vùi lấp. Tất cả mọi người cũng kiếp sợ, Diệp Thính Vũ cái to nhỏ miệng, không thể tin được trước mắt một màn. Hứa Vạn Niên một chiêu này thiên địa càn khôn quyền nàng cũng học qua, bản thân dùng thời điểm cũng coi như uy lực bất phàm. Nhưng là ở Hứa Vạn Niên nơi này sử dụng, lại cảm giác có thể hủy thiên diệt địa. Mạnh, thật là mạnh. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đơn giản sâu không thấy đáy. Oanh! Phế tích phát ra nổ vang một tiếng, Liễu Hoàn thân thể vừa nhảy ra, rơi trên mặt đất. Tiểu tử, muốn chết. Hắn lấy ra một cái đan dược nuốt vào trong miệng, trên người màu đỏ máu khí tức bộc phát ra. Hứa Vạn Niên hiểu, đan dược này tương tự với bản thân cuồng bạo đan, có thể tăng lên một ít tu vi. Nhưng coi như thế nào đi nữa tăng lên, cái này Liễu Hoàn cũng không phải đối thủ của mình. Đi chết đi. Liễu Hoàn trong nháy mắt lắc mình đến Hứa Vạn Niên trước mặt, giơ tay lên một quyền xông về Hứa Vạn Niên ngực. Hứa Vạn Niên không nhanh không chậm, giơ tay lên một quyền. Quyền ảnh phóng đại, vọt thẳng hướng Liễu Hoàn ngực. Oành. Liễu Hoàn một lần nữa bị đánh bay, không trung liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Rơi xuống đất thời điểm, đã không cách nào đứng dậy. Mấy cái đệ tử sợ tái mặt, xoay người muốn chạy. Hứa Vạn Niên tiến lên một người một quyền, trực tiếp đánh giết. Phàm là đã tới Huyền Vũ gia tộc, không chừa một đống. Hôm nay, ta chính là đến báo thù. Hắn lạnh giọng nói. Diệp Tĩnh Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Hứa Vạn Niên cũng quá độc ác. Chỉ cần đã tới Huyền Vũ gia tộc, bất kể có hay không ra tay hại người, hắn cũng giết. Bất quá, như vậy mới là báo thù. Mặc dù cùng thường quy đạo nghĩa không hợp, nhưng là lại có thể để cho đối thủ sợ hãi. Sau này ai còn muốn tới Huyền Vũ gia tộc gây chuyện, hoặc giả thật muốn cân nhắc một chút. Tiểu Súc Sinh, ngươi giết ta vô tội đệ tử. Liêu Hoàn tức giận quát lên, lại phun ra một búng máu. Hứa Vạn Niên nhìn về phía Liêu Hoàn, nói, ngươi đệ tử vô tội, ta Huyền Vũ gia tộc chết oan người, cũng không vô tội. Ngươi báo thù nếu chỉ tìm ta một cái, hôm nay ta tuyệt không giết nhiều một người. Thậm chí ngay cả ngươi, cũng có thể sẽ bỏ qua cho. Dù sao khoái y ân cửu, không có gì cầm không nổi, cũng không có gì không bỏ được. Nhưng là ngươi giết Huyền Vũ gia tộc người vô tội, hôm nay đừng nói là những lời này. Đi ra giết người, đều là phải trả. Liêu Hoàn đỏ lên vì tức cả mắt, tức giận quát lên, ngươi cầm những thứ kia ti tiện sâu kiến mệnh cùng ta trong mấy ngày qua mới đệ tử so sánh. Bọn họ có tài đức gì, có thể cùng ta những thứ này phá hồn cảnh tột cùng đệ tử thiên tài so sánh. Hắn gần như gầm thét, bản thân lần này mang ra đệ tử thiên tài toàn bộ bỏ mạng. coi như mình có thể còn sống trở về, đoán chừng cũng không mặt mũi thấy cái khác nội môn trưởng lão. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, phá hồn cảnh tuyệt cùng, cũng có thể gọi là thiên tài. Trong mắt ta, bọn họ cũng bất quá chính là sâu kiến mà thôi. Ngươi cho là Huyền Vũ gia tộc người là sâu kiến, ngươi tùy ý giết. Vậy ta cho rằng ngươi những người này cũng là sâu kiến, ta tự nhiên cũng tùy ý có thể giết. Liêu Hoàn nói không ra lời, ngơ ngác xem Hứa Vạn Niên. Trong lòng hắn tràn đầy hận ý, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, hắn căn bản không có cách nào. Còn ngươi nữa, cũng phải chết. Hứa Vạn Niên nhìn về phía Phàn lão. Phàn lão ngẩn ra, vội vàng nói, ta cái gì cũng không làm, cũng không có đi Huyền Vũ gia tộc. Ta là phụng hội trưởng ra lệnh hướng ngài lấy lòng, thật. Hứa Vạn Niên ánh mắt sắc bén, đi tới Phàn lão trước mặt. Phàn lão đại kinh, vội vàng nói, ngươi dám giết ta? Ngươi không sợ toàn bộ Lam Thành truy nã ngươi sao? Ta như chết, chúng ta hội trưởng lập tức sẽ bị đến tin tức. Bỏ qua cho ta, từ đó về sau ta nghe ngươi ra lệnh làm việc, ta nói là làm. Vâng. Hứa Vạn Niên một quyền, đem Phàn lão anh không còn sót lại một chút cạn. Liêu Hoàn giờ phút này trong nội tâm bắt đầu có chút bối rối đứng lên, không nghĩ tới Hứa Vạn Niên thật mạnh như vậy. Bây giờ coi như sử dụng độ thuật, cũng không biết có thể hay không chạy thoát. Nếu là không có cách nào chạy trốn, hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này. Hứa Vạn Niên, ta Bồng Lai Tiên Tông danh hiệu ngươi biết chưa? Giết nội môn trưởng lão, ngươi ở nơi này phiến đại lục đem không có đất đặt chân. Liêu Hoàn từng chữ từng câu, từ tốn nói. Diệp Thính Vũ cũng đội vàng đi tới Hứa Vạn Niên bên người, nói, Hứa Vạn Niên, ngươi dù sao cũng không thể giết hắn. Tứ đại tiên tông thực lực cao thâm có dò, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không cần cùng bọn họ đối nghịch. Hứa Vạn Niên mặt vô biểu tình, hắn mới không sợ cái gì tứ đại tiên tông. Coi như đem bọn họ toàn bộ diệt, bản thân cũng sẽ không để ý ngươi không phải hỏi ta, trước là thế nào giết cái kia thất trưởng lão sao? Hứa Vạn Niên từ tốn nói, trong tay đã nắm được chuôi này kiếm gãy. Liêu Hoàn mở ra, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Diệp Thính Vũ cũng mặt kinh ngạc, cái này Hứa Vạn Niên thật tính toán giết người. Hứa Tiểu Hữu. Lúc này, trong bầu trời xa xa một đạo thanh âm truyền tới. Chính là tông chủ Nam Cung Việt, mang theo mười mấy người hướng bên này bay tới. Nam Cung Việt tìm khí tức tới, đám người sau khi rơi xuống đất, hắn nhanh chóng chạy lên tới trước. Hứa Tiểu Hữu, cầu ngươi thả qua thất trưởng lão tính mạng. Chuyện lúc trước, chúng ta có thể xóa bỏ. Nam Cung Việt không mình hành lễ, có chút nhún nhường nói. Hứa Vạn Niên chân mày hơi nhăn lại, cái này Liễu Hoàn giết không ít Huyền Vũ gia tộc người, bản thân vốn là muốn một kiếm bổ hắn. Nhưng là Nam Cung Việt nói thật đối Hứa Vạn Niên cùng Hứa Tư Nương cũng coi như rất tốt, trước Huyền Băng giám tin tức cũng là hắn cung cấp. Hứa Vạn Niên vốn là tính toán trả lại hắn nhân tình này. Nếu cái này Liễu Hoàn không tái phạm tiện, bản thân liền tha hắn lần này tính mạng. Đang định nói chuyện, chân trời một lần nữa bay tới mấy thân ảnh. Tiểu Súc Sinh, ngươi dám giết ta trong Đồng Lai cửa trưởng lão, ta để ngươi toàn tộc chôn theo. Hứa Vạn Niên quay đầu nhìn, không chung một hàng linh hạt yêu thú. Mỗi một cái yêu thú trên lưng đều là một cái lao giả râu bạc trắng, tổng cộng có 7 người nhiều. 7 người này đều là trong Đồng Lai Tiên Tông cửa trưởng lão. Mỗi một cái tu vi đều ở đây trên thiên hồn cảnh hạ. Coi như không tới thiên hồn cảnh, cũng chỉ là cách xa một bước. Tiểu Súc Sinh, ngươi dám động thủ? Mấy người sau khi rơi xuống đất, cầm đầu một cái tiên phong đạo cốt ông lão gần giọng quát lên. Đạo bào của hắn màu sắc xấu nhất, nhìn qua tư lịch cũng già nhất. Nam Cung Việt mặt buồn bực, vội vàng nói, "Đại trưởng lão, ngươi nói ít mấy câu đi, đã không sao." Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhìn về phía Hứa Vạn Niên, "Súc sinh này giết lão thất, bây giờ còn muốn giết lão bốn. Hôm nay, ta tất chu giết hắn." Ầm 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 ầm. Nói, mấy đại trưởng lão rối rít nhắc tới tu vi. Chương 235, Đông Phương chấp sự là người thiếu nữ chương 235. Đông Phương chấp sự là người thiếu nữ Hứa Vạn Niên mắt lạnh nhìn mấy người, cười nhạt. Vốn là Nam Cung tông chủ hướng ta cầu tha thứ, ta đã không có ý định giết hắn. Bất quá đã các ngươi mấy lão già đến rồi, còn lại nhảy không ngừng, vậy ta bây giờ thay đổi chủ ý. Dứt tiếng, Hứa Vạn Niên một thanh kéo qua Liễu Hoàn, một trường đánh đi lên. Tiểu Súc Sinh, ngươi dám? Ngươi dám giết hắn? Đám người một trận tiếng hét phẫn nộ trong, Hứa Vạn Niên bàn tay kết kết thật thật vỗ vào Liễu Hoàn trên đầu. Liễu Hoàn trực tiếp bị mất mạng, chết rồi cũng không có nhắm mắt lại. Cặp mắt chết không nhắm mắt, đầy mang oán hận nhìn chằm chằm mấy đại trưởng lão. Hứa Vạn Niên, ngươi thực có can đảm giết người? Đại trưởng lão quát lên một tiếng lớn. Hứa Vạn Niên vẫn vậy nét mặt lạnh nhạt, từ tốn nói, lần này thật đúng là không phải ta giết hắn, giết người của hắn là mấy người các ngươi. Các ngươi một người một hớp tiểu xúc sinh gọi, chọc giận ta chỉ có thể giết bọn họ. Dĩ nhiên, một hồi còn phải giết các ngươi. Ngươi nói gì? Mấy đại trưởng lão nổi khủng, rối rít muốn động thủ. Nam Cung Việt mắt thấy sự kiện đã không cách nào vãn hồi, cũng chỉ có thể thối lui đến một bên. Mặc dù hắn hết sức không muốn cùng Hứa Vạn Niên là địch, nhưng là hắn dù sao cũng là Đồng Lai Tông tông chủ, thật bùng nổ mâu thuẫn, hết thể lấy tông môn lợi ích làm chủ. Đại trưởng lao ánh mắt phong tỏa Hứa Vạn Niên cùng Diệp Thính Vũ, hắn hướng về phía sau lưng khiến cho thủ thế, mấy đại trưởng lao rất an ý triển khai thân hình, đem hai người đường lui cắt đứt. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thiên phú cũng không tệ. Con nhỏ tuổi lại có thể đánh chết thiên hồn cảnh cao thủ. Nhưng là, ngươi đắc tội ta Tiên Tông, như cũng là chết. Nói đi, có gì ngôn gì?" Đại trưởng lao chắp hai tay sau lưng, trên người đạo bào không gió mà bay. Kia mặt râu bạc trắng tóc trắng cũng đi theo phiêu động, nhìn qua thần bí khó lường. Diệp Thính Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, không nghĩ tới Hứa Vạn Niên cuối cùng vẫn là cùng Đồng Lai Tông xích mích. Mặc dù Hứa Vạn Niên tu vi đích xác bị tiền, nhưng là lần này không ai có thể giúp được hắn. "Ngươi chạy mau." Diệp Thính Vũ đi tới Hứa Vạn Niên bên người, nhỏ giọng nói. Tạm thời mà nói, nàng cũng không nói hoài tới Huyền Vũ gia tộc. Nếu như Đồng Lai Tông thật muốn tìm Huyền Vũ gia tộc phiền toái, xem ra chỉ có thể lại mời một lần Đông Phương chấp sự. Đang nói, kia đại trưởng lão thân hình động một cái, sẽ phải ra tay. Dừng tay. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền tới, trong bầu trời một đạo thân ảnh màu đen vậy mà dừng ở giữa không trung. Đám người nâng đầu, rối rít kinh ngạc. Chấp sự, Đông Phương chấp sự. Đại trưởng lão mặt kinh ngạc, trước nghe nói Liêu Hoàng gặp phải Đông Phương chấp sự, không nghĩ tới hôm nay bản thân vậy mà cũng gặp được. Chấp sự, người này giết ta tông môn trưởng lão, chúng ta chẳng qua là trả thù, không phải cường giả ức hiếp người yếu. Đại trưởng lão đội vàng giải thích nói. Kia Đông Phương chấp sự trên không trung thân hình bất động, không lâu lắm lạnh lùng nói, các ngươi nhiều cường giả như vậy vây công một người, còn chưa phải là ức hiếp. Nếu không tối lui, đừng trách bổn tôn ra tay quá nặng. Đông Phương chấp sự trên người khí tức hơi tôn trào, bị dọa sợ đến mấy đại trưởng lão kinh hồn bạt vía. Chúng ta đi, chúng ta đi. Đại trưởng lão nói vung tay lên, mang theo đám người liền định trước rời đi. Đứng lại, ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Hứa Vạn Niên quát lên một tiếng lớn, trong tay kiếm gãy vang lên ong ong. Đám người kinh hãi, người này điên rồi sao? Mới vừa rồi nếu không phải Đông Phương chấp sự kịp thời xuất hiện, hắn hoặc giả đã chết. Dưới tình huống này, hắn còn mạnh hơn ra mặt. Tiểu tử, sau này có cơ hội. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi quẳng xuống một câu nói, lại phải rời đi. Đứng lại. Hứa Vạn Niên uống nữa, dẫn đến mấy đại trưởng lão mặt đỏ tai đỏ, hắn không được bây giờ liền ra tay. Đã các ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng hôm nay giải quyết ân oán, tránh cho đến lúc đó lại dính líu người vô tội. Hứa Vạn Niên nói, hướng mấy người đi tới. Đại trưởng lão quay đầu, nhìn một chút Hứa Vạn Niên lại nhìn một chút Đông Phương chấp sự. Chấp sự, bây giờ là hắn không chịu bỏ qua cho chúng ta. Nếu chúng ta ra tay, ngài có phải không còn phải trừng phạt chúng ta? Đại trưởng lão hỏi. Đông Phương chấp sự gật gật đầu, không sai, các ngươi nếu dám ra tay, ta tuyệt đối ra tay đối phó các ngươi. Cái này, mấy đại trưởng lão cũng ngơ ngác. Cái này Đông Phương chấp sự, cũng quá thiên vị đi. Chẳng lẽ, hắn thật sự là đang thiên vị Hứa Vạn Niên? Mới vừa rồi Hứa Vạn Niên giết tứ trưởng lão Liêu Hoàn thời điểm, hoặc giả hắn đã ở, nhưng là không có ra tay. Bây giờ thấy phía bên mình nhiều người, Hứa Vạn Niên đánh không lại, hắn mới ra ngoài. Đông Phương chấp sự, đại trưởng lão đánh bạo hỏi, nếu ngài phụ trách thăng bằng cái này phiến thế giới lực lượng cân đối, vậy sẽ phải công bằng công chính. Hắn có thể ra tay, mà chúng ta không thể, đây đối với chúng ta Bồng Lai Tông, quá không công bằng. Vậy ta bất kể, tóm lại các ngươi nếu ra tay với hắn, chết trước chính là các ngươi. Đông Phương chấp sự thanh âm khàn khàn lạnh lùng nói. Mấy đại trưởng lão buồn bực cực kỳ. Đi bây giờ lại không có cách nào đi, đánh lại không có cách nào đánh, chẳng lẽ đứng tại chỗ bị Hứa Vạn Niên giết? Mấy người phòng bị mà nhìn xem Hứa Vạn Niên, như sợ hắn ra tay đánh lén. Nam Cung Việt không nhịn được, vội vàng nói, Hứa Vạn Niên, các vị trưởng lão, được không nghe ta một lời? Nói. Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Nam Cung Việt vội vàng nói, nếu chúng ta hai phe mâu thuẫn không cách nào điều hòa, một mực hôn chiến chỉ biết thương tới vô tội. Không bằng suy nghĩ với sau 3 tháng Vạn Tông đại hội, đến lúc đó mọi người cùng nhau tham gia, nếu là đối thời chiến đợi gặp phải, đến lúc đó dùng chiến đấu giải quyết ân oán. Nếu là không có gặp phải, vậy chuyện này cũng làm như là xử lý qua, các ngươi thấy thế nào? Vạn Tông đại hội. Hứa Vạn Niên hơi nghi hoặc một chút. Diệp Thính Vũ vội vàng đụng lên đi nhỏ giọng nói, đây là Đông Phương đại lục mỗi 3 năm cử hành một lần võ tu thịnh hội, mỗi cái thế lực đều có thể ghi danh, bất quá phương Đông các nước bên này chỉ có 5 cái thế lực hạng. Hứa Vạn Niên gật gật đầu. Ta không có ý kiến, bất quá trước lúc này không thể hướng người vô tội trả thù. Hắn xem mấy đại trưởng lão nói. Mấy cái trưởng lão cũng không có biện pháp, dù sao bây giờ Đông Phương chấp sự chẳng biết tại sao bảo bọc Hứa Vạn Niên. Nếu tông chủ mở miệng, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Đại trưởng lão cũng buồn bực nói. Mấy người mặc dù không cam lòng, nhưng là giờ phút này cũng chỉ có thể rời đi. Mà Hứa Vạn Niên bây giờ cũng không có tức giận như vậy, ít nhất đối phương bảo đảm không biết tìm người vô tội phiền toái, như vậy hắn cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Rất nhanh, Đồng Lai Tông đám người phi hành rời đi. Đông Phương chấp sự lại ở lại tại chỗ, tựa hồ không muốn đi. Hứa Vạn Niên liếc mắt một cái Đông Phương chấp sự, từ tốn nói, cô nương vì sao phải che mặt? Nhận không ra người sao? Đông Phương chấp sự hơi mở ra, sau đó gạt áo khoác, lộ ra đẹp đẽ dáng người cùng khuynh thành gương mặt. Kia áo bào đen dưới, lại là một cái tuổi trẻ nữ tử. Diệp Thính Vũ đứng ở một bên, trực tiếp liền nhìn mắt trợn tròn. Tiểu cô nương, đừng khắp nơi nói a, dựa theo quy định chúng ta là không thể tùy tiện đi loạn. Đông Phương chấp sự mỉm cười nói. Diệp Thính Vũ có chút cục xúc, vội vàng nói, chấp sự yên tâm, nghe mưa tuyệt không nói lung tung. Nghe mưa còn có việc, các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước. Nàng nói xong, cũng cưỡi phi hành bật cưỡi nhanh chóng rời đi. Mà Hứa Vạn Niên quay đầu nhìn cô gái này, nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai, tìm được ta có chuyện gì? Hắn luôn cảm thấy, cô gái này là cố ý tìm hắn, nhất định là có nguyên do. Chương 236, Vân Đỉnh Các Tiên Đế Phi Tần. Chương 236, Vân Đỉnh Các Tiên Đế Phi Tần. Nữ tử vui vẻ cười một tiếng, nói, ta gọi Thư Tân Nguyệt, ta kỳ thực cũng không phải là Đông Phương chấp sự, ông nội ta mới là. Bất quá ta nghe nói ngươi là Cửu Tiêu hoàng tử, ta nếu ngươi thành thần, ta có phải hay không chính là hoàng tử phi? Hứa Vạn Niên nhàn nhạt liếc mắt một cái này Thư Tân Nguyệt, mà không nói. Ngươi nếu ôm loại ý nghĩ này, ngươi đi tìm hoàng tử khác đi. Ta không có quan hệ gì với Cửu Tiêu hoàng tộc, hơn nữa qua một đoạn thời gian ta còn muốn đi giết bọn họ. Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Hắc hắc, ta nghe qua chuyện xưa của ngươi, rất đặc sắc. Ngươi còn ngươi nữa mẹ bị hoàng tộc đuổi giết, mẹ ngươi đã bị giết, ngươi biến mất 5 năm lại xuất hiện. Không nghĩ tới ngươi bây giờ trở nên rất lợi hại, ngươi 5 năm này đi nơi nào? Thư Tân Nguyệt lượn quanh ở Hứa Vạn Niên bên cạnh, vừa cười vừa nói. Hứa Vạn Niên mặt không nói, cũng không muốn để ý tới, xoay người phải đi. Ngươi đừng đi a, ta cho ngươi biết, mẹ ngươi mặc dù chết rồi, nhưng là nghe nói có biện pháp có thể làm cho nàng sống lại, ngươi có muốn hay không biết? Thư Tân Nguyệt cười híp mắt nói. Thân thể nàng theo sát Hứa Bạn Niên, còn kém dán đi lên. Hứa Bạn Niên nhìn một cái bên người kia đẹp đẽ nữ tử bóc người, sắc mặt giống như trước đây bình tĩnh. Ta không muốn biết, ta đã sống lại mẹ ta. Hứa Bạn Niên từ tốn nói. A. Lần này đến phiên Thư Tân Nguyệt kinh ngạc. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mỹ mâu khẽ run lên, nguy rồi, gia gia nói qua, mẹ ngươi nếu như sống lại, hoàng tộc bên kia có người thì sẽ biết. Bọn họ bây giờ, hoặc giả đang ở trên đường chạy tới. Hoàng tộc. Hứa Bạn Niên trong lòng cũng là đột nhiên giật mình. Hắn bắt lại Thư Tân Nguyệt cánh tay, hỏi, ngươi nói thế nhưng là thật? Hoàng tộc có người có thể cảm ứng được mẹ ta sống lại? Thư Tân Nguyệt mặt kinh ngạc, nàng vậy mà cảm giác trên cánh tay chuyển tới xoắn tim đau đớn. Hứa Bạn Niên loại tu vi này, không nên sẽ đối với nàng tạo thành loại đau nhói này. Ngươi đừng có gấp, hãy nghe ta nói. Cũng không phải là hoàng đình hoàng tộc, mà là Đông Phương Đại Lục thế lực tối cường, Vân Đỉnh các người. Hứa Bạn Niên nghe được danh tự này, chân mày hơi nhăn lại. Đông Phương Đại Lục, thế lực tối cường. Nghe nói Cửu Tiêu hoàng tộc trông coi 9 mảnh đại lục, mà Đông Phương Đại Lục là yếu nhất một mảnh. Nhưng coi như vậy, Đông Phương Đại Lục thế lực tối cường, đoán chừng cũng không yếu đi nơi nào. Bọn họ cùng mẫu thân ta có cử án. Hứa Bạn Niên lạnh lùng hỏi, coi như mạnh hơn thế lực, chỉ cần uy hiếp được mẹ của mình, như vậy hắn liền sẽ để đối phương toàn bộ chết hết. Thư Tân Nguyệt lắc đầu một cái, không phải bọn họ cùng mẹ ngươi có cử án, mà là Thái Phi Cầu Như, nàng là tiên đế phi tử, năm đó cũng là cực lực chủ xây muốn giết người mẹ con hai người một người trong đó. Tiên đế sau khi chết nàng liền trở về nhà mẹ Vân Đình Các, nàng tin tức 10 phần linh thông, bên người cao thủ nhiều như mây. Ta đoán nàng cũng đã biết Hứa Tứ Nương sống lại, hơn nữa khẳng định đang đuổi trên đường tới. Thư Tân Nguyệt hơi cảm nhận, sau đó sắc mặt đại biến. Nguy rồi, bọn họ quả nhiên đã tới, đang hướng trong Vương Thành thành phương hướng đi. Hứa Bạn Niên cũng cảm nhận được nơi xa xôi, mấy đạo cực độ lực lượng cường hãn đang nhanh chóng cấp động. Đi, giúp ta. Hứa Bạn Niên nhìn một cái Thư Tân Nguyệt. Thư Tân Nguyệt trong lòng vui mừng, đội vàng gật gật đầu. Hai người ngồi lên phi hành yêu thú, nhanh chóng hướng nội thành phương hướng mà đi. Mà giờ khắc này, nội thành bầu trời sắc trời âm trầm. Mấy thân ảnh chợt xuất hiện không trung, cầm đầu chính là một cái lớn tuổi người đàn bà. Nàng nhìn đã không trẻ tuổi, lại ăn mặc hết sức sặc sỡ. Hứa Tứ Nương, bản phi đến rồi, còn không ra tiếp kiến. Phụ nhân kia chính là Cầu Như, không trung quát to một tiếng, thanh âm chuyển khắp toàn bộ nội thành vương cung. Khương Vương thấy vậy, cũng không dám đến gần. Trước mắt mấy cường giả thân hình dừng ở không trung, đây là cường giả tuyệt thế. Khương Quốc nho nhỏ một đám cấm quân thủ vệ, căn bản không đủ để cấp bọn họ nhét cái răng. Hứa Tứ Nương đi ra khỏi cửa, hướng bầu trời nhìn một cái, nguyên lai là Cầu Phi, ngươi rốt cục vẫn phải tìm được ta. Ta có thể đi theo ngươi, đừng thương tới vô tội. Hứa Tứ Nương nói. Nàng xem trong phòng Hứa Tiểu Uyển một cái, hướng về phía nàng lắc đầu một cái, tỏ ý nàng không muốn ra khỏi cửa. Cầu Như cả giận nói, ngươi là như thế nào sống lại? Có hay không con trai của ngươi Hứa Bạn Niên làm, hắn ở đâu? Hứa Tứ Nương kinh hãi, vội vàng nói, ta không biết 10.0005 ở nơi nào, ta là dưới cơ duyên xảo hợp bản thân sống lại. Ngươi muốn bắt cũng nhanh chút đem ta bắt đi, bằng không ta liền chạy. Nàng coi như mình bị bắt, cũng không muốn liên lụy Hứa Bạn Niên. Chạy? Cầu Như cười lớn. Cái này Đông Phương Đại Lục đều tại ta Vân Đỉnh các nắm giữ. Ngươi chạy, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Có thể chạy ra cái này phiến đại lục sao? Ha 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 ha. Hứa Tứ Nương sắc mặt trắng nhợt, nàng không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận. Đang định đi ra ngoài, trong bầu trời một đạo bóng dáng cấp tốc lướt qua, sau đó dừng ở thiền địa cửa. Chính là Hứa Bạn Niên, thời khắc mấu chốt đi tới mẫu thân trước mặt. "Mẹ, người đi vào trước, phát sinh bất cứ chuyện gì đừng đi ra." Hứa Bạn Niên ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời ba người thực lực cũng rất mạnh, ít nhất vượt xa thiên hồn cảnh mức. Một hồi nếu là không được, liền liều chết đánh một trận. "Ngươi chính là Hứa Bạn Niên?" Cậu Như lạnh giọng hỏi. Hứa Bạn Niên nhảy lên tôn tiên thú sau lưng, đi tới không trung, sắc mặt không sợ chút nào. Không sai, ngươi chính là năm đó muốn giết ta mẹ còn tiện nhân. Hứa Bạn Niên lạnh giọng hỏi. Cậu Như sắc mặt giận dữ, làm tiên đế phi tần, lại bị hắn vũ nhục. Ngươi làm văn bối, lại dám vũ nhục trưởng bối, đáng đánh. Dứt tiếng, bên cạnh một người thân hình chợt lóe đi tới Hứa Bạn Niên trước mặt. Giơ tay lên một trường, sẽ phải hướng Hứa Bạn Niên bên thai vút qua. Bành! Thư Tân Nguyệt thứ nhất thời gian đi tới Hứa Bạn Niên trước người, ngăn trở lần này. Là ngươi? Thư Tân Nguyệt. Cậu Như nhận ra người đâu, kinh ngạc hỏi. Là ta, Cầu Phi, lâu nay khỏe chứ? Thư Tân Nguyệt cười hì hì nói. Cậu Như lạnh lùng nói, ta giao huấn nhà ta tộc hậu bối, mắc mớ gì tới ngươi, tránh ra. Ha ha. Hứa Bạn Niên cười lạnh, ta và các ngươi gia tộc không hề quan hệ. Các ngươi Diệp gia hoàng tộc quá mức cao quý, ta Hứa Bạn Niên không với cao được. Bất quá cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ giết sạch hoàng tộc người. Các ngươi Vân Đình Các chính là thứ nhất cái đi. Cậu Như vừa nghe, không những không giận mà còn cười. Hắn xem bên cạnh hai đại cường giả, ba người đều nở nụ cười. Các ngươi nghe chưa? Tiểu tử này nói muốn diệt chúng ta Vân Đình Các. Hắn lấy cái gì diệt? Hôm nay chúng ta liền giết chết bọn họ. Người này khẩu khí không nhỏ, khoác lác bản lãnh rất lợi hại. Đi chết. Một người trong đó chợt quát lên một tiếng lớn, giơ tay lên hướng Hứa Bạn Niên chính là một quyền. Thư Tân Nguyệt một lần nữa ngăn ở Hứa Bạn Niên trước người, đem lần này kết kết thật thật cả lại. Cái này cường hãn tu vi, để cho đối diện hai người cũng sợ tái mặt. Thư Tân Nguyệt, ngươi thật phải giúp hắn, muốn cùng chúng ta Vân Đình các đối nghịch. Cậu Như lạnh giọng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Thư Tân Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, ta tự nhiên không dám cùng Vân Đình các đối nghịch. Bất quá ông nội ta giao phó ta một chuyện, chính là hắn tham gia Vạn Tông đại hội trước, nhất định phải bảo vệ tốt hắn cùng người nhà của hắn. Cho nên, các ngươi tạm thời không thể động đến hắn, cũng không thể động đến hắn người nhà. Vạn tông đại hội, bảo vệ hắn. Cậu như có chút không hiểu, nhưng là hỏi thăm nguyên do, Thư Tân Nguyệt cũng không có nói ra. Cậu như quan sát Thư Tân Nguyệt một cái, nếu chỉ là lời của nàng, bản thân hoàn toàn có thể không nhìn. Nhưng là ra ra nàng, đích đích xác xác là Đông Phương chấp sự. Hắn tu vi thần bí khó lường, không có gì tình huống đặc biệt, vẫn không thể tùy tiện đắc tội. Chương 237, Càn Khôn cảnh chiến đấu chương 237, Càn Khôn cảnh chiến đấu cậu như ánh mắt cực độ khó chịu, lần này nàng tự mình ra tay. Vốn tưởng rằng coi như không giết chết Hứa Văn Nghiên, chí ít có thể bắt đi Hứa Tứ Nương. Nhưng là không nghĩ tới, thư gia nha đầu này vậy mà đứng ở các nàng bên này. Cậu như lạnh giọng nói, ngươi giữ được hắn nhất thời, không bảo vệ được hắn một đời. Luôn có ngươi không ở thời điểm, đến lúc đó ta tới nữa giết tiện nhân này. Tóm lại tiện nhân này nhất định phải chết, cái này tiểu tiện chủng cũng nhất định phải chết. Nàng nói vung tay lên, mang theo hai người thủ hạ sẽ phải rời đi. Chờ một chút. Hứa Vạn Niên khẽ quát một tiếng, thúc dục thôn tiên thú hướng cầu như phương hướng bay đi, không chút nào sợ đối diện ba người khủng bố tu vi. Cẩn thận một chút. Thư Tân Nguyệt vội vàng đuổi theo. Đối diện ba người mặc dù thực lực không bằng nàng, nhưng ít ra mỗi một cái đều là càn khôn cảnh cường giả. Loại cường giả cấp bậc này muốn giết Hứa Vạn Niên vậy, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đem hắn trong nháy mắt miểu sát. Hứa Vạn Niên lại không để ý tới, đã đi tới cầu như trước mặt. Ta có một việc không hiểu, cũng muốn hỏi rõ ràng. Hứa Vạn Niên xem cầu như, giọng điệu bình tĩnh, chậm rãi nói. Cầu như lãnh đạo cười khẽ, nói: Tiểu tiện chủng có thể hỏi chuyện gì, có lời cứ nói đi. Hứa Vạn Niên cũng không có tức giận, bình tĩnh hỏi: Ta mẹ con hai người cùng ngươi không thù không oán, vì sao ngươi như vậy nóng lòng giết ta hai người? Nghe nói năm đó đuổi giết thời điểm có ngươi tham dự, lần này mẹ ta mới sống lại ngươi lập tức đã nghe vị tìm đến. Giữa chúng ta rốt cuộc thâm cừu đại hận gì, ta rất muốn biết. Cậu như thương lão chân mày hơi nhíu lên, tựa hồ là đang hồi ức chuyện cũ. Nhưng là nàng cũng không có ngay mặt trả lời, mà là lạnh giọng nói: Bản cung muốn giết hai liền giết hai, các ngươi một cái tiện nhân một cái tiện chủng, huyết mạch dơ bẩn đê tiện, có tư cách gì hỏi bản cung vấn đề? Hôm nay nếu không phải thư gia nha đầu che chở ngươi, ngươi đã sớm chết rồi 10 lần không chỉ. Nói khí tức vừa để xuống, muốn thông qua tu vi võ đạo tới khiếp sợ Hứa Bản Nghiên. Bên cạnh hai tên nam tử thấy được cầu như là võ, cũng rối rít phóng ra khí tức, ép hướng Hứa Bản Nghiên. Ba tên càn khôn cảnh cường giả khí tức cùng nhau bùng nổ, không trung phong vân biến sắc, tiếng sấm ù ù vương thành dưới đáy đám người đã sớm chạy không thấy tăm hơi. Hứa Tứ Nương cùng Hứa Tiểu Uyển trong phòng xít sao ôm ở cùng nhau, cũng không dám lộ diện. Liên thư Tân Nguyệt cũng nét mặt nghiêm trọng, ba tên càn khôn cảnh võ tu, thật đánh nhau bản thân cũng rất cật lực. Mà trên bầu trời, thôn thiên thú trên lưng Hứa Bản Nghiên vẫn vậy mặt bình tĩnh. Hắn xem đối diện ba tên càn khôn cảnh võ tu, ánh mắt giống như trước đây địa thâm thúy. Ta hỏi lần nữa, hắn chậm rãi nói, ngươi vì sao phải nhằm vào ta mẹ con hai người? Nếu không có cái gì lý do, đừng trách ta không khách khí. Cầu như ngẩn ra, cười lớn, ha 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 ha, ngươi nói gì? Ngươi còn muốn đối bản cung không khách khí? Bản cung mặc dù không ở hoàng đình, nhưng là giết ngươi loại này tiểu phế vật hay là dư xài? Rầm rầm rầm, ung ung, bầu trời cuồng phong gào thét, một đạo đạo vũ tu khí hơi thở qua lại tôn trào. Một ít khí tức để loạn tới trên mặt đất, trực tiếp đập hủy rất nhiều cung điện. Hứa Vạn Niên ánh mắt cũng biến thành sắc bén đứng lên, trong tay phải kiếm gây đã bốc lên. Trên người khí tức bắt đầu thúc dục, ánh sao lấp lánh lưu chuyển, áo quần không gió mà lay. Hứa Vạn Niên, ngươi điên rồi sao? Thư Tân Nguyệt kinh hãi, vội vàng la lớn. Đang muốn tiến lên, lại bị Hứa Vạn Niên ngăn lại, chớ tới gần, nếu không tự gánh lấy hậu quả, ta bây giờ tu vi không có khôi phục, bản thân cũng không khống chế được lực lượng này. Vơ cái gì tuyệt thế lớn bức, lao tử một kiếm đánh chết ngươi. Cậu như bên người một nam tử quát lên một tiếng lớn, một thanh cự kiếm giơ lên, trên không trung ngưng tụ sức mạnh. Sau đó, hướng Hứa Vạn Niên đỉnh đầu bổ xuống. Oanh! Hứa Vạn Niên tay trái trên chợt ngưng tụ lại một đoàn màu đen khí tức, hắn tay trái thoáng một cái, đem cái này đoàn màu đen khí tức ra chỉ ở kiếm gãy trên. Minh Vương kiếm quyết. Quát to một tiếng, kiếm gãy trên, hắc ám khí tức trong nháy mắt bùng nổ, đem cái này phiến thiên không nhuộm thành màu mực. Đám người hoàn toàn khiếp sợ, không nghĩ tới lực lượng này lại vẫn có thể dẫn động thiên địa. Nhìn lại Hứa Vạn Niên trong tay kiếm gãy, giờ phút này đứt gãy bộ phận đã bị hắc ám khí tức bù đắp. Trường kiếm đã trở nên đầy đủ, thanh kiếm này nửa phần dưới là phù văn trọng kiếm, mà lên nửa bộ phân thời là hắc ám khí tức. Vâng. Hứa Vạn Niên nhảy lên một cái, thân hình dừng ở giữa không trung. Quanh người hắn cuồng phong gào thét, nhưng là cái này cuồng phong lại xen lẫn hắc ám khí tức. Một đạo đạo tiếng rít từ xé gió mà ra, ở trên trời trong không ngừng vang lên. Cậu như ba người đã nhìn mắt trợn tròn, liền Thư Tân Nguyệt cũng mặt kinh hãi bộ dáng. Cái gì kiếm chiêu, vậy mà có thể triệu hoán loại này lực lượng kinh khủng. Một chiêu này phảng phất đến từ luyện ngục, mà cái này từng đạo tiếng rít chính là tới từ luyện ngục đông đảo ác quỷ. Thứ một chém, Minh Vương bạo sát. Mà đang ở giờ phút này, Hứa Vạn Niên thân hình động một cái, tay phải trường kiếm vung lên. Thân hình hướng mới vừa rồi nam tử kia phương hướng mà đi. Giết. Nam tử kia mới vừa phản ứng kịp, quát lên một tiếng lớn, trường kiếm tiến lên đón. Vĩnh. Một tiếng vang lên, trường kiếm gãy. Hứa Vạn Niên kiếm gãy bên trên hắc ám khí tức, nặng nề đâm vào ở đối diện nam tử ngực. A a a. Nam tử kia ngửa mặt lên trời gào thét, sắc mặt khủng bố dữ tợn. Ngực của hắn cũng không có đả thương vết, bởi vì đâm vào chẳng qua là một đoàn hắc ám khí tức. Nhưng là giờ phút này hắn giữ tợn đáng sợ nét mặt, cũng là so đâm vào một thanh lưỡi sắt, tới càng thêm thống khổ. A a a. Hắn cuồng bắt thân thể của mình cùng mặt, thời gian mấy hơi thở đã bắt rách quần áo, bắt nát da thịt. Tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, nam tử kia thân thể trên không trung run không ngừng, trong miệng toát ra màu đen khí tức. Mà đứt trên thân kiếm, kia hắc ám khí tức vẫn còn ở liên tục không ngừng hướng thân thể đối phương mà đi. Không lâu lắm, thân thể kia dãy rủa dần dần nhỏ đi. "Cấp ta, nuốt." Hứa Bạn Niên nâng lên Thôn Thiên Thú Hồn, hướng thẳng đến nam tử kia thân thể hút đi. Ầm 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 ầm. Một trận khí tức tuôn trào sau, nam tử kia thân thể trong nháy mắt trở nên khô héo, từ không trung rơi xuống. Bầu trời còn thừa lại ba người sợ tái mặt, đặc biệt là Thư Tân Nguyệt, vốn tưởng rằng Hứa Bạn Niên dựa vào bảo vệ cho mình mới có thể tránh miễn tổn thương. Không nghĩ tới thực lực của đối phương, vậy mà như thế cường hãn. Kế tiếp, lúc này, Hứa Bạn Niên quay đầu nhìn về phía một gã khác nam tử. Thân hình hắn động một cái, màu đen kiếm gãy hướng người nọ ngực đâm tới. Đối diện nam tử sợ tái mặt, quay đầu lắc người một cái, mong muốn né tránh Hứa Bạn Niên một kích này. Thiên Đằng Hồn Nguyên, cấp ta thả. Ào ào ào. Hứa Bạn Niên sau lưng một đạo khí tức bùng nổ, lại là từng cái giống như dây mây vậy hồn khí, hướng nam tử kia quấn quanh mà đi. Ngươi vậy mà lại hắn? Hồn Nguyên. Đối diện nam tử đã ngơ ngác. Cái này Thiên Đằng Hồn Nguyên, chính là cái trước bị giết nam tử mới có hồn nguyên. Bây giờ, lại bị Hứa Bạn Niên sử dụng đi ra. Mới vừa rồi Hứa Bạn Niên giống như nuốt hơi thở của hắn, đem hắn biến thành tro khô. Chẳng lẽ hắn còn có thể cắn nuốt đối phương hồn nguyên, sau đó để cho hắn sử dụng? Hắn nghĩ tới đây, thân thể đã cấp bị hoàn toàn cuốn quanh. Hứa Bạn Niên màu đen kiếm gãy cũng đâm vào trong cơ thể của hắn. Chương 238, Diệp Thính Vũ cùng Hứa Bạn Niên muốn thành hôn. Chương 238, Diệp Thính Vũ cùng Hứa Bạn Niên muốn thành hôn. A a a. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, cùng mới vừa rồi người nọ vậy, nam tử này trong miệng không ngừng toát ra hắc ám khí tức, biểu tình kia kinh khủng đến mức tựa hồ giống như là gặp được địa ngục vậy. Ta tới giúp ngươi giải thoát đi. Hứa Bạn Niên từ tốn nói, đi lên trước mở ra Thôn Thiên Thú Hồn, đem hơi thở đối phương hoàn toàn hút hết. Thân thể này trở nên khô héo, từ không trung rơi xuống, hoàn toàn té thành khối vụn. Thư Tân Nguyệt cùng Cầu Như cũng khiếp sợ, Cầu Như trên mặt vừa kinh vừa sợ. Bản thân mặc dù cao tuổi rồi, nhưng là nếu dùng tiểu chết này, trong lòng nàng cũng vô cùng không muốn. Minh Vương kiếm quyết, đây là một chiêu có thể liên thông địa phủ võ kỹ, dùng vãng sinh người lực lượng ra chỉ ở ta trên trường kiếm. Hứa Bạn Niên nhàn nhạt nói, hướng Cầu Như phương hướng một chút xíu phi hành đi qua. Giờ phút này thân thể của hắn cũng đã có thể dừng lại trên không trung, hiển nhiên là thực lực cũng vượt qua cũng càng quân cảnh. Cầu Như hoàn toàn luống cuống, không ngừng lùi lại, trong miệng hô, ngươi dám giết ta? Ta là Tiên Đế Tần Phi, ngươi dám giết ta? Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vì sao phải giết ta cùng mẹ ta? Bất kể là năm đó hay là bây giờ. Hứa Bạn Niên trong mắt phun ra lửa giận. Nếu là nói Cửu Tiêu hoàng tộc bởi vì huyết mạch vấn đề, muốn giết hắn mẹ con hai người, hắn có thể hiểu được. Nhưng là cái này Cầu Như là Tiên Đế Tần Phi, bản thân cũng là họ khác nhất tộc. Nàng vì sao phi giết bản thân mẹ con không thể? Trong này nhất định là có nguyên nhân, bản thân nhất định phải làm biết rõ. Thư Tân Nguyệt, lúc này Cầu Như một tiếng gầm lên, hắn nếu giết bản cung, các ngươi thư gia cũng sẽ không có ngày tốt. Bản cung tốt xấu gì cũng là hoàng tộc người, ta như chết, toàn bộ Khương quốc cũng sẽ vì ta chôn theo. Thư Tân Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi tới Hứa Bạn Niên trước mặt, đem hắn ngăn lại. Hứa Bạn Niên, ngươi chớ làm loạn, ở Khương quốc khu vực giết Tiên Đế Tần Phi, Khương quốc thật sẽ cả nước chôn theo. Nàng vẻ mặt có chút hoảng sợ, vội vàng nói, mặc dù Khương quốc nơi này mấy chục triệu bình dân, nhưng là đối với Cửu Tiêu hoàng tộc mà nói, căn bản là không có vấn đề. Tiêu diệt một cái nước, đối với hoàng tộc mà nói giống như là phá hủy một cái tổ kiến vậy. Ở trong mắt bọn họ, bình dân chính là tiện dân, tính mạng căn bản không trọng yếu. Hứa Bạn Niên nhìn một cái Thư Tân Nguyệt, lại nhìn một chút dưới đáy Khương quốc vương thành. Hắn rút về khí tức, từ tốn nói, vậy ta đi Vân đỉnh các giết nàng, không có quan hệ gì với Khương quốc đi. Ngươi? Thư Tân Nguyệt mở ra, vậy mà nói không ra lời. Ha 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 ha. Cậu như một trận cười to, có loại, thật có loại, bản cung đang ở Vân đỉnh các chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm tới cửa. Ta sẽ đến, bất quá nếu lại tu luyện một chút, bây giờ thực lực tu vi còn chưa đủ. Hứa Bạn Niên nói. Cậu như mặt mày giận dữ, không nghĩ tới cái này Hứa Bạn Niên thật tính toán giết đến tận cửa. Tốt, tốt, tốt. Nàng liên tiếp ba chữ tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, ngươi Hứa Bạn Niên lợi hại. Không bằng chúng ta liền lấy Vạn Tông thi đấu kỳ hạn đi, Vạn Tông thi đấu ngày đó, ta ở Vân Đỉnh Cắt chờ ngươi. Đến lúc đó hoặc là ngươi diệt ta Vân Đỉnh Cắt, hoặc là chính là bản cung đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong lời này, cậu như bóp vỡ một cái đan dược, thân thể nàng hóa thành một đạo bụi mù, biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha, ta cũng không có độc thủ, lại vẫn khói đột, đây là có nhiều sợ chết. Hứa Bạn Niên nhàn nhạt nói xong, chợt phun ra một bụng máu tươi, sau đó hướng xuống đất rơi xuống. Thư Tân Nguyệt kinh hãi, vội vàng hạ xuống thân hình đem Hứa Bạn Niên ôm lấy. Nàng suy nghĩ một chút, nhanh chóng hướng bên ngoài thành phương hướng bay đi. Tầng mây dần dần tản ra, vốn là hắc ám như đêm vương thành, giờ phút này một lần nữa nên đón ánh nắng. Tuy là hoàng hôn, nhưng ánh sáng màu vàng chiếu xuống đại địa bên trên, cũng cho cái kia vốn là lạnh băng mặt đất mang đến từng tia ấm áp. Hứa Tứ Nương mang theo Hứa Tiểu Điện ra cửa, không trung đã không có một đạo bóng dáng. Ồ ồ ồ. Kia Thôn Tiên Thú chợt từ bên cạnh chạy tới, một thanh chui vào Hứa Tiểu Điện trong ngực. "Nhỏ Thôn Thôn, ca ca đâu?" Hứa Tiểu Điện hỏi. Thôn Tiên Thú lắc đầu một cái, lại nhìn một chút xa xa phương hướng. Hứa Tiểu Điện minh bạch ca ca bị người mang đi, trong lòng nhất thời có chút lo âu. "Ồ ồ ồ." Thôn Tiên Thú có chút nóng nảy, gọi mấy tiếng. Hứa Tiểu Điện tựa hồ có thể nghe hiểu nó, hỏi, "Ngươi có phải hay không để cho ta đừng lo lắng, ca ca không có sao đúng không?" "Ừ ừ." Thôn Tiên Thú gật gật đầu. Hứa Tiểu Điện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem Thôn Tiên Thú ôm vào trong ngực. "Mẹ, chúng ta hay là tạm thời ở lại chỗ này, chờ ca trở lại hắn nói." Hôm sau, Huyền Vũ gia tộc. Sáng sớm, một cái kinh hãi tất cả mọi người tin tức truyền tới. Hứa Bạn Niên cùng Diệp Thính Vũ từ nhỏ có hôn ước, bây giờ Diệp Thính Vũ đã đem hôn ước công bố cho mọi người. Chỉ chờ tới lúc Hứa Bạn Niên trở lại, hai người chỉ biết thành thân. Hơn nữa nghe nói chỉ cần hai người sau khi kết hôn là có thể cởi ra Hứa gia tặng cho báu vật, đến lúc đó chỉ riêng công pháp võ kỹ là có thể để cho Huyền Vũ gia tộc trong nháy mắt trở thành phương đông các nước thế lực tối cường. Thương tộc đại trưởng lão trong biệt viện, Lâm Vũ Tỉnh cũng nhận được tin tức này. Giờ phút này nàng cả người ngơ ngơ ngắc ngác, mặt khiếp sợ bộ dáng. Cái này Hứa Vạn Niên thật là không tiếp, rõ ràng cùng chúng ta Vũ Tỉnh có hôn ước, lại tính toán cùng Đường cô nương thành thân. Đúng nha, đơn giản vô sỉ cực kỳ, đều nói trung thần không phải hai chủ, liệt nữ không hầu hai phu. Tiểu tử này vậy mà làm hai phần hôn ước, đem chúng ta Vũ Tỉnh làm cái gì? Quá buồn nôn, chờ lần sau thấy, ta nhất định phải hung hăng đánh hắn mấy cái bạt tai. Lâm Nam Ngọc cùng Lâm Nghiêm Lâm Phong ba người, ngươi một câu ta một câu, đối Hứa Vạn Niên các loại chỉ trích chửi rủa. Lâm Vũ Tình nhìn ba người một cái, nói: các ngươi đang nói bậy bạ gì đó nha? Chúng ta Lâm gia không phải vốn là tính toán từ hôn mà. Bây giờ Hứa Vạn Niên cùng Diệp Thính Vũ có thể kết hợp, bất kể là đối Hứa Vạn Niên hay là đối với Huyền Vũ gia tộc, đều là kết quả tốt nhất. Sau khi nói xong, nàng lại ngồi ở tại chỗ, lâm vào yên lặng. Lâm Nam Ngọc thở dài, nói: Vũ Tình, ngươi chớ loạn tưởng. Tương lai ngươi nhưng là muốn gả cho Thiên Tiêu, không không không, Thiên Tiêu cũng không xứng với ngươi, ngươi thế nhưng là có thể gia nhập hoàng tộc. Hứa Vạn Niên người này, nhìn một cái chính là thay đổi thất thường, nam nhân này không đáng tin. Đúng đúng đúng. Lâm Phong cũng nói, ngươi nhìn hắn ở Lăng Tiêu Thành thời điểm, liền cùng Trịnh Anh Cơ, Phong Sảo Nhi các nàng không minh bạch. Ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối là cái đông răng. Lâm Nghiêm cũng nói, ba người bọn họ xem Lâm Vũ Tình, rất rõ ràng là có thể nhìn ra trong mắt nàng tịch mịch cùng khổ sở. Chính Lâm Vũ Tình cũng không hiểu, vì sao trong lòng sẽ có loại thất vọng mất mát cảm giác. Nàng cảm thấy mình coi Hứa Vạn Niên là thành bạn đối khố, bằng hữu tốt nhất mà thôi. Dù sao chồng của nàng, nhưng là muốn có kinh thế hai tục võ tu thiên phú. Người bình thường, nàng là tuyệt đối sẽ không gả. Chẳng qua là trong lòng nàng kỳ quái. Diệp Thính Vũ ngày đó rõ ràng nói qua, chồng của nàng nhất định phải đàn võ song tu, hơn nữa đều muốn phía trên nàng. Loại này nam tử Khương Quốc sẽ không có. Ngày đó nàng tới Lăng Tiêu Thành, cũng là tới từ hôn. Mặc dù lúc ấy không biết là Hứa Vạn Niên, nhưng Hứa Vạn Niên nhất định là không xứng với nàng. Lần này không biết vì sao, nàng vậy mà lại nguyện ý cùng Hứa Vạn Niên thành thân. Chẳng lẽ, thật sự là vì kia Hứa gia truyền thừa? Không được, ta phải đi hỏi một chút nghe mưa. Lâm Vũ Tình nói liền đứng dậy, hướng bên ngoài đi tới. Lâm Nam Ngọc ba người nhất thời thấy choáng, xong, hai nữ nhân này nên vì một người đàn ông đánh nhau. Chương 239, Đông Phương chấp sự ý đồ. Chương 239, Đông Phương chấp sự ý đồ. Huyền Vũ gia tộc, Diệp tộc hậu viện các lửng. Lâm Vũ Tình thẳng mà bảo, đang muốn lên lầu, bị hai tên thị nữ ngăn lại. Vũ Tình cô đương, tiểu thư đang trong chuẩn bị bộ đồ mới, xin ngài chờ một chút. Trong phòng Diệp Thính Vũ tựa hồ nghe đến thanh âm, hô, là Vũ Tình sao? Để cho nàng đi vào đi. Lâm Vũ Tình đi vào phòng, Diệp Thính Vũ đang cắt xén một khối màu đỏ vải bóc. Vũ Tình, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Diệp Thính Vũ khẽ mỉm cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Lâm Vũ Tình tuy là nữ tử, thấy cũng có chút kinh diễm. Nếu mình là một nam nhân, tuyệt đối không cách nào cự tuyệt cùng nữ nhân như vậy thành thân. Ta nghe nói nghe mưa ngươi muốn thành hôn, đặc biệt tới chúc mừng ngươi. Lâm Vũ Tỉnh vừa cười vừa nói. Diệp Thính Vũ cười đứng dậy, lôi kéo Lâm Vũ Tỉnh ngồi xuống. Đại gia chị em tốt, có chuyện liền trực tiếp hỏi đi. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, vì sao thành thân đối tượng là hắn, có đúng hay không? Lâm Vũ Tỉnh nét mặt hơi ngưng lại, sau đó nói, nghe mưa, ngươi là lúc nào biết là hắn? Diệp Thính Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, kỳ thực ngày đó tại bên trong Lăng Tiêu Thành, ta biết ngay. Sở Di không nói, chỉ là sợ đại gia lung túng. Lúc ấy suy nghĩ ngược lại tổng hội từ hôn, không bằng cứ như vậy thần không biết quỷ không hay. Ai ngờ bây giờ, Lâm Vũ Tình đội vàng truy hỏi, nói, nghe mưa, trước ngươi nói ngươi vị hôn phu nhất định phải đàn võ song tu, hơn nữa thực lực tu vi muốn vượt qua ngươi. Thế nhưng là Hứa Vạn Niên hắn, hắn mặc dù có chút năng lực cùng tài hoa, nhưng là võ đạo cùng đan đạo, nhưng hoàn toàn không bằng ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật vì hứa ra một ít náo vật, quỷ khúc cầu toàn sao? Lâm Vũ Tình hỏi. Diệp Thính Vũ hơi ngẩn ra, giờ mới hiểu được Lâm Vũ Tình cùng trước bạn thân vậy. Nàng hẳn là cũng không biết Hứa Vạn Niên thực lực chân chính, còn tưởng rằng hắn là dựa vào mẫu thân cấp công pháp mới trở thành võ tu đoàn tổng chỉ huy. Phải biết Diệp Thanh Đài người như vậy, hiện tại cũng đối Hứa Vạn Niên phục phục thiết thiết. Hắn là người nào? Thương quốc vương tử, người thừa kế tương lai. Hắn ai cũng không phục, lại cứ đối Hứa Vạn Niên tâm phục khẩu phục. Đây là vì sao? Trừ lực lượng cường đại ra, nàng không nghĩ ra còn có cái gì khác lý do. Chỉ bất quá trước bản thân đối Hứa Vạn Niên có chút thành kiến, loại này thành kiến thâm căn cố đế, cho nên căn bản là không có nghĩ tới đây một đám. Sau đó thấy được Hứa Vạn Niên thực lực chân chính sau, tất cả mọi chuyện cũng giải quyết dễ dàng, bao gồm trước ngoài Lăng Tiêu Thành những thi thể này, bao gồm sau đó Tiên Vân Tông thử thách kia gấu to, bao gồm sau đó Vương Thành nhiều lần chiến đấu, thậm chí tam đại thế lực vây công Huyền Vũ gia tộc, ba cái mạnh nhất võ tu cũng không lộ diện. Rất hiển nhiên, bọn họ nhất định là ở cùng Hứa Vạn Niên chiến đấu, thậm chí rất có thể bị Hứa Vạn Niên xử lý. Bằng không, Huyền Vũ gia tộc bên này chỉ dựa vào võ tu đoàn, nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở những thứ kia bình thường cường giả, tuyệt đối không ngăn được Long Phá Thiên, Vạn Thú Sơn thú vương trở phương đông các nước mạnh nhất võ tu. Kỳ thực, Diệp Thính Vũ muốn đem chân tướng nói ra, nhưng là nghĩ lại đem những lời này sinh sinh nuốt xuống. Nếu bản thân nói cho Lâm Vũ Tình Hứa Vạn Niên thực lực người tiên, kia Lâm Vũ Tình tuyệt đối không cam lòng từ hôn, nhất định sẽ cùng bản thân cắt đoạn. Hứa Vạn Niên cùng Lâm Vũ Tình là thanh mai trúc mã, từ nhỏ sống ở cùng nhau. Lâm gia mặc dù không ưa Hứa Vạn Niên, nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy, Hứa Vạn Niên đối Lâm gia vẫn vậy bất ly bất khí. Chỉ cần Lâm gia có chuyện, Hứa Vạn Niên đều là thứ nhất cái lao ra. Ai dám động đến Lâm gia, giống như là xúc động Hứa Vạn Niên một lần. Bản thân mặc dù tướng mạo thiên phú không thua Lâm Vũ Tỉnh, nhưng là cùng Hứa Vạn Niên tình cảm bên trên, bản thân cùng Lâm Vũ Tỉnh hoàn toàn không cách nào so sánh. Diệp Tĩnh Vũ trước giờ đều là ôn nhu lương thiện, nhưng là giờ phút này vì mình cùng Huyền Vũ gia tộc, nàng hay là đùa bỡn nho nhỏ tâm cơ. Kỳ thực cái gì? Nghe mưa. Lâm Vũ Tỉnh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Diệp Tĩnh Vũ nói, kỳ thực ta lúc ấy nói chọn bạn đời điều kiện, đều là khi còn bé ý tưởng. Là ngươi chân chính thích một người thời điểm, coi như hắn trắng tay, ngươi vẫn vậy sẽ đối với hắn bất ly bất khí. Lâm Vũ Tỉnh ngơ ngác xem Diệp Tĩnh Vũ, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Không. Nàng kiên định lắc đầu một cái. Lâm Vũ Tỉnh xem Diệp Tĩnh Vũ nói, nếu như là ta vậy, ta có thể chờ hắn lớn lên, chờ hắn tu vi vượt qua ta. Coi như ta cả đời không gả, ta cũng nguyện ý chờ hắn. Nhưng là hắn nếu vĩnh viễn là người yếu, ta liền sẽ không gả cho hắn. Nếu hắn thật lòng yêu ta, hắn sẽ vì ta đi cố gắng. Ta có thể gả cho cố gắng sau hắn, nhưng là sẽ không gả cho chẳng làm nên trò trống gì hắn. Bên kia, Vương Thành ngoại ô, trong rừng nhà nhỏ. Hứa Vạn Niên mở hai mắt ra, thân thể kim châm bình thường khó chịu. Cưỡng ép sử dụng Minh Vương kiếm quyết, thực lực tăng lên đích xác sáng rõ, thân thể bị tổn thương lại rất nghiêm trọng. Hứa Vạn Niên vội vàng cầm ra vòng tay phóng ra tinh thần lực, thôn thiên thú hồn vừa để xuống, tinh thần lực hướng các vị trí cơ thể mà đi, hắn mới thoáng thoải mái một ít. Tiểu Hữu, vật này nếu không có đoán sai, gọi là tinh thần lực đi. Một đạo thanh âm giản mua truyền tới, cửa phòng mở ra, đi tới một cái áo bào cho ông lão. Sau lưng lão giả đi theo một thiếu nữ, chính là Thư Tân Nguyệt. Nếu không có đoán sai, các hạ chính là Đông Phương chấp sự đi. Hứa Vạn Niên nói. Ông lão cười nhạt, lão hủ, Thư Thiên Khai, ra mắt tiểu hoàng tử. Đừng gọi ta tiểu hoàng tử, kêu nữa ta trở mặt. Hứa Vạn Niên lạnh lùng nói, thẳng lên nửa người. Uy, ngươi người này thế nào như vậy nóng nảy? Thư Tân Nguyệt thở phì phò kêu một câu. Thư Thiên Khai khoát tay một cái, tỏ ý không sao. Tiểu Hữu, thân thể rất nhiều không có. Hắn hỏi. Hứa Vạn Niên hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, cơ bản không việc gì, chỉ bất quá trong vòng mấy tháng là không có biện pháp sử dụng vượt qua lực lượng của thân thể. Thư Thiên Khai khẽ mỉm cười, trước nghe cháu gái nói qua lực lượng kinh khủng kia, chỉ bất quá ở Hứa Vạn Niên trước mặt, hắn cũng không hỏi nhiều. Dù sao loại vật này, mình coi như hỏi, đối phương cũng không nhất định sẽ nói. Tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ đắc tội Vân Đình Các, ngươi định làm như thế nào? Hứa Vạn Niên từ tốn nói, chuyện này chính ta có thể xử lý, không cần ngươi quan tâm. Thư Thiên Khai ngẩn ra, nhất thời không biết thế nào tiếp. Hắn vốn là nghĩ, bản thân ném ra cái vấn đề này, đối phương trả lời không được, liền nhờ giúp đỡ bản thân. Vậy mình là có thể theo nói đi xuống, tỷ như để cho hắn bái sư bản thân, để cho hắn cưới cháu gái của mình vân vân. Nhưng là đối phương không dựa theo lẽ thường ra bài, để cho hắn có chút cứng họng. Thư Tân Nguyệt có chút không vui nói, Hứa Vạn Niên, ngươi không phải nói ngươi mấy tháng này cũng không thể dùng quá lợi hại chiêu số sao? Vậy nếu như Vân Đình Các lại phái người tới giết ngươi, hoặc là tới giết mẫu thân ngươi vậy, ngươi làm sao bây giờ? Chuyện này ta tự có an bài, không cần các ngươi bận tâm. Hứa Vạn Niên tiếp tục nói. Thư Thiên Khai khỏe miệng co quắp động hai cái, suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng, tiểu tử, không bằng bái ta làm thầy đi, ngươi thiên phú này thật là không tệ, ta vừa đúng muốn nhận cái quan môn đệ tử. Hứa Vạn Niên liếc về Thư Thiên Khai một cái, từ tốn nói, bái ngươi làm thầy, ta sợ ngươi không đủ tư cách. Ngươi? Thư Tân Nguyệt không nhịn được, nàng trước đối Hứa Vạn Niên rất có thiện cảm, người đẹp trai lại là hoàng tử, không nghĩ tới hắn như vậy khinh suất, mặc dù thân phận của hắn cao quý, nhưng là chính hắn cũng không nhận hoàng tộc. Hắn thiên phú tuy mạnh, nhưng là cũng không thể nào mạnh đến xem thường Đông Phương chấp sự. Vâng. Lúc này, nhà bên ngoài truyền tới một đạo khí tức kinh người. Thư Thiên Khai cũng cảm nhận được, bước chân khẽ động, lại cảm giác có vạn quân lực lượng đè ở trên người hắn. Thực lực thật là mạnh, hắn sau lưng đã tràn đầy mồ hôi. Vừa muốn ra cửa, bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm, vung ra bên trong người nọ, ai dám động đến hắn, toàn tộc giết chết. Chương 240, cự hôn chương 240, cự hôn. Thư Thiên Khai kinh hãi, hắn trong lúc nhất thời không rõ ràng người đến là muốn giết Hứa Vạn Niên, hay là cứu Hứa Vạn Niên. Nếu là muốn giết, tại sao lại nói lời như vậy? Nếu là muốn cứu, rốt cuộc là ai, thực lực mạnh như vậy? Chẳng lẽ là Cửu Tiêu hoàng tộc người đến? Lôi Long, nơi này đầu là bạn bè ta, không được vô lễ. Lúc này, Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Phía ngoài phòng truyền tới một đạo thanh âm, thật xin lỗi chủ thượng, Lôi Long mạo phạm. Thư Thiên Khai vội vàng mở cửa, lại thấy đứng ngoài cửa ba người. Cả người cao mã đại hán tử, một người vóc dáng thon dài dung mạo tuấn mỹ nữ tử, còn có một cái, cũng là ông lão. Mà ông lão kia, Thư Thiên Khai cũng nhận biết, giờ phút này mặt kinh ngạc. Ngươi, vì sao ngươi? Không kịp chờ hắn nói chuyện, Lôi Long đi lên phía trước, thấy được Hứa Vạn Niên sắc mặt trắng bệch, hắn vội vàng quỳ dưới đất. Chủ thượng, Lôi Long cứu viện tới chậm, mời chủ thượng trách phạt. Lôi Long mặt đầy này nói. Hứa Vạn Niên đi lên phía trước, nói, đừng hơi một tí liền quỳ, phàm giới không phải trước kia, ta nói bây giờ chúng ta là anh em, còn như vậy ta trở mặt. Lời này vừa ra, Lôi Long đội vàng đứng dậy, thật xin lỗi, chủ thượng, ta mới vừa có chút thất lễ. Hứa Vạn Niên nhìn một cái phía sau hắn hai người, hỏi, hai cái này là ai? Lôi Long đội vàng nói, vị này là Đông Phương chấp sự, Công Tôn Hồng. Vị này gọi là Công Tôn Vũ, là cháu gái của hắn. Đông Phương chấp sự. Thư Tân Nguyệt hơi kinh ngạc, nhìn Công Tôn Vũ một cái. Ra ra, Đông Phương chấp sự có hẳn mấy cái sao? Ta thế nào không biết? Thư Thiên Khai cười nhạt cười, Công Tôn lão đầu, đã lâu không gặp. Công Tôn Hồng gật đầu nói, người ta phân quản bất đồng thiên khu, đích xác rất khó gặp mặt. Lần này nếu không phải Lôi Long đại lão để cho ta tới giúp một tay, ta cũng sẽ không tới ngươi bên này. Bất quá bây giờ xem ra, chuyện nên vấn đề không lớn. Lôi Long, đại lão. Thư Thiên Khai trong lòng có chút kinh ngạc, hắn cùng Công Tôn Hồng đều là Đông Phương chấp sự, hai người thân phận thực lực cũng thiếu một chút. Nhưng là Công Tôn Hồng lại cam nguyện gọi Lôi Long vì đại lão, nói rõ cái này Lôi Long thực lực vượt xa Công Tôn Hồng. Từ mới vừa rồi hắn tản mát ra khí tức đến xem, cũng đích thật là có chuyện như vậy. Mấu chốt là, cái này Lôi Long lại kêu Hứa Vạn Niên là chủ thượng. Hơn nữa hắn thấy được Hứa Vạn Niên biểu hiện, lộ ra rất hoảng hốt, phản phất lâu dài vẫn vậy hắn cũng sinh hoạt ở Hứa Vạn Niên trong sự sợ hãi vậy. Nhìn như vậy tới, cái này Hứa Vạn Niên thân phận thực lực, đây chẳng phải là. Hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Vạn Niên, trong lòng kinh ngạc hoàn toàn không giấu được. Bây giờ buồn cười chính là mình, mới vừa rồi lại vẫn muốn nhận hắn làm đồ đệ. Không trách Hứa Vạn Niên sẽ nói lời như vậy, hắn coi như không cần hoàng tử thân phận, đoán chừng thân phận thực lực cũng không phải mình có thể so sánh. Lôi Long, ta bảo ngươi tới chủ yếu ngược lại không phải là giúp ta giết người, mà là ta mẹ đã sống lại, từ nay về sau ngươi người phải bảo vệ, cũng chỉ có mẹ ta. Chủ nãi nãi sống lại. Chúc mừng chủ thượng. Lôi Long mặt ngạc nhiên nói. Nét mặt của hắn, so Hứa Vạn Niên còn phải hưng phấn. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, mặc dù sống lại, nhưng là bây giờ còn phải dựa vào phục sinh đan. Trong tay ta tài liệu cũng chỉ đủ mấy tháng này bên trong, nhất định phải tìm được mới tài liệu, hoặc là đại lượng thiên long thảo. Lôi Long dùng sức gật đầu, điểm này không có sao, ta nhất định sẽ bang chủ bên trên tìm được tài liệu. Hứa Vạn Niên khoát tay một cái, không cần ngươi giúp ta bảo vệ tốt mẹ ta bọn họ, chuyện còn lại chính ta sẽ đi làm. Lần này đem ngươi gọi tới Vương Thành, chính là muốn cho ngươi sau này sẽ ngủ ở bên này. Hứa Vạn Niên đem Vân Đình Các chuyện cùng Lôi Long đại khái nói một lần. Lôi Long mười phần tức giận, bày tỏ muốn tiêu diệt Vân Đình Các. Chỉ bất quá Hứa Vạn Niên cũng không có cho phép, dù sao mình đã đáp ứng Vạn Tông thi đấu thời điểm trở lên Vân Đình Các. Đến lúc đó thù mới hận cũ, một lần tính toán rõ ràng. Báo thù loại chuyện như vậy, hắn từ trước đến giờ thích bản thân tới làm. Còn có 3 tháng chính là Vạn Tông thi đấu. Khoảng thời gian này ta phải nhanh chóng tăng cao tu vi, cho nên phải tìm một chỗ bế quan tu luyện. Lôi Long ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mẹ ta, coi như cựu Tiêu hoàng tộc cường giả tới, ngươi cũng trực tiếp giết là tốt rồi. Là. Lôi Long ứng tiếng nói. Hắn nhìn về phía Công Tôn Vũ, nói, ngươi cùng ra ngươi đi về trước đi, ta sau muốn ở Khương Quốc Vương Thành một đoạn thời gian. Công Tôn Vũ có chút lưu luyến không rời, nói, ông nội ta bản thân trở về thì tốt, ta cũng có thể đợi ở Vương Thành. Càn quái. Lôi Long quát lên, ta cấp chủ thượng làm việc, ngươi ở chỗ này tính là gì? Công Tôn Vũ có chút ủy khuất, mặt cay đắng xem Lôi Long. Hứa Vạn Niên biết giữa hai người quan hệ không tầm thường, liền nói: "Ngươi bảo vệ mẹ ta cũng không phải là một tấc cũng không rời, để người ta cô nương đi theo cũng không có vấn đề. Huống chi Công Tôn cô nương tu vi cũng không tệ, vừa đúng có thể cho ngươi làm người giúp đỡ. Tóm lại hai người các ngươi cẩn thận một chút, đừng để cho người nhận ra được thực lực tu vi là tốt rồi. Bảo vệ bọn này, có lúc trong bóng tối sẽ càng có hiệu quả." Công Tôn Vũ mừng lớn, vội vàng cười nói: "Cảm ơn chủ thượng." Nàng nhìn về phía Lôi Long, mặt khó chịu nói: "Ngươi nhìn chủ thượng nhiều thông tình đặc lý, nơi nào giống như ngươi?" Lôi Long không nói, chỉ đành gật gật đầu. "Đi thôi, ta trước phải trở về một chuyến Vương Thành." Hứa Vạn Niên vừa quay đầu, lại phát hiện thôn tiên thú không ở Thư Tân Nguyệt nói: "Ta mang ngươi tới đi." Nàng gọi tới một con lửa vũ chim loan, hai người cưỡi sau hướng Vương Thành phương hướng mà đi. Vừa tới Huyền Vũ gia tộc, mới vừa vào cửa liền một đám người đi lên, chúc mừng Hứa Vạn Niên. Làm chính Hứa Vạn Niên cũng có chút ngượng. Quay đầu vừa hỏi mới biết, lại là Diệp Thính Vũ muốn cùng bản thân thực hiện hôn ước, lập tức thành thân. Thái thượng trưởng lão Diệp Phục Ba cười tiến lên, nói: "Hứa Vạn Niên, sau này đại gia liền thật sự là người một nhà." Trong đám người, Lâm Vũ Tỉnh cũng ở đây trong đó. Nàng nhìn Hứa Vạn Niên, ánh mắt có chút tịch mịch, nét mặt cũng có chút non nớt. Hứa Vạn Niên nhìn một cái xung quanh, từ tốn nói: "Xin lỗi, ta không có thời gian làm những chuyện này. Ta lần này trở lại, là tới nói cho các ngươi biết, ta không còn là Huyền Vũ gia tộc trưởng lão. Sau này ta cũng sẽ không lại trở về Huyền Vũ gia tộc, coi như tới, cũng sẽ không lấy thương tộc đại trưởng lão thân phận mà tới." Lời này vừa ra, mọi người đều kinh. Diệp Phục Ba rất nhanh hiểu Hứa Vạn Niên ý tứ, nặng nề thở dài. "Hứa Vạn Niên, ta hiểu ngươi ý tứ. Ngươi là sợ ngươi ở bên ngoài đắc tội một ít cường giả, bọn họ sẽ đối với ta Huyền Vũ gia tộc bất lợi đúng không? Kỳ thực ngươi quá lo lắng, nếu như đại gia thật trở thành người một nhà, chúng ta không quan tâm những thứ này." Hứa Vạn Niên từ tốn nói, "Đây là chính ngươi mong muốn đơn phương ý tưởng, ta chẳng qua là đơn thuần không nghĩ đợi ở chỗ này mà thôi." Nói xong, hướng về phía Thư Tân Nguyệt nói, "Dẫn ta đi, chúng ta đi nội thành." Hai người cưỡi phi hành yêu thú, trong chớp mắt đã biến mất ở Huyền Vũ gia tộc cửa chính. Giờ phút này, Diệp Thính Vũ một tịch hồng sam, vừa đúng đi tới quảng trường. Chẳng qua là nàng nhìn thấy, cũng là Hứa Vạn Niên biến mất bóng dáng. Trong bầu trời, Thư Tân Nguyệt hỏi: "Hứa Vạn Niên, ngươi không giống như là tuyệt tình như vậy người. Mới vừa rồi xa xa cái đó cô bé áo đỏ chính là vị hôn thê của ngươi đi. Ngươi thật không quan tâm nàng vì ngươi thương tâm muốn chết sao?" Hứa Vạn Niên nhìn lên trời ngoài, từ tốn nói: "Ngươi còn nhớ ta nói qua, muốn lướt đi Cửu Tiêu hoàng đỉnh sao?" Thư Tân Nguyệt đột nhiên mở ra, trước bản thân gọi hắn tiểu hoàng tử thời điểm, hắn cũng đã nói cùng hoàng tộc có cửu án. "Ngươi nói thật?" "Tự nhiên là thật, đến lúc đó ta cùng Cửu Tiêu hoàng tộc khai chiến, bên cạnh ta người cũng sẽ tao đường. Thân nhân, bạn bè, tự nhiên cũng bao gồm nữ nhân. Cho nên ra ra người muốn thu ta làm đồ đệ ta cự tuyệt, vốn là ta có thể thu hắn làm đồ." Thư Tân Nguyệt khỏe miệng giật một cái, tiểu tử này thật sự là cuồng vọng được không biên giới. Chương 241, một cái ngôi sao to lớn địa mạch. Chương 241, một cái ngôi sao to lớn địa mạch. Thư Tân Nguyệt mang theo Hứa Vạn Niên đi tới nội thành, Hứa Tứ Nương nơi ở vừa đúng giờ phút này, Khương Quốc Diệp Triều vừa đúng tới hỏi thăm Hứa Tứ Nương, thấy được Hứa Vạn Niên hạ xuống, Diệp Triều cũng vội vàng tiến lên chào hỏi. "Khương Vương, mẹ ta khoảng thời gian này muốn ở tại ngươi nơi này, ta sẽ đặc biệt phái người bảo vệ nàng, ngươi khiến người khác không nên quấy rầy nàng là tốt rồi." Hứa Vạn Niên nói. Diệp Triều vội vàng gật đầu ứng tiếng, "Là, nhất định làm xong." Hứa Vạn Niên đẩy cửa mà vào, Hứa Tứ Nương cùng Hứa Tiểu Viện mặt kích động hưng phấn. Trước bầu trời một trận đại chiến, hai người bọn họ cũng hết sức lo lắng, bất quá thấy được Hứa Vạn Niên bình yên vô sự, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Thôn Thiên Tú cũng nhún nha nhún nhảy đi tới Hứa Vạn Niên trước người, vòng hai vòng nhảy vào cái đó quen thuộc trong túi, co giúp thân thể nằm xuống. "Hai tử, cầu phi sau đó không có làm khó ngươi chứ?" Hứa Tứ Nương hỏi. Hứa Vạn Niên suy nghĩ một chút nói, "Nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá ta đã tìm được người bảo vệ ngươi. Ta cũng cùng nàng hẹn xong, sau 3 tháng vạn tông thi đấu, ta sẽ đích thân bên trên Vân Đỉnh Các tìm nàng." Hứa Tứ Nương hơi kinh ngạc, phải biết Vân Đỉnh Các ở Đông Phương Đại Lục, kia đã là đứng đầu tồn tại. Hứa Vạn Niên coi như lợi hại hơn nữa, cũng khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Đang muốn quên, lại nghe Hứa Vạn Niên hỏi, "Mẹ, năm đó rốt cuộc là người nào muốn giết chúng ta?" Kể lại chuyện này, Hứa Vạn Niên trong mắt sát ý tôn trào. Những thứ này nếu như không diệt trừ, như vậy Hứa Tứ Nương liền vĩnh viễn không ngày bình yên. Vô luận là vì chuyện năm đó báo thù, hay là vì bây giờ Hứa Tứ Nương an toàn, Hứa Vạn Niên cũng tính toán giết sạch những người này hoặc là thế lực. Hứa Tứ Nương thở dài, nói, "Kỳ thực năm đó phi giết chúng ta không thể người không phải phụ thân ngươi, mà là một cái khác ngai vàng người ứng cử. Năm đó là hắn phái người giết chúng ta, phụ thân ngươi nếu là phái người cứu chúng ta, hắn liền có mượn cớ công kích phụ thân ngươi. Cửu Tiêu hoàng tộc mặc dù cao cao tại thượng, nhưng là đế vị chi tranh cùng người phàm đều giống nhau. Cho nên ta luôn là nói cho ngươi, để ngươi đừng hận cha ngươi, dù sao trong lòng hắn cũng không muốn mẹ con chúng ta có chuyện." Ha ha. Hứa Vạn Niên cười nhạt, vợ mình hài tử bị người đuổi giết, hắn vì đế vị khoanh tay đứng nhìn, cái này cùng chủ động ra tay khác nhau ở chỗ nào? Hứa Tứ Nương ngẩn ra, nhất thời cũng không biết nói gì. Hứa Vạn Niên trong lòng, mầm móng cừu hận đã thâm căn cố đế, cũng không dễ dàng như vậy tiêu tán. Hứa Vạn Niên lại hỏi, "Kia không cần phải nói, cái này Cầu Như cùng cái tên kia là một nhóm. Bọn họ phát hiện ngài nút ở Khương Quốc, cho nên liền tìm Cầu Như Vân Đình cắt tới giết chúng ta, đúng không?" Hứa Tứ Nương gật gật đầu, "Đích thật là như vậy, liền xem như bọn họ bây giờ bắt người ta, vẫn vậy có thể cho ngươi phụ thân tạo thành rất lớn áp lực. Cho nên ngươi lúc đó sống lại ta thời điểm, ta liền cũng không có quá mức vui vẻ. Bởi vì chuyện này có thể cũng không phải là chuyện tốt, thậm chí còn có thể liên lụy đến ngươi." Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái, mẫu thân là tánh mạng hắn trong người trọng yếu nhất. "Đừng nói liên lụy, vì mẫu thân liền xem như mệnh, bản thân cũng có thể không cần. Mẹ ngươi yên tâm, ta dám kết luận cái này Cầu Như sau lưng người nọ, tạm thời không dám đối với chúng ta như thế nào. Bây giờ Diệp Diễn đã biết sự tồn tại của ta, đối phương nếu như xuất động hoàng tộc cường giả, ta đoán Diệp Diễn cũng sẽ phái người cùng bọn họ chống lại." Hứa Vạn Niên đã hiểu vì sao Thư Tân Nguyệt sẽ chọn xuất hiện, tới bảo vệ Huyền Vũ gia tộc. Nàng trước nói qua là Lâm gia người tìm nàng giúp một tay, nhưng Lâm gia người làm sao có thể nhận biết Đông Phương chấp sự? Nhất định là Diệp Diễn bên này hạ lệnh để cho nàng bảo vệ mình cùng Lâm gia. Dù sao Thư Tân Nguyệt thứ nhất mắt thấy đến bản thân, liền gọi mình tiểu hoàng tử, nói rõ cho nàng hạ lệnh người nọ rõ ràng nói cho nàng biết, mình là Diệp Diễn nhi tử. Mặc dù bản thân cũng không cần Diệp Diễn bảo vệ, nhưng là chuyện này có thể nói rõ một chút, Diệp Diễn đã biết mình tồn tại, hơn nữa nguyện ý phái người và ám sát người chống lại. Hứa Vạn Niên nói ra ý nghĩ của mình, Thư Tân Nguyệt nghe xong hơi kinh ngạc với Hứa Vạn Niên năng lực trinh thám. Từ mấy câu lời đơn giản bên trong, hắn lại có thể nghĩ tới đây sao nhiều. Hứa Tứ Nương có vẻ hơi an ủi. Dù sao Diệp Diễn vẫn còn ở nhớ mẹ con bọn họ, so cái gì cũng trọng yếu. Bất quá nàng tạm thời cũng không dám khuyên Hứa Vạn Niên buông xuống cừu hận, dù sao năm đó đại gia trở về từ có chết, ở Hứa Vạn Niên trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa vết thương. "Mẹ, mấy ngày nay ngươi sẽ ngủ ở trong cung này, không ai sẽ đánh nhiễu ngươi. Ta tìm một cái phàm giới người thực lực mạnh nhất bảo vệ ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị một chút xíu thương." Hứa Vạn Niên nói. Hứa Tứ Nương xem Hứa Vạn Niên, biết hắn khẳng định lại phải rời đi một đoạn thời gian. "10,000 năm, vậy ngươi định đi nơi đâu?" Hứa Tứ Nương hỏi. Hứa Vạn Niên cũng không có trả lời, hắn không muốn ở lại Khương Quốc, dù sao gần đây đắc tội không ít người. Trước Huyền Vũ gia tộc rất nhiều người vô tội bị giết, để cho Hứa Vạn Niên trong lòng cũng có chút khó chịu. Huống chi sau 3 tháng hắn muốn lên Vân Đình Các, khoảng thời gian này hắn tính toán bế quan tu luyện. Hắn muốn đi tìm một cái linh khí nồng nặc chỗ tu luyện, tốt nhất có nồng nặc tinh thần lực. "Hứa Vạn Niên có ở đây không?" Đang lúc này, ngoài cửa bầu trời truyền tới một đạo thương láo tiếng kêu. "Là gia gia." Thư Tân Nguyệt một cái liền chạy đi ra ngoài. Người đâu quả nhiên là Thư Thiên Khai, rơi trên mặt đất, bị vừa đi bảo. Thư Thiên Khai đối Hứa Tứ Nương chào một cái, sau đó nói với Hứa Vạn Niên, "Ta chợt nghĩ đến một chuyện, không biết đối ngươi có hay không trợ giúp, cho nên tới cùng ngươi nói một chút." Thư lão mời nói. "Hứa Vạn Niên đạo." Thư Thiên Khai nói, "Ngày đó nhìn ngươi chữa thương lực lượng, ta ở trong sách cổ ra mắt, gọi là tinh thần lực, đúng không?" "Tinh thần lực?" Hứa Tứ Nương hơi kinh ngạc, nói, "Đây là chúng ta Hứa gia tu luyện lực lượng, nghe nói cũng là Hồng Mông giới võ tu luyện lực lượng." Thư Thiên Khai gật gật đầu, hắn cũng biết Hồng Mông giới tồn tại, chỉ bất quá dĩ nhiên là không có đi qua. Loại lực lượng này rất hùng mạnh, nhưng là thế gian quá mức hiếm hoi. Lão hủ năm xưa trong lúc vô tình, từng ở một dãy núi trong phát hiện qua một mảng lớn tinh thần lực. Hứa Vạn Niên ánh mắt khẽ động. Dãy núi giữa, một mảng lớn tinh thần lực. Nếu thật có loại này, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Mặc dù bây giờ vòng tay trong có thật nhiều tinh thần lực, tạm thời mà nói chưa dùng hết. Nhưng là theo tu vi tăng lên, mỗi một tinh cần tinh thần lực cũng sẽ tăng nhiều. vòng tay tiện cho mang theo, có thể dùng tới ứng cấp. Nhưng là toàn bộ lấy ra tu luyện, quá mức lãng phí. Nếu có một cái sao trời địa mạch, bản thân thường ngày tu luyện dùng địa mạch là được. Thư Thiên Khai lại không lập tức nói vị trí, mà là vừa cười vừa nói, Hứa Bán Nghiên, ta cho ngươi biết cái này tinh thần lực vị trí, ngươi dạy tôn nữ của ta dùng tinh thần lực tu luyện, cũng coi như công bằng đi. Thư Tân Nguyệt hơi mở ra, gương mặt từng đỏ. Hứa Bán Nghiên lạnh nhạt gật gật đầu, có thể, một cái nhấc tay mà thôi. Vậy được, lần này ngươi mang theo nàng. Bất quá trừ phi Vân Đỉnh các cao thủ xuất động, không phải nàng sẽ không ra tay, bất kỳ khó khăn ngươi đều phải tự mình giải quyết. Thư Thiên Khai nói. Dù sao thân là Đông Phương chấp sự tộc nhân, không thể tham dự người đời ân oán trong. Thư Thiên Khai nói xong, chỉ phương hướng tây bắc nói, nơi vô chủ phía bắc, đến gần Lam Thành vị trí, có một tòa tụ Long Sơn. Tụ Long Sơn lộc, chính ngươi nhìn một cái liền biết. Đa tạ. Hứa Bạn Niên chắp tay nói. Chương 242, tìm mới địa mạch chương 242, tìm mới địa mạch vạn tông thi đấu tin tức đã ở toàn bộ Đông Phương đại lục truyền ra. Rất nhiều thế lực cũng bắt đầu có hành động, hy vọng có thể ở vạn tông thi đấu trong lấy được một cái tốt hơn hạng. Đây là một lần trẻ tuổi võ tu tỷ thí, cũng là nhiều thiên tài trẻ tuổi nhảy một cái thành danh võ đài. Bất kỳ 30 tuổi trở xuống võ tu đều có thể tham gia. Đương nhiên muốn đạt được tốt hạng, cơ bản đều ở đây những thứ kia đứng đầu gia tộc thế lực trong. Ở trong Đông Phương đại lục, gia tộc tông môn giữa thực lực sai biệt lớn vô cùng. Tỷ như Vân Đỉnh các võ tu, thực lực người mạnh nhất đồng dạng đều ở thiên hồn cảnh 5 tầng tả hữu. Về phần kia cầu như cùng hắn hai cái hộ vệ, là bởi vì nàng thái phi thân phận, cho nên tu vi mới có thể ở cản khôn cảnh. Loại này thuộc về tình huống đặc biệt, mà loại này cản khôn cảnh võ tu cũng là không thể nào tham gia vạn tông thi đấu. Đông Phương đại lục thượng thừa nhất thế lực, trừ Vân Đỉnh các gia, còn có 4 cái, theo thứ tự là Liệt Dương gia tộc, Xích Vân Sơn Trang, Lưu Ba gia tộc còn có Thiên Tiên Thư Viện. Những thế lực này trong võ tu kỳ thực cũng không nhiều, không giống một ít thế lực nhỏ hoặc là tiểu gia tộc, hở ra là hơn mấy ngàn vạn người. Cái này ngũ đại thế lực bên trong, số người nhiều nhất Thiên Tiên Thư Viện cũng bất quá 100 người. Đây cũng là bởi vì Thiên Tiên Thư Viện không riêng thu võ tu thiên tài, cũng thu đan sư phụ sư các cái khác đệ tử. Cái khác 4 cái thế lực, không tính ra quyến tối đa cũng liền 30, 40 người. Nhưng là những thế lực này bên trong mỗi cái võ tu thực lực cũng rất mạnh, tuyệt đối không phải tầng tiếp theo những gia tộc kia tông môn có thể so sánh tồn tại. Muốn đi vào ngũ đại thế lực, không có thiên hồn cảnh 3 tầng trở lên võ tu, căn bản không thể nào gia nhập. Ở nơi này dưới, chính là Tứ Đại Tiên Tông cùng 8 đại chủ thành thế lực. Tứ Đại Tiên Tông chỉ chính là Đông Phương Đại Lục Đông Nam Tây Bắc 4 tòa trên tiên sơn tông môn, theo thứ tự là phía Đông Đồng Lai Tiên Tông, phía Tây Côn Lôn Tiên Tông, phía Bắc Doanh Châu Tiên Tông cùng với phía Nam Phương Trượng Tiên Tông. 8 đại chủ thành, thời là Lam Thành xuất hiện 8 tòa thành lớn, cái này 8 thành phân bố ở Đông Phương Đại Lục các nơi, đều là bản xứ buôn bán trung tâm giao dịch. Mà 8 thành thành chủ một mạch thế lực cũng không nhỏ, mặc dù không đạt tới ngũ đại thế lực mức, nhưng là cơ bản cũng có thể cùng Tứ Đại Tiên Tông ngang hàng. Xuống chút nữa, chính là phân bố ở đại lục các nơi một ít tông môn hoặc là gia tộc. Tỷ như Hồn Tháp, Vạn Thú Sơn, Long Gia Phượng Gia trở cao cấp gia tộc. Sau đó mới là một ít nước lớn nước nhỏ. Giống như Khương Quốc thực lực như vậy, cơ bản nếu so với Hồn Tháp nhóm thế lực lại thấp 2 cấp bậc. Trong Khương Quốc gia tộc cùng tông môn, trên căn bản đã không có tư cách tham gia vạn tông thi đấu. Bọn họ coi như miễn cưỡng tham gia, thứ nhất vòng cũng sẽ bị đánh rất thảm. Đừng nói trong Khương Quốc thế lực, liền xem như Khương Quốc cũng đã suốt 3 năm không có tham gia vạn tông tỷ thí. Bất quá lần này Khương Vương Diệp Triều tính toán để cho Diệp Thanh Đài cũng tham gia. Bây giờ Diệp Thanh Đài đã là phá hồn cảnh 2 tầng võ tu, cộng thêm có Hứa Vạn Niên truyền thụ công pháp võ kỹ, coi như không lấy được hạng tốt, chí ít có thể khiêu chiến một cái những cường giả kia. Vũ Phượng Thiện đã trở lại gia tộc của mình, cũng bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị sau 3 tháng cũng đi tham gia. Nàng ở phương Đông các nước là tứ đại thiên kiêu, nhưng là đi về phía toàn bộ Đông Phương đại lục, so với nàng tiên phú cường hãn người tuổi trẻ không hề ở số ít. Nếu muốn chứng minh thiên phú của mình cùng năng lực, chỉ có thể ở vạn tông thi đấu trong chứng minh bản thân. Bây giờ nàng đã đến phá hồn cảnh 3 tầng, thời gian 3 tháng, ánh mắt của nàng là phá hồn cảnh 5 tầng. Hơn nữa, cùng linh kiếm đạt thành người kiếm hợp nhất trạng thái, bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Diệp Thính Vũ ở thành thân không có kết quả sau, cũng không có quá nhiều sa sút. Hứa Bạn Niên không có bởi vì nàng mỹ nữ đáp ứng thành thân, dưới cái nhìn của nàng ngược lại càng thấy người này đáng giá phó thác suốt đời. Nàng rời đi Huyền Vũ gia tộc, bước lên tiến về Côn Lôn Tiên Tông đường xá. Diệp Thính Vũ mẫu thân chính là Côn Lôn Tiên Tông tông chủ, mấy lần mời nàng tiến về Tiên Tông tu luyện nàng cũng cự tuyệt. Mà bây giờ Diệp Thính Vũ ở thấy được Hứa Vạn Niên thực lực chân chính sau, trong lòng rất là rung động. Mong muốn đuổi theo Hứa Vạn Niên tiếp đấu, mong muốn sau này có tư cách có cơ hội đứng ở bên người của hắn, võ tu đang tu nhất định phải đột nhiên tăng mạnh. Coi như không bằng hắn, ít nhất cũng phải cùng hắn càng tiếp cận càng tốt. Côn Lôn Tiên Tông tài nguyên tu luyện cộng thêm trước Hứa Vạn Niên giáo sư tu luyện công pháp, tin tưởng thời gian 3 tháng, nàng cũng có thể lột xác. Lâm Vũ Tình cũng cáo biệt Huyền Vũ gia tộc, trở lại Lăng Tiêu thành Lâm gia. Nàng nghe nói Vũ Phượng Thiện cùng Diệp Thính Vũ sẽ tham gia vạn tông thi đấu sau, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm tham gia tỷ thí lần này. Nàng nhân sinh sơ cấp mục tiêu chính là muốn trở thành sánh vai tứ đại thiên kiêu nhân vật. Bây giờ mục tiêu càng ngày càng gần, nàng không muốn bị hai nữ kéo ra chênh lệch. Mà đang ở trở lại Lâm gia ngày thứ 3, hai cái áo bào đen nam tử xuất hiện ở Lâm gia, hơn nữa mời nàng đi nơi vô chủ hồn tháp tu luyện. Lâm Vũ Tình sợ tái mặt, nhưng là khi nhìn đến một khối ngọc bài sau, dưới nàng định quyết tâm hướng hồn tháp mà đi. Mà mấy ngày sau, Tụ Long Sơn khu vực trong bầu trời, hai con phi hành bật cưỡi quanh quần trên không trung trao liệu. Trong đó một chỉ màu đen cự thú trên lưng, ngồi một cái mặt mũi thanh tú thanh niên cùng một cái dung mạo khuynh thành thiếu nữ, chính là Hứa Vạn Niên cùng Hứa Tiểu Uyển, bộ dáng kia như cùng một đối bích nhân, nếu là ở trước mặt mọi người đi qua, chắc chắn để cho không ít thanh niên nam nữ âm thầm ao ước. Màu đen cự thú bên cạnh là một con lửa đỏ diều hâu, chính là Thư Tân Nguyệt vật cưới. Ba người từ Khương Quốc Vương thành mà tới, thời gian 10 ngày mới đi đến Tụ Long Sơn khu vực. Dựa theo Thư Thiên Khai miêu tả, Tụ Long Sơn sơn lộc phương hướng phải có một cái sao trời địa mạch, hơn nữa quy mô không nhỏ. Nhưng là Hứa Vạn Niên tha tầm vài vòng, cũng không tìm được cái này sao trời địa mạch vị trí. Tụ Long Sơn rất lớn, trung điệp vài trăm dặm. Đoạn đường này tìm đi, ngược lại quả thật có chút khó khăn. "Ca, bọn họ nói ngươi võ tu rất lợi hại, là thật sao?" Giờ phút này dọc theo đường đi không có việc gì, Hứa Tiểu Uyển chẳng biết tại sao nghĩ tới đây chuyện, đột nhiên hỏi. Hứa Vạn Niên khẽ mỉm cười, vỗ một cái trước người thiếu nữ đầu nói, "Ta không phải đã sớm đã nói với ngươi, ca ca là tiên đế, võ tu đó là vô địch tồn tại." Hứa Tiểu Uyển rụt một cái đầu, "Ca ca thật lợi hại như vậy sao? Vậy tại sao còn phải Thư Tân Nguyệt tỷ tỷ bảo vệ chúng ta?" Hứa Vạn Niên có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ nói cho Hứa Tiểu Uyển có rất mạnh võ tu đang đuổi giết bọn họ. Tóm lại bất kể như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Hứa Tiểu Uyển bị một chút xíu tổn thương. "Ca ca đã từng rất lợi hại, sau đó bị thương nhẹ, bây giờ không đủ lợi hại. Bất quá ta đang lợi hại đứng lên, ngươi tin tưởng ca ca." Hứa Vạn Niên sờ thiếu nữ đầu nói. Hứa Tiểu Uyển dùng sức nhẹ gật đầu, "Ta tin tưởng ca ca sẽ trở nên vô địch thiên hạ." "Đây là tự nhiên." Hứa Vạn Niên nhìn một cái trước người kia 10,000 dặm sông núi. "Còn con này phàm giới, không dùng đến mấy năm bản thân dĩ nhiên là sẽ vô địch thiên hạ. Chỉ bất quá bản thân muốn chinh phục cũng không phải là phàm giới, thậm chí không phải hồng mông giới, hồng mông giới đã chinh phục qua. Chờ sẽ có một ngày đột phá thiên tinh võ tu, hắn còn muốn tới kiến thức một cái những thứ kia thái cổ dị thú thực lực." "Ông." Chợt, một đạo tinh thần lực chui vào Hứa Vạn Niên trong cơ thể. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng hướng phía trước nhìn. Lại thấy dưới mặt đất, ánh sao lấp lóe một cái địa mạch. Chương 243, Dẹp Yên Khô Diệp Thành chương 243, Dẹp Yên Khô Diệp Thành sao trời địa mạch rất dài, xỏ xuyên qua nam bắc, có 10 dặm trở lên. Long mạch tinh thần lực không hề tinh thuần, nhưng là cũng may quy mô cực lớn, nếu là ngồi xuống tu luyện, chỉ sợ nhiều như vậy tinh thần lực, có thể tăng lên bản thân rất nhiều tu vi. Hứa Vạn Niên nghĩ tới đây, liền hướng địa mạch phương hướng bay đi. Mà địa mạch này ngọn nguồn, lại là một tòa không lớn không nhỏ thành trì. Đây là Lam Thành một cái chi nhánh thành trì, gọi là Khô Diệp Thành. Mình nếu là muốn chiếm đóng chỉnh một cái sao trời địa mạch, như vậy biện pháp tốt nhất chính là tại bên trong Khô Diệp Thành tìm một chỗ tu luyện. Hứa Vạn Niên đáp xuống bên ngoài thành, tính toán ở nơi này trong thành mua một cái khách viện, yên lặng bắt đầu tu luyện. Chẳng qua là vừa tới bên ngoài thành, liền thấy chung quanh người đi đường quăng tới ánh mắt khác thường. Trong thành này người cũng không coi là nhiều, cùng Lam Thành không thể so sánh nổi. Nhưng là mỗi người ánh mắt cũng đặc biệt hung hãn, quan sát người khác đồng thời cũng ở đây phòng bị người khác. Hứa Vạn Niên biết, chỗ này là nơi vô chủ. Nơi này không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, cũng không thuộc về bất kỳ một thế lực nào phạm vi. Ở nơi này địa phương, chỉ có thực lực mới là đạo lý chắc chắn. Cương giả có thể tùy ý nghiền ép người yếu. Dĩ nhiên tầm thường dưới tình huống, trừ phi đem đối phương hiểu được 10 phần hoàn toàn, bình thường cũng không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì dám đến chỗ này, coi như thực lực không ra hồn, sau lưng cũng rất có thể sẽ có một cái hùng mạnh hậu đại. Vạn nhất giết người này, là cái nào đó tiên tông thậm chí ngũ đại thế lực người, hậu quả kia không dám nghĩ đến. Cho nên dưới tình huống bình thường, đại gia cũng không dám tùy tiện đánh thẳng tay giết người. Hứa Vạn Niên ba người đi vào Khô Diệp Thành, ven đường khắp nơi đều là tiểu lâu. Ba người đi vào một nhà, trong tiểu lâu bán các loại cao cấp rượu thức ăn, giá cả cũng đắt đến ly kỳ. Mà đối diện vài tòa hồng lâu, bên trong đều là trẻ tuổi xinh đẹp phong trần nữ tử. Nơi này rời Lam Thành cũng không tính rất xa, phi hành nửa ngày nhưng đến. Mọi người đi Lam Thành, cơ bản đều là bán kiếm tiền. Mà kiếm được tiền tới đây trong Khô Diệp Thành, thời là tới ngập trong vàng son. Có thể tới nơi này rất nhiều đều là yêu thú thợ săn hoặc là thợ săn tiền thưởng, phần lớn đều là không thiếu tiền chủ. Có ít người đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, tiêu tiền cũng là phung phí. Hứa Vạn Niên ba người tìm một cái bàn ngồi xuống, điểm một chút ngon miệng rượu và thức ăn. Lên đường 10 ngày, cũng chưa ăn vài hớp thứ tốt. Ăn một trận, Hứa Vạn Niên luôn cảm giác đến ánh mắt chung quanh không lắm hữu hảo. Đặc biệt là đối diện cái bàn mấy cái nam tử, ánh mắt thủy chung dừng lại tại trên người Hứa Tiểu Uyển, trên dưới quan sát. Hứa Vạn Niên trong lòng đã có chút khó chịu, ném đi lạnh lẽo ánh mắt. Đối diện mấy người lại làm như không thấy, uống một hồi vậy mà đứng lên, hướng Hứa Tiểu Uyển bên này đi tới. "Tiểu cô nương, nhìn dáng vẻ của ngươi mới mười mấy tuổi đi." Một cái râu ria đại hán uống rượu xong đỏ mặt, cười hì hì cũng đi lên phía trước. Hứa Tiểu Uyển hướng Hứa Vạn Niên bên này né tránh, mà Hứa Vạn Niên thì đứng lên. Hắn biết Khô Diệp Thành loại địa phương này chuyện phiền toái nhiều, chẳng qua là không nghĩ tới mới vừa ngồi xuống phiền toái lại tìm cửa. "Cũng ngay, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Hứa Vạn Niên từ tốn nói. "Ừm." Ba người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cũng hướng Hứa Vạn Niên bên này đi tới. "Tiểu tử, ngươi để chúng ta lăn. Ngươi biết chúng ta là ai chăng?" Hứa Vạn Niên từ tốn nói, "Ta không muốn biết các ngươi là ai, ta chỉ lại cùng các ngươi nói một lần, cũng ngay." "Hắc hắc, lão tử sẽ đi, bất quá muốn lôi kéo cô nàng này cùng đi." Kia râu ria nam tử chợt đưa tay hướng Hứa Tiểu Uyển trên thân bộ tới. "Vâng." Cùng lúc đó, một đạo lực lượng nâng lên vọt thẳng hướng Hứa Vạn Niên ba người. "Phì!" Một tiếng vang trầm, Hứa Vạn Niên trong tay vậy mà nhiều một thanh kiếm gãy. Mà giờ khắc này kiếm gãy lưỡi kiếm đã cách đoạn râu ria nam tử trên cổ khí quản. Máu tươi bao tác, Hứa Tiểu Uyển bị dọa sợ đến hai mắt nhắm chặt. Đám người sợ ngây người, kia râu ria nam tử ngồi dưới đất thở hổn hển, nhưng căn bản hút không tiến một hơi. Bên cạnh hắn hai người sợ tái mặt, quát lên, "Tiểu tử, ngươi dám giết người của phủ thành chủ. Ngươi xong đời, ngươi chờ, có loại chờ." Hai người cũng bất kể kia râu ria nam tử, xoay người hướng dưới lầu chạy đi. Một đám người vây xem cũng bị dọa sợ đến trực tiếp chạy xuống lầu, dưới lầu trong nháy mắt liền chuyển ra. Phủ thành chủ quản gia Lư Tuấn bị người một chiêu giết. Kẻ giết người thực lực thần bí khó lường, đối phương liền thời gian phản ứng cũng không có. "Ca, không có sao chứ?" Hứa Tiểu Uyển còn có chút hốt hoảng. Hứa Bạn Niên khẽ mỉm cười, "Không có sao, là hắn trước quấy rầy ngươi, hắn đáng chết." Ba người đi xuống tiểu lâu, mặc dù ăn không quá khoái trá, dầu gì cũng là ăn chút gì. Lần này xuống lầu, trên đường không còn có người dám dùng quan sát ánh mắt nhìn ba người. Hứa Bạn Niên rất nhanh tìm được một chỗ vắng vẻ biệt viện, thuê lại thời gian 3 tháng. Biệt viện không lớn không nhỏ, lại vừa lúc ở sao trời địa mạch mạch trên mắt, có thể không ngừng hấp thu tinh thần lực. Ba người đều tự tìm được rồi căn phòng, bóng đêm giáng lâm, rốt cuộc có thể thật tốt ngủ một giấc. Hứa Bạn Niên cũng không muốn ngủ, khó khăn lắm mới tìm được như vậy cực phẩm sao trời địa mạch, nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện một phen. Lúc nửa đêm, Hứa Bạn Niên vẫn còn ở tu luyện, ngoài biệt viện thanh âm viên náo chuyển tới. Một đạo đạo khí tức tôn trào, hiển nhiên là có mục đích mà tới. Hứa Bạn Niên thoáng cảm nhận, biết ngay người đâu thực lực tu vi. Những người này có hẳn mấy cái phá hồn cảnh 7 tầng 8 tầng, cầm đầu có một cái khá mạnh, phá hồn cảnh 9 tầng. Những thực lực này võ tu, đối với bây giờ Hứa Bạn Niên mà nói, cũng không tính cái gì. Hắn thu hồi tu luyện khí tức, một mình hướng ngoài cửa mà đi. Xử lý những người này cũng không khó, hắn bây giờ phải làm, phải không quấy rầy đến Hứa Tiểu Uyển nghỉ ngơi. Phi hành 10 ngày, Tiểu Uyển khẳng định rất mệt mỏi, để cho nàng thật tốt ngủ một giấc mới là trọng yếu nhất. Đi ra đi, dầu gì cũng là phá hồn cảnh hậu kỳ võ tu, làm cùng con chuột vậy trốn đi chỗ tới. Hứa Bạn Niên từ tốn nói. Dứt tiếng, trong màn đêm xuất hiện năm đạo bóng dáng. Người cầm đầu kia trầm giọng quát lên, "Thành chủ muốn đầu của ngươi, ngượng ngùng, đi chết đi." Xoạt 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 xoạt. Mấy người trong nháy mắt hành động, một người một chiêu võ kỹ, hướng Hứa Bạn Niên trên người chào hỏi. Hứa Bạn Niên kiếm gây dương lên, cơ hội là trong nháy mắt, đem mấy người toàn bộ mạt sát. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh, phản phất hết thể đều chưa có tới vậy. Người ra tay ác như vậy, thành chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một người trước khi chết, buồn bực nói. Hứa Bạn Niên xử lý xong mấy người thi thể. Hắn suy nghĩ một chút, thay vì ở chỗ này ngày ngày chờ bị người giết, còn không bằng trực tiếp tìm tới cửa, một lần tính giải quyết. Nếu Khô Diệp thành chủ yêu giết mình, kia định liền tự mình làm người thành chủ này đi. Nghĩ tới đây, hắn đi ra biệt viện, hướng Khô Diệp thành phủ thành chủ phương hướng mà đi. Mà giờ khắc này, trong phủ thành chủ, ca múa thanh bình. Khô Diệp thành chủ năm Diệp Khô Vinh hơn phân nửa trăm, hắn cũng làm hơn 30 năm Khô Diệp thành chủ, mỗi ngày đều là ở tiểu trì nhục lâm trong vượt qua. Khô Diệp thành mặc dù không phải tám đại chủ thành một trong, nhưng là trong thành kinh tế phồn hoa, hắn cũng có dùng mãi không hết tiền tài. Bên cạnh hắn cao thủ không ít, cũng không cần sợ có người gây bất lợi cho hắn. Hai đại cường giả Cố Sư cùng Dương Hưởng đều là thiên hồn cảnh một tầng cường giả, thực lực tu vi sẽ không kém hơn tứ đại tiên tông một chút cao thủ. Vâng. Giờ phút này bên ngoài cửa lớn một đạo nổ vang. Diệp Khô Vinh nhìn một cái ngoài cửa, nói, phải đi giết cái kia phế vật mấy người trở về tới sao? Nhớ cấp bọn họ ban thưởng. Mẹ, lại dám động bổn thành chủ người, chán sống. Buổi tối đi giết hắn, để cho hắn chết ở trong động, thật sự là tiện nghi hắn. Ầm 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 ầm. Đang suy nghĩ, bên ngoài truyền tới chiến đấu thanh âm, một đạo đạo thân ảnh bị đánh bay, hướng bên này té tới. Chương 244, Khô Diệp thành tân thành chủ. Chương 244, Khô Diệp thành tân thành chủ. Xa xa té tới mấy người rơi xuống đất, có người trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trang diện này trực tiếp bị dọa sợ đến một ít nữ tử thét chói tai chạy thục mạng, Diệp Khô Vinh cũng giận đến mạnh mẽ đứng dậy, mang theo hai tên cao thủ đi ra ngoài. Lại thấy một thanh niên từ ngoài cửa đi tới, một người một kiếm, bước chân không nhanh không chậm. Ngươi người nào, dám xông vào ta phủ thành chủ? Diệp Khô Vinh lớn tiếng mắng. Đối diện người này chính là Hứa Bạn Niên, từ tốn nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Kết quả ngay cả ta là ai cũng không biết. Diệp Khô Vinh trong nháy mắt hiểu được, nhìn hai bên một chút, nói, mấy người kia đều bị ngươi giết. Sắc mặt hắn hơi kinh ngạc, phái đi năm người mặc dù không phải cường giả đỉnh cao, nhưng là tại bên trong Khô Diệp thành cũng coi là cao thủ. Không nghĩ tới đi vậy mà không có cách nào trở lại, hiển nhiên đều là chết rồi. Chẳng lẽ là bị hắn một người giết chết? Tiểu tử, người tu vi gì? Nếu là chấp nhận được, có thể làm ta phụ thành chủ hộ vệ. Ta bảo đảm ngươi, cả đời vinh hoa phú quý. Diệp Khô Vinh có chút đắc ý nói. Hắn trong thành chủ phụ cái khác không có, chính là nhiều tiền. Coi như bên người hai cái thiên hồn cảnh cao thủ, cũng là xem ở tiền mức mới giúp hắn xuất lực. Hứa Bạn Niên cũng không để ý, mà là tiếp tục hướng Diệp Khô Vinh phương hướng đi tới. Ta muốn hỏi một chút, cái này Khô Diệp thành thành chủ, là muốn người khác bổ nhiệm, còn là mình thực lực đủ mạnh là được? Hứa Bạn Niên hỏi. Ha 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 ha. Diệp Khô Vinh cười lớn. Tiểu tử ngươi, là muốn làm ta Khô Diệp thành thành chủ? Diệp Khô Vinh lạnh giọng quát lên, ngươi muốn trở thành thành chủ? Đừng suy nghĩ, một hồi ngươi thì sẽ chết. Nghe nói bên cạnh ngươi còn có hai cái mỹ nữ, làm cho các nàng hầu hạ ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn thô bị nói, lại chưa từng cảm giác được Hứa Bạn Niên ánh mắt càng thêm lạnh băng. Thân hình hắn động một cái, kiếm gậy đã hướng cái này Diệp Khô Vinh mà tới. Siêu siêu. Diệp Khô Vinh bên người hai cái võ tu khí tức nhắc tới, mà thôi hướng Hứa Bạn Niên tiến lên đón. Hai tên tiên hồn cảnh võ tu tại chỗ, Hứa Bạn Niên căn bản không dám đánh thẳng tay, cũng không có năng lực đánh thẳng tay. Hắn có thể thuận lợi bỏ trốn, đều là hai cái này cao thủ hạ thủ lưu tình. Suy kéo. Chợt một đạo tiếng vang, một người trong đó cao thủ chợt lui về sau một bước, gắt gao cắn răng. Lại thấy tay phải hắn bả vai chỗ này, thậm chí ngay cả thắt lưng da thịt bị cắt đứt xuống một khối lớn. Giờ phút này, hắn đang không ngừng hít ngược một hơi. Thực lực thật là mạnh, trong lòng hai người cũng nghĩ như vậy đến. chẳng qua là còn chưa từng cảm giác được Hứa Vạn Niên tu vi, trôi này kiếm gãy một lần nữa xuất hiện. Lần này, kiếm gãy bên trên một đạo đạo khí tức tôn trào đứng lên, rời non lấp biển bình thường hướng bọn họ nghiền ép lên tới. Xuy 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 xuy, một trận kiếm khí trào lên sau, hai tên thiên hồn cảnh cao thủ bị đánh bại trên đất. Một người trong đó đã sớm một mệnh ô hô, một cái khác cũng trọng thương, té xuống đất. Diệp Khô Vinh nhìn mắt trợn tròn, không nghĩ tới dưới tay mình đắc tội người kia, vậy mà cầm mạnh như vậy. Diệp Khô Vinh suy nghĩ một chút, vội vàng nói, ngươi đừng giết ta, có lời thật tốt nói. Sau này ngươi ở nơi này trong Khô Vinh thành ngươi muốn thế nào được thế nấy, ta nói thật. Còn có, ta là họ Diệp, hoàng tộc hậu duệ. Ngươi nếu giết ta, hoàng tộc định cũng sẽ đuổi giết ngươi. Hứa Vạn Niên liếc hắn một cái. Lời này nếu là sớm một chút nói, bản thân cũng không giết hắn. Nhưng là cái này hậu hoạn chưa trừ diệt, vạn nhất mỗi ngày phái người quấy rầy bản thân, vậy mình chẳng phải là vội chết rồi. Hứa Vạn Niên giơ tay lên một kiếm, trực tiếp đem Diệp Khô Vinh chém giết. Diệp Khô Vinh đến chết cũng không dám tin tưởng, tiểu tử này thật sẽ ra tay. Hứa Vạn Niên đi tới trọng thương cố sư trước mặt, từ tốn nói, ngươi nói cho ta biết một ít chuyện, ta liền cứu trị ngươi trọng thương.
Tốt, tốt.
Cố sư nhỏ giọng nói. Hứa Vạn Niên nói, ta diệt phủ thành chủ, còn có ai sẽ đối phó ta? Cố sư vội vàng nói, Lam. Lam Thành, Lam gia. Cái này Khô Diệp thành thành chủ, cùng Lam. Nhà là có khế ước. Hắn bị Lam gia che chở, nếu là giết hắn, Lam gia có thể sẽ đến trả thù. Hứa Vạn Niên suy nghĩ một chút, ném qua đi một cái đan dược. Ăn đi, giúp ta làm chút chuyện. Hứa Vạn Niên nói. Cố sư ăn đan dược, thân thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Hứa Vạn Niên nói, đem thành chủ này thi thể thả vào cửa thành đi, hơn nữa nói cho người khác biết, thành chủ đã chết, ai chọc ta chính là kết cục này. Cố sư nhận lệnh, đội vàng đi ngay thao tác, thừa dịp bóng đêm liền đem thành chủ thi thể treo ở cửa thành. Sáng sớm hôm sau, Khô Diệp thành trong nháy mắt liền sôi trào. Trong một đêm, thành chủ bị giết, thi thể treo ở cửa thành. Hơn nữa, Khô Diệp thành cũng truyền ra tới nơi này một cái khương quốc thanh niên. Ngày thứ nhất liền diệt phủ thành chủ, tự mình làm lên thành chủ. Mà đổi thành một bên, Hứa Vạn Niên nuốt ở nhà mình tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, tu luyện hiệu quả phi thường rõ rệt. Nếu là gắng thêm một chút, võ tu có thể sẽ tăng lên tới thất tinh. Hứa Vạn Niên tu luyện võ đạo không hề tham tiến, mà là sẽ tiến hành từng bước một địa đi làm. Ước chừng lại 10 ngày, là có thể đến thất tinh võ tu. Mà đổi thành một bên, mấy ngày sau Lam Thành liền nhận được Khô Diệp thành chủ bị giết tin tức. Ai giết cũng không có tin tức, chỉ nói là người ngoại lai, bây giờ người vẫn còn ở trong sân. Lam Thành trong thành chủ phủ, thành chủ Lam Ngọc ngồi ở vị trí đầu, phía dưới là hai cái nữ nhi, Lam Luân Khanh cùng Lam Băng Nguyệt. Lam Băng Nguyệt đều là thương hội hội trưởng, thực lực địa vị cùng hiểu biết nhất định sẽ cao một cái cấp bậc. Nguyệt Nhi, ngươi nói chuyện này, bây giờ làm gì? Lam Ngọc chân mày nhíu chặt hỏi. Đối phương có thể giết Khô Diệp thành chủ, thực lực khẳng định không kém. Mình nếu là đi trước ra mặt, cùng người này nhất định có một trận ác chiến, đến lúc đó ai thắng ai thua cũng không thể biết. Lam Băng Nguyệt nói, kỳ thực Khô Diệp thành ở nơi vô chủ, chỗ kia vốn chính là ngươi giết ta, ta giết người khu vực, không có quy củ có thể nói. Nếu đối phương đã giành thắng lợi, nói do thực lực của hắn vượt xa trước thành chủ, còn không bằng cha ngươi đi một chuyến, thừa nhận địa vị của hắn, phong hắn làm thành chủ. Như vậy, ít nhất ngươi còn khống chế cái này Khô Diệp thành, hàng năm cũng không ít tiền đâu. Mấy câu nói này để cho Lam Ngọc trong lòng hơi chấn động một chút, Lam Băng Nguyệt phân tích vô cùng có đạo lý, quả nhiên có đại tướng chi phong. Tốt, ta lập tức lên đường, đi một chuyến Khô Diệp thành, gặp một lần tiểu tử kia. Bên kia, phương đông các nước Long gia. Long Đào Thiên ngày đó cũng chưa chết, mà là giả chết tránh thoát một kiếp. Mà bây giờ Long Phá Thiên đã chết, Long Đào Thiên là được Long gia gia chủ. Giờ phút này, hắn ở trong phòng nghị sự, nghe được một cái kinh người tin tức. Chính là Hứa Vạn Niên xuất hiện ở Khô Diệp thành, hơn nữa đã diệt Khô Diệp thành chủ, cũng tính toán tự mình làm thành chủ. Cơ hội rốt cuộc đã tới. Long Đào Thiên nghiến răng nghiến lợi, hắn không được bây giờ liền đem Hứa Vạn Niên chém thành muôn mảnh. Nhanh, đi thông báo Thái sư phụ Kiếm Tiên, liền nói gì cha người ở Khô Diệp thành, để cho lão nhân gia ông ta nhanh đi báo thủ. Dứt tiếng, một kẻ võ tu đội vã ra cửa, lên đường phi hành vật cưỡi trong nháy mắt bay xa. Long Đào Thiên nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói, Hứa Vạn Niên, coi như ngươi mạnh hơn, ngươi biết là Kiếm Tiên đối thủ sao? Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 245, đến từ thành chủ mời chương 245, đến từ thành chủ mời sau 10 ngày, Thiên Tiên thư viện, trên Tiên Kiếm Phong. Kiếm Tiên Diêu Thái Bạch du lịch trở về, ở trên núi ở hắn mặt tiên phong đạo cốt bộ dáng, hạt phát đồng nhan, nhìn qua cũng bất quá 30-40 tuổi, nhưng là nghe nói Kiếm Tiên đã là trăm tuổi lớn tuổi. Diêu Thái Bạch vốn cũng là Thiên Tiên thư viện người, tu vi đột bay sau mới rời khỏi thư viện, các nơi du lịch. Lần này trở lại, cũng là bởi vì sau 3 tháng Vạn Tông thi đấu, làm Đông Phương Đại Lục cường giả đứng đầu, hắn cũng muốn vì Thiên Tiên thư viện chiêu thu mấy cái đệ tử thiên tài. Nếu là có thể tìm được đáng giá bồi dưỡng người thừa kế, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Diêu Thái Bạch đứng ở vách núi roi xa xa biển mây, trong óc diễn toán các loại kiếm chiêu. Chợt trong tầng mây một đạo bóng dáng xuất hiện, càng bay càng gần, hướng Tiên Kiếm Phong mà tới. Người tới là một kẻ Long gia võ sư, đi tới ngọn núi sau liền quỳ xuống đất hành lễ. Tôn thượng, ta Long gia gia chủ muốn ta mang một cái lời nhắn. Ban đầu giết lão gia chủ hung thủ tìm được, hắn đang Khô Diệp thành, nghe nói giết thành chủ, tính toán tự lập làm Khô Diệp thành chủ. Diêu Thái Bạch ánh mắt khẽ run lên, trước hắn liền đã nghe nói Long Phá Thiên bị giết, chẳng qua là không biết giết người của hắn là ai. Bây giờ không nghĩ tới người đã tìm được. Các ngươi bây giờ Long gia gia chủ là Long Phá Thiên nhi tử đi. Diêu Thái Bạch chậm rãi hỏi. Là, tôn thượng. Người võ sư kia trả lời. Diêu Thái Bạch gật gật đầu, ta cùng Long Phá Thiên tốt xấu cũng có thầy trò danh phận, nghe nói hắn bị giết trước cũng nhắc tới ta, nhưng vẫn là bị giết đúng không? Người võ sư kia suy nghĩ một chút nói, là, lão gia chủ bị chết rất thảm, đối phương căn bản không có đem ngài để ở trong mắt. Diêu Thái Bạch nhìn một cái biển mây, nói, như vậy đi, ta phái hai cái thư viện đệ tử đi giết hắn là tốt rồi. Ngươi để cho Long Phá Thiên nhi tử cùng nhau đi cùng, đến lúc đó để cho chính hắn ra tay báo thù giết cha. Chuyện này chấm dứt sau này, Long gia chuyện liền không có quan hệ gì với ta. Người võ sư kia mừng lớn, vội vàng quỳ xuống đất nói cảm ơn. Không lâu lắm, trong Thiên Tiên thư viện, ba con phi hành yêu thú bay đến không trung, hướng phương đông các nước phương hướng mà đi. Mà mấy ngày nay trong, Hứa Bạn Niên ở sao trời địa mạch bên trên tu luyện, tiến độ cũng mười phần khả quan. Giờ phút này, chính là hắn đột phá thời kỳ mấu chốt. Trong đan điền, thứ bảy quả sao trời đã ở ngưng tụ. Hơn 10 ngày thời gian tu luyện, có thể ngưng tụ một cái sao trời, tốc độ không tính nhanh nhưng là cũng không tính rất chậm. Loại tu luyện này tốc độ, thời gian 3 tháng, đoán chừng có thể đột phá đến hơn 10 tinh. Và anh, tinh thần lực chợt ngưng tụ, Hứa Bạn Niên trong cơ thể lực lượng cũng đột nhiên tăng trưởng. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, quả đấm bóp một cái, không khí chung quanh một trận nổ vang. Thất tinh võ tu, cộng thêm phá hồn cảnh 7 tầng. Cảm nhận thân thể này lực lượng đã tới thiên hồn cảnh 5 tầng mức. Hứa Bạn Niên bước ra cửa phòng, Thư Tân Nguyệt đã đợi tại nguyên chỗ. Như thế nào? Tu luyện thành công? Thư Tân Nguyệt xem Hứa Bạn Niên, trong ánh mắt có chút hưng phấn. Tu luyện trước, Hứa Bạn Niên đáp ứng Thư Tân Nguyệt, nếu là có thể thuận lợi đột phá liền đem dùng tinh thần lực phương pháp tu luyện nói cho nàng biết. Kỳ thực phương pháp kia cũng không phải là rất khó, chỉ bất quá Hứa Bạn Niên muốn xác định điều này sao trời địa mạch, rốt cuộc là có phải hay không thật thích hợp tu luyện. Dù sao bây giờ Hứa Tiểu Uyển cũng phải dùng tinh thần lực tu luyện, hai nữ cùng nhau tu luyện, vừa đúng có người bạn. Yên tâm đi, một hồi ta sẽ dạy ngươi cửu chuyển tinh thần quyết. Hứa Bạn Niên nói. Thư Tân Nguyệt cười nói, đúng, ngươi đang tu luyện mấy ngày nay, Lam Thành Thành chủ tới nói muốn gặp ngươi, đã đợi ngươi đã mấy ngày. Hứa Bạn Niên đối với loại tin tức này căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, từ tốn nói, hắn tới làm gì? Muốn giết ta trực tiếp tới liền tốt. Thư Tân Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu như muốn giết ngươi, cũng sẽ không chờ ngươi. Đại lão, Lam Thành Thành chủ lại tìm đến ngài. Lúc này đi tới một người trung niên nam tử, hướng về phía Hứa Bạn Niên chắp tay nói, hắn là ai? Hứa Bạn Niên nhìn trước mắt nam tử có chút xa lạ, thuận miệng hỏi. Người đàn ông trung niên có chút cục xúc, nói, nhỏ gọi cố sư, ngày đó được ngài khai ân không có giết ta, mấy ngày nay nhỏ liền ở đại lao chô ở làm hộ viện. Thư Tân Nguyệt cười một cái nói, người này còn rất cần mẫn, chuyện nhờ bà tỉnh ta tìm khắp hắn. Cố sư gãi đầu một cái, có chút lung túng. Thường ngày hắn ở Khô Diệp Thành cũng coi là cao thủ hàng đầu, không có gì dám trêu hắn. Coi như ngày đó ở Diệp Khô Vinh thủ hạ, cũng là nhận lấy tôn trọng. Bất quá lần trước biết qua Hứa Bạn Niên bản lãnh sau, hắn là cam tâm tình nguyện ở chỗ này làm hộ viện. Phải biết nếu không phải Hứa Bạn Niên lúc ấy khai ân, hắn đã sớm là một bộ thi thể. Ngươi mới vừa nói, Lam Thành Thành chủ tới tìm ta. Hứa Bạn Niên hỏi. Cố sư gật gật đầu, Lam Thành phủ thành chủ thực lực không thể khinh thường, bất quá căn cứ nhỏ phân tích, hắn nhiều lần tìm đại lão ngài, hẳn không phải là muốn cùng ngài là địch. Nhưng là ngài dù sao cũng là giết Diệp Khô Bình, vẫn là phải cẩn thận một chút. Hứa Bạn Niên nhàn nhạt gật gật đầu, tùy ý nói, có thể có chuyện gì, ngươi theo ta đi một chuyến đi, ta vừa đúng hoạt động một chút. Hai người đi ra biệt viện, hướng nguyên bản phủ thành chủ phương hướng mà đi. Giờ phút này trong phủ thành chủ ngoài đã sáng sủa hẳn lên, ngay cả đứng tại cửa ra vào thị vệ cũng nhìn qua uy phong lẫm lẫm. Khô Diệp Thành thành chủ cùng Lam Thành thành chủ, thực lực sai biệt rất dễ thấy. Đứng lại. Vừa tới cửa, hai cái hộ vệ liền quát bảo ngưng lại Hứa Bạn Niên hai người. Hứa Bạn Niên liếc về hai người một cái, từ tốn nói, không phải là các ngươi thành chủ để cho ta tới sao? Còn để cho ta đứng lại, là có ý gì? Một người trong đó hộ vệ đi lên phía trước, quát lên, tiến vào phủ thành chủ, không phải đeo vũ khí, chúng ta cấp cho ngươi lục soát người. Hứa Bạn Niên nghe xong khẽ mỉm cười. Cấp bậc này chiến đấu, có hay không vũ khí căn bản không trọng yếu. Người này cái gọi là lục soát người, căn bản chính là muốn cho bản thân một cú giàn mặt. Ngươi tới đi. Hứa Bạn Niên đứng thẳng người, từ tốn nói. Hộ vệ kia đi lên trước, hướng về phía Hứa Bạn Niên thân thể sờ qua tới, trong tay giấu giếm bình khí, mong muốn cấp hắn dùng sức tới một cái. Bành! Một đạo tiếng vang trầm đục, hộ vệ kia trực tiếp bị đánh bay, hướng đại môn bên trong đụng đi vào. Ngã xuống đất thời điểm, ngực một mảnh lom xuống, đã sớm bị mất mạng. Muốn đánh lén Hứa Bạn Niên, kết quả chính là chết. Tên còn lại kinh hãi, rút ra trường kiếm sẽ phải ra tay, bị Hứa Bạn Niên một cước đá bay. Đạp 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 đạp. Lúc này, trong phủ thành chủ chạy đến rất nhiều võ tu, đem trước sau trở lại. Hứa Bạn Niên nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, thẳng hướng phía trước đi tới. Phía trước một đạo áo lam bóng dáng, cười đi ra, lợi hại lợi hại, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, tiểu huynh đệ cái này thân võ tu, để cho Lam Mộ cũng mười phần bội phục. Cố sư nhìn một cái, nhỏ giọng nói, đại lão, hắn chính là Lam Thành thành chủ Lam Ngọc, thủ hạ hẳn mấy cái thiên hồn cảnh cao thủ. Đang nói, Lam Ngọc sau lưng đi tới một cái cao giáo mỹ nữ. Nàng nhìn thấy Hứa Bạn Niên sau mấy kinh, sau đó nói, ngươi chính là ngày đó cái đó. Hứa Bạn Niên. Hứa Bạn Niên chân mày hơi nhăn lại, cái này cao giáo mỹ nữ chính là Lam Thành Thương hội Lam Văn Nguyệt. Chương 246, tìm người làm hộ viện chương 246, tìm người làm hộ viện Lam Ngọc không hiểu, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi biết hắn? Lam Văn Nguyệt sắc mặt có chút lúng túng, nhỏ giọng nói, hắn chính là ngày đó cướp ta thương hội, sau đó lại giết phản lão người kia, Hứa Bạn Niên. Trước Đồng Lai Tông tông chủ còn thay hắn tới lấy lòng, sau đó nghe nói hắn giết Đồng Lai Tông hai cái nội môn trưởng lão. Bây giờ Đồng Lai Tông đã cùng hắn ước định, và tông thi đấu thời điểm muốn cùng hắn quyết đấu. bọn họ đại trưởng lão đã ở xem xét thiên tài thanh niên, tính toán muốn giết cái này Hứa Vạn Niên. Lam Ngọc nhất thời có chút ngưỡng ác, vốn tưởng rằng còn thiết kế một cái không đánh không quen chẳng diện, nghĩ rút ngắn một chút quan hệ. Không nghĩ tới người trước mắt này, lại chính là trước truyền thuyết cùng Đồng Lai Tông xích mích người nọ. Nghe nói lúc ấy Đồng Lai Tông xuất động mười mấy cái nội môn trưởng lão, cuối cùng bị Đồng Phương chấp sự ngăn lại. Bằng không, đoán chừng cái này Hứa Vạn Niên đã sớm chết rồi. Người này ra tay thật độc, nhưng là thực lực mạnh nhất. Tuổi trẻ như vậy chính là thiên hồn cảnh cao thủ, không dễ dàng. Lam Ngọc lên lòng yêu tài, nghĩ chiêu mộ tới. Nhưng là loại này nhân tâm cao khí ngạo, nếu là giống như mới vừa rồi như vậy trực tiếp tỏ vẻ ra là thiệt cảm, sợ ngày sau không để ép được hắn. Lam Ngọc suy nghĩ một chút, nói, tiểu huynh đệ gọi là Hứa Vạn Niên, đúng không? Hứa Vạn Niên không nói, gật gật đầu. Lam Ngọc lại nói, nghe nói ngươi giết ta Khô Diệp Thành chủ Diệp Khô Vinh, ngươi cũng đã biết cái này Khô Diệp Thành là ta Lam Thành chi nhánh. Trong thanh âm mang tới một tia uy nghiêm lạnh lùng, cùng mới vừa rồi ngay từ đầu nhiệt tình như lửa hoàn toàn lại bất động. Hứa Vạn Niên ngược lại không để ý, nói, biết, vậy thì như thế nào? Ha ha. Lam Ngọc cười lạnh, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, cái này Hứa Vạn Niên tún có thể. Kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, giống như là hắn giờ phút này căn bản không có bất kỳ một chút tâm tư biến hóa. Đối mặt bản thân nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ hắn thật có thể không sợ hãi không hoảng hốt? Hay là bình tĩnh này chẳng qua là hắn giả vờ? Lam Ngọc tiếp tục nói, lần trước ngươi bị Đồng Lai Tông vây công, có Đông Phương chấp sự thay ngươi giải vây. Nhưng là ngươi vận khí không thể nào mỗi lần cũng tốt như vậy, ví như hôm nay, ta bên này tám đại thiên hồn cảnh cao thủ tại chỗ. Nếu là ta muốn cùng ngươi trở mặt, ngươi sớm đã bị bọn họ liên thủ đánh giết. Lam Ngọc xem có chút lãnh nạo khí phách, ánh mắt lườm một cái, nhìn về phía Hứa Vạn Niên trong ánh mắt có chút xem thường. Tựa hồ hắn không giết Hứa Vạn Niên, giống như là nào đó ban ơn bình thường. Hứa Vạn Niên nhìn một cái Lam Ngọc, từ tốn nói, ngươi có thể thử một chút. Lam Ngọc cười lạnh, cảm thấy Hứa Vạn Niên chính là đang hư trương thanh thế. Chỉ bất quá hắn hôm nay cũng không muốn ra tay, mà là lạnh lùng nói, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, ta nhìn năm ngươi kỳ không lớn, tu vi mạnh nhất, liền muốn cho ngươi một cái cơ hội. Ta sẽ để cho ngươi tiếp tục làm cái này Khô Diệp thành chủ, thậm chí Bồng Lai Tông đuổi giết ngươi, ta còn có thể bảo vệ ngươi. Hắn chợt giọng điệu chợt thay đổi, tỏ ý muốn Hứa Vạn Niên làm cái này Khô Diệp thành chủ. Hiển nhiên trước những lời đó đều là cửa hàng, mục đích đúng là muốn cho Hứa Vạn Niên cam tâm tình nguyện thần phục ở hắn dưới. Chỉ bất quá, ngươi từ nay về sau nên vì ta làm việc, như thế nào? Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, ta hôm nay tới, thật ra là muốn cùng ngươi nói một chút, ta đối thành chủ không thành chủ không có hứng thú. Nhưng là cái này Khô Diệp thành ta có chút chỗ dùng, cho nên 3 tháng này ta cũng sẽ ở nơi này. Vì để tránh cho để cho người khác quấy rầy đến ta, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ tìm một ít người tới bảo vệ ta biệt viện. Vốn là ta muốn cho ngươi tới giúp ta làm chuyện này, nhưng nhìn thái độ của ngươi, tựa hồ không quá nguyện ý. Lam Ngọc có chút ngưng ác, tiểu tử này khẩu khí cũng quá lớn. Bản thân muốn là tính toán để cho hắn quy thuận bản thân, kết quả nhìn ý của hắn, còn phải bản thân quy thuận hắn. Hứa Vạn Niên, ngươi có ý gì? Ngươi muốn cha ta giúp ngươi làm việc, giúp ngươi quản lý Khô Diệp thành? Lam Băng Nguyệt ở phía sau lớn tiếng hỏi. Nàng trước mặc dù cũng khiếp sợ với Hứa Vạn Niên tu vi cùng thiên phú, nhưng là đối hắn tác phong làm việc vẫn cảm thấy khó chịu. Dù sao để cho Lam thành thành chủ vì Khô Diệp thành thành chủ làm việc, cho dù ai nhìn cũng cảm thấy hắn là kẻ điên. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Lam Ngọc có chút căm tức, hắn hiểu được vì sao trong Đồng Lai Tông cửa xuất động nhiều người như vậy đi giết hắn. Người này đích xác có một loại rất muốn ăn đòn thiên phú. Bất quá bây giờ Vạn Tông thi đấu lập tức bắt đầu, hắn cũng không muốn thêm rắc rối. Dù sao loại tính cách này, gây họa là chuyện sớm hay muộn. Nếu như vậy, vậy chúng ta cũng không có nói cho tốt. Cái này Khô Diệp thành ngươi trước tiên có thể ở, nhưng là phát sinh bất cứ chuyện gì, ta Lam thành bên này tuyệt đối sẽ không xen vào nữa. Chờ Hứa Vạn Niên rời đi sau, Lam Băng Nguyệt có chút tức giận, người này thực lực thật mạnh, nhưng là cái này tính khí là thật chán ghét. Lam Ngọc lạnh nhạt cười một tiếng, muốn mời chào loại người này cũng không khó, chỉ bất quá phải có chút thủ đoạn. Tại tài khinh người không có sao, nhưng là quá đáng nhìn cao bản thân thường thường sẽ chịu đau khổ. Để cho hắn thấy rõ bản thân sau, tin tưởng hắn sẽ đến cầu ta. Lam Băng Nguyệt trong nháy mắt hiểu Lam Ngọc ý tứ, vội vã hướng phía sau chạy đi. Giờ phút này đám người phía sau, một đôi mắt xem Hứa Vạn Niên, ánh mắt có chút phiêu hốt. Hứa Vạn Niên rời đi phụ thành chủ sau, cố sư vội vàng nói, đại lão, ta biết một ít người có thể chiêu mộ tới giúp ngài làm việc. Chỉ bất quá đám bọn họ thường ngày làm một ít chuyện không phải rất hào quang, không biết đại lão hội sẽ không chê mai. Lam thành phụ cận kỳ thực cũng có rất nhiều tiểu tông cửa nhỏ, rất nhiều đều dựa vào cướp đoạt đánh cướp mà sống. Dù sao chỗ này rất nhiều thợ săn tiền thưởng cùng yêu thú thợ săn, cướp bóc bọn họ thường thường so với mình tìm bảo càng thêm kiếm tiền. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, ngươi cho là đáng tin đều đến, không cần nhiều, thực lực mạnh một chút là tốt rồi. Bất quá rất nhanh cũng sẽ có người đưa tới cửa, đến lúc đó bắt mấy cái tu vi mạnh làm hộ viện. Hứa Vạn Niên nói. Cố sư không hiểu, bất quá phải đến Hứa Vạn Niên cho phép hắn vẫn là rất cao hứng. Giờ phút này đội ba hướng bên ngoài thành mà đi. Một ngày sau đó, cố sư mang theo hơn 20 người đi tới Hứa Vạn Niên trong biệt viện. Người đâu đều là ngũ đại tam thô, từng cái một hung hãn dị thường. Cố sư có chút hưng phấn, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy có thể đến giúp Hứa Vạn Niên, trong lòng đặc biệt thỏa mãn. Đại lão, ba vị này là bạn bè ta, Dục Thái, Hắc Mãng, Văn Tam. Hắn chỉ bên người ba người, kia Dục Thái xem còn nhã nhặn một ít, Hắc Mãng người cũng như tên vừa đen lại trắng, mơ hồ phóng ra cự mãng hồn nguyên. Kia Văn Tam cũng là ngũ đại tam thô, có một thanh cao cấp luyện khí sư chế tạo bừa lớn. Dục Thái tu vi ở thiên hồn cảnh một tầng, còn lại hai người đều là phá hồn cảnh chín tầng. Mà những người khác thì đều là thủ hạ của bọn họ. Sư tử, đây chính là ngươi nói đại lão, xem không quá giống mà. Dục Thái đi tới Hứa Vạn Niên trước mặt, thấy được tuổi tác của hắn cùng khí chàng, nhất thời có chút thất vọng nói. Hắc Mãng cùng Văn Tam cũng giống như vậy nét mặt, trong ánh mắt có chút không thèm. Cố sư vội vàng nhỏ giọng nói, các ngươi đừng nói như vậy, chọc giận đại lao đại gia đều có phiền toái, phải không? Có thể có phiền toái gì? Ta nhìn hắn cũng bất quá như vậy, có phải là ngươi hay không khi đó hoa mắt mới có thể cho là hắn là cái gì đại lao? Dục Thái vẫn vậy nói như vậy. Hứa Vạn Niên cũng không có tức giận, nét mặt bình thản cũng không nói chuyện. Mà đúng lúc này đợi, bên ngoài viện đầu mấy đạo khí tức chợt đến gần. Người đâu tổng cộng 4 cái, đều là thiên hồn cảnh một tầng võ tu. Đám người hơi mở ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chương 247, Cường Hãn Hộ Viện đội ngũ. Chương 247, Cường Hãn Hộ Viện đội ngũ. Rất nhanh, 4 đạo bóng dáng xuất hiện ở trong biệt viện. 4 người ăn mặc bình thường võ tu trang phục, ánh mắt ác liệt túc sát, hiển nhiên chính là đến gây sự. Bốn vị, bản thân cố sư, các ngươi nếu như đến gây sự vậy mời nể mặt. Trên cố sư trước nói. 4 người cười lạnh, một người trong đó quát lên, hãy bớt nói nhảm đi, ta nghe nói nơi này có người nghị ở Khô Diệp Thành làm thành chủ, đi chết đi. Ầm 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 ầm. 4 người nhắc tới 4 đạo khí tức, sẽ phải ra tay. Cố sư một bên ngưng tụ tu vi, một bên hô, các huynh đệ phụ một tay. Dục Thái Hắc Mãng mấy người cũng rối rít nhắc tới tu vi, hướng phía trước phóng tới. Bành 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 bành. Mấy đạo tiếng vang trầm đục, Hắc Mãng cùng Văn Tam trực tiếp bị đánh bay. Sau đó cố sư Dục Thái cũng không chống được, từng bước lui về phía sau, bị một quyền đánh trúng ngực, đau đến thiếu chút nữa hộc máu. Thật là mạnh. Dục Thái ánh mắt buồn bực, không nghĩ tới cái này trong Khô Diệp Thành còn sẽ có nhiều cao thủ như vậy. Thiên hồn cảnh, trực tiếp 4 cái này quá không tầm thường. Nếu không có đoán sai, là Lam Thành người của phủ thành chủ đi. Hứa Vạn Niên nhàn nhạt hỏi. Cái này 4 cái cường giả hắn cũng chưa thấy qua, nhưng là ngày đó ở phủ thành chủ thời điểm, có 4 đạo sắp xỉ khí tức. Cái này 4 cái, phải là Lam Ngọc phải tới. 4 người sửng sốt một chút, một người cười lạnh nói, chúng ta không biết cái gì phủ thành chủ, nhưng là nghe nói ngươi muốn làm thành chủ. Có tài đức gì? Để chúng ta biết một chút thủ đoạn của ngươi. Nói xong, 4 người đồng thời ra chiêu, thẳng hướng Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên lạnh lùng liếc về 4 người một cái, giơ tay lên một chiêu Thiên Địa Càn Khôn Quyền. Ầm 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 ầm. Quyền kinh chợt phóng đại, cùng 4 đạo khí tức đụng vào nhau. Phốc. 4 người đồng thời phun máu, bị đánh bay đi ra ngoài, rơi vào phía bên ngoài viện. Cái gì? Dục Thái đám người trong nháy mắt khiếp sợ, cái này Hứa Vạn Niên mặt không biến sắc tim không đập, nhẹ nhàng linh hoạt một quyền trực tiếp đánh bay 4 người. Cái này thực lực tu vi, đơn giản người tiên. Ha ha ha, ta liền nói đại lão lợi hại không, mấy người các ngươi ngu thiếu. Cố sư không để ý tới ngực đau đớn, hướng về phía Dục Thái mấy người cười mắng. Dục Thái ba người không dám nói lời nào, định thần nhìn Hứa Vạn Niên. Trở lại, bắt lấy hắn. 4 người đứng dậy, một người hét lớn một tiếng, trên người khí tức tăng lên đến mức cao nhất. Ầm 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 ầm. Lại là 4 chiêu võ kỹ, trực tiếp đánh phía Hứa Vạn Niên các vị trí cơ thể. Hứa Vạn Niên lại là một quyền thiên địa càn khôn quyền, đem 4 người lần nữa đánh bay. Lần này rơi xuống đất, 4 người khí tức rối loạn, thực lực chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Đi trước. Một người trong đó kêu một tiếng, 4 người xoay người phải đi. Xiêu 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 xiêu. Chợt Hứa Vạn Niên sau lưng, một đạo đạo dây mây vậy khí tức tăng lên, đem 4 người rối rít quấn quanh. 4 người kinh hãi, vậy mà không cách nào tránh thoát. Mà Hứa Vạn Niên giờ phút này chạy tới 4 người trước mặt. Dám tìm ta phiền toái, vậy thì chết đi. Hắn lạnh nhạt nói. 4 người trong mắt tràn đầy kinh hãi, người cầm đầu kia vội vàng nói, bạn bè, đừng giết, đừng giết. Chúng ta không phải tới giết ngươi, là thành chủ để chúng ta tới thăm dò ngươi. A, thử dò xét. Hứa Vạn Niên vợ như không biết chuyện này, cười lạnh nói, các ngươi có thể là chúng quanh thôn xóm thổ phỉ đi, cũng giết được rồi. Hắn nói, trong tay nhiều một thanh kiếm gãy. Kiếm gãy nâng lên, kiếm khí bắt đầu tôn trào. Đừng, đừng giết, thật sự là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm a. Người cầm đầu kia vội vàng quỳ dưới đất. Hắn biết Hứa Vạn Niên giết qua Đồng Lai Tông 2 đại trưởng lão, xem như giết người không chớp mắt. Giờ phút này vội vàng giải thích nói, chúng ta thật sự là thành chủ phái tới thử dò xét, chúng ta không có ác ý, mới vừa rồi ra tay cũng không có hướng yếu hại mà đi. Đại lao tha mạng, bỏ qua cho bọn ta. Đại lao tha mạng a, chúng ta thật sự là tới thăm dò. Đại lão, chúng ta không có ác ý a. Đối mặt tử vong uy hiếp, 4 người rối rít xin tha. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, không chết cũng hành, làm ta 3 tháng hộ viện. Hộ viện? 4 người ngơ ngác, đường đường thiên hồn cảnh võ tu, ở Lam Thành được tôn sùng là khách quý. Kết quả bây giờ tới đây, lại muốn làm hộ viện. Không muốn. Vậy thì chết. Hứa Vạn Niên lạnh giọng nói. Nguyện ý, ta nguyện ý. Người cầm đầu kia vội vàng hô. Làm 3 tháng hộ viện, đổi về một cái mạng, cái này đã rất có lợi. Hứa Vạn Niên rút về hồn nguyên lực lượng, 4 người lúc này mới thở dốc một hơi. Đầu tiên nói trước, nếu đáp ứng sẽ phải làm đủ 3 tháng, không phải ta tuyệt không tha các ngươi. Hứa Vạn Niên lạnh lùng nói. Nhất định, nhất định. Người cầm đầu kia không ngừng nói. Đại lão, ta gọi Kinh Hổ, 3 vị này là ta huynh đệ tốt, Tổ Thân, Tư Văn Quang, Phong Nhạc Thánh. Ra mắt đại lão. 3 người chắp tay hành lễ. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, nói, ta vì sao tìm các ngươi mấy cái làm hộ viện, ngược lại không phải bởi vì bảo vệ ta. Ta 3 tháng này muốn bế quan tu luyện, trong thành này người quá tạm, các ngươi giúp đỡ quản lý một cái. Sau đó muội muội ta xuất nhập nhất định phải nghiêm khắc bảo vệ, tuyệt đối không thể để cho nàng bị một chút xíu thương. Ta cái này biệt viện phụ cận, cũng không cho phép có người đi loạn. Là. 4 người đồng thời ứng tiếng. Bọn họ biết qua Hứa Vạn Niên bản lãnh, tâm phục khẩu phục. Làm 3 tháng hộ viện, cũng không tính làm khó hắn nhóm. Hứa Vạn Niên lấy ra 4 cái đan dược, một người cấp một cái. mới vừa rồi bị thương, cái này ăn đi có thể chữa thương. Bốn người nhận lấy đan dược, nuốt vào trong miệng, sau đó từng cái một hồng quang đầy mặt. Đan dược này không chỉ có thể chữa thương, đối với võ tu tăng lên còn rất có ích lợi. Bên kia, Dục Thái đám người thấy đầy mặt tao ước. Hắn suy nghĩ một chút, vội vàng chạy đến Hứa Vạn Niên trước mặt, "Đại lão, mấy người chúng ta quyết định cũng phải với ngươi." Hứa Vạn Niên liếc về ba người một cái, nói, "Các ngươi xác định sao?" "Xác định, xác định, dĩ nhiên xác định." Dục Thái mặt kích động, đối với bọn họ loại này võ tu người mà nói, đời này có thể gặp phải một cái thực lực mạnh như vậy đại lão, là cơ hội khó được. Hứa Vạn Niên cũng không có so đo ba người mới vừa rồi nghi ngờ, cũng móc ra bốn cái đan dược cấp bọn họ. "Mới vừa rồi các ngươi cũng bị thương, ăn đan dược, mới vừa rồi ta vậy cũng nghe thấy rồi chứ, biết mình phải làm gì." "Cố sư, ngươi phụ trách cấp đại gia phân phối bất kỳ." Cố sư kinh hãi, có chút vừa mừng lại vừa lo. Bản thân chẳng qua là cùng hắn cân được sớm một chút, bây giờ đám cao thủ này vậy mà để cho hắn phân phối. Mà Hứa Vạn Niên lời này vừa ra, những người khác căn bản không dám có bất kỳ dị nghị. "Được rồi, ta muốn nói đều nói xong, hôm nay bắt đầu, ta phải tiếp tục tu luyện." Hứa Vạn Niên nói, liền đi vào căn phòng. Hắn tìm đến Thư Tân Nguyệt, bắt đầu truyền thụ cựu truyền tinh thần quyết. Hôm sau, Lam Thành phủ thành chủ, Lam Ngọc sợ tái mặt, đứng há to mồm. Phải đi đánh đau Hứa Vạn Niên bốn cái thiên hồn cảnh cao thủ, lại bị hắn xúi giục. Bây giờ an tâm địa ở Khô Diệp thành làm an phòng công tác. Đây là nơi nào cân nơi đó nha. Lam Thành phủ thành chủ tổng cộng cũng liền 8 cái thiên hồn cảnh cao thủ, một cái thiếu một nửa. Ngược lại thương hội còn có mấy cái, nhưng là coi như phái đi ra, đoán chừng cũng trong nháy mắt xong đời. Lam Băng Nguyệt cũng đầy mặt không dám tin. Người này nên sẽ không mạnh đến loại trình độ này đi, không phải nói ban đầu không có Đông Phương chấp sự, hắn đều sắp bị Đồng Lai Tông đánh chết sao? Lam Ngọc cũng không thể giải thích, suy nghĩ một chút nói, hai loại khả năng, một loại là Đồng Lai Tông nói láo, hay hoặc là hắn gần đây tu vi lại tăng lên. Người này có chút khủng bố a. Mấy ngày sau, Lam Thành bầu trời mấy thân ảnh lướt qua. Thiên Tiên thư viện hai tên cường giả, mang theo Long Đảo Tiên cùng này mấy tên thủ hạ, đáp xuống trong Lam Thành. "Hai vị huynh đệ, lập tức tới ngay Khô Diệp thành, chúng ta ở Lam Thành qua một đêm, ngày mai sẽ đi giết Hứa Bằng Nghiên." Long Đảo Tiên cười theo nói. Hai tên thư viện cường giả gật gật đầu, đi theo Long Đảo Tiên đi vào một chỗ trùng tu sang trọng trong khách sạn. Chương 248, thư viện cường giả tìm tới cửa. Chương 248, thư viện cường giả tìm tới cửa trong khách sạn, Long Đảo Tiên tìm một chỗ ngồi xuống ăn uống. Trong lúc mấy người cao đàm phát luận, mơ ước ngày mai như thế nào giết Hứa Bạn Niên. "Long lão đệ, ngươi yên tâm, ngày mai một lần cuối cùng, định để ngươi tới giết Hứa Bạn Niên tiểu xuất sinh này, định để cho hắn chết không toàn thây. Đa tạ hai vị đại ca, chờ báo gia phụ mối thủ, nhất định trọng tạ." Ba người vừa ăn uống một bên cao giọng nói. Mà cách đó không xa trên một cái bàn, một nữ tử đang dùng cơm. Ăn cơm nữ tử chính là Lam Ngôn Khanh. Nàng trong lúc vô tình nghe được mấy người này muốn giết Hứa Bạn Niên hơi kinh ngạc, nghe được các nàng là Thiền Tiên thư viện, đổi mới kinh hãi. Trước ở Khô Diệp thành phủ thành chủ, nàng len lén thấy được Hứa Bạn Niên, xác nhận là hắn. Mặc dù không dám đi ra ngoài quen biết nhau, nhưng là trong lòng luôn nghĩ có cơ hội ở cùng gặp mặt hắn. Nhưng là lần này Thiên Tiên thư viện cao thủ phải đi giết Hứa Bạn Niên, chuyện này sự quan trọng đại. Nàng đội vàng hướng về phía bên cạnh mấy cái gia đình nhỏ giọng nói, "Nhanh, giúp ta đi lấy phi hành yêu thú tới, ta phải đi Khô Diệp thành tìm Hứa Bạn Niên." Nói xong, vội vã sẽ phải rời chỗ. "Vị cô nương này, muốn đi nơi nào?" Đang muốn xuống lầu, lại thấy một kẻ thư viện đệ tử đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Lam Luân Khanh nói. Lam Luân Khanh đột nhiên run một cái, quay đầu nhìn mấy người này. "Tại hạ có nghe âm thanh phân biệt vị kỳ quái năng lực, ngươi mới vừa rồi những lời đó ta nhưng nghe rõ ràng. Cô nương là muốn đi Khô Diệp thành, tìm Hứa Bạn Niên thông phong báo tin đi." Nói xong chợt đưa tay, một đạo lực lượng trực tiếp cuốn lấy Lam Luân Khanh đưa nàng chộp vào trên tay. "Các ngươi dám đụng đến ta, cha ta là Lam Thành thành chủ." Lam Luân Khanh vội vàng giãy giụa. Mấy người một trận cười to. "Lam Thành thành chủ, vậy thì như thế nào? Coi như không giết ngươi, tạm thời ngươi cũng không thể rời đi. Chờ chúng ta giết Hứa Bạn Niên, đến lúc đó lại thả ngươi." Ba người nói xong, hướng hữu lâu bên ngoài đi tới, cưỡi trên phi hành yêu thú, thẳng hướng Khô Diệp thành mà đi. Lam Thành trong phủ thành chủ, một cái gia đinh kệ ra quần điệu chạy vào, la lớn, "Thành chủ, không xong, nhị tiểu thư bị bắt." "Cái gì?" Lam Ngọc nghe được tin tức này, trực tiếp từ chỗ ngồi bắn ra. "Ai dám bắt nàng, người nào làm?" Hắn giận tím mặt. Gia đinh lắc đầu một cái, "Ta cũng không biết ai bắt, những người kia thực lực rất mạnh, hơn nữa nói, phải đi Khô Diệp thành giết Hứa Bạn Niên." "Hứa Bạn Niên?" Lam Ngọc ngơ ngác, cái này giết Hứa Bạn Niên cùng bắt nữ nhi mình có quan hệ gì? Bất quá bây giờ biết những người này là đi Khô Diệp thành, bản thân chạy tới nên còn kịp. "Nhanh, kêu lên người, hướng Khô Diệp thành đi." Tầm nửa ngày sau, trên Khô Diệp thành vô ích, mấy con phi hành vật cưỡi nhanh chóng lướt qua, sau đó đáp xuống trong thành trên quảng trường. Hai tên thư viện đệ tử nhảy xuống ngựa, hướng rượu bên cạnh lầu phương hướng đi tới. Bọn họ bắt lại một người, khí tức vừa để xuống hỏi, "Hứa Vạn Niên ở địa phương nào?" Bị bắt người nọ trực tiếp sợ choáng váng, chỉ một cái phương hướng, lẩy bà lẩy bẩy nói không ra lời. Thư viện đệ tử gật gật đầu, hướng cái hướng kia đi tới. Long Đảo Thiên cùng ba tên thủ hạ áp lấy Lam Luân Khanh cũng đi theo. Một đường đi về phía trước đã không có người nào đang đi lại. Khô Diệp thành người đều biết, càng đi về phía trước sẽ phải xui xẻo. Đạp đạp. Hai tên thư viện đệ tử bước nhanh bước vào biệt viện khu vực, đang lúc này, phía trước nhanh chóng tới bốn đạo bóng dáng. Chính là Kinh Hổ bốn huynh đệ, chắn hai người trước người. "Người tới người nào? Trong Khô Diệp thành nơi này là cấm địa, người ngoài không thể xung loạn, quấy rầy đại lão nghỉ ngơi." Kinh Hổ quát lên. Hai tên thư viện đệ tử nhìn nhau cười một tiếng, "Đại lão." người nào cũng dám tự xưng đại lão. Kinh Hổ chân mày nhíu chặt, ta không ra đùa giỡn, quấy rầy đại lão, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thư viện đệ tử cười lạnh một tiếng, đi lên phía trước. Kinh Hổ kinh hãi, lần nữa quát lên, ta nói lại lần nữa, đứng lại, lui về. Ầm ầm, hai cái quyền kình, Kinh Hổ trực tiếp bị đánh bay, nặng nề ngã xuống đất. Hắn đột nhiên nổ ra hai cái máu tươi, sinh tử không biết, thật là mạnh. Còn lại ba người cũng dọa phát sợ, không nghĩ tới sẽ ra tới mạnh như vậy đối thủ. Các ngươi là tứ đại tiên tông người? Tổ Tân hỏi. Tứ đại tiên tông? Một người trong đó thư viện đệ tử cười nhạt, tứ đại tiên tông loại phế vật này tông môn, có thể cùng lao tử so sánh. Tổ Tân ba người kinh hãi, biết kẻ đến không thiện, vội vàng thổi một tiếng huýt sáo. Rất nhanh, Cố Sư bốn người cũng nhanh chóng chạy tới, còn đi theo một đám thủ hạ. Trên căn bản Hứa Vạn Niên bên này thế lực đều đã ở chỗ này. Đại lao trong phòng tu luyện, ai dám quấy rầy hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Sư thấp giọng quát đạo. Ha 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 ha. Một cái thư viện đệ tử phát ra cười lạnh, chậm rãi đi lên phía trước. Đứng lại, tiến lên nữa không khách khí. Cố Sư quát bảo ngưng lại không có kết quả, vừa muốn tiến lên, cũng cảm giác được một cô nóng rực quyền kình hướng ngực mà đi. Phốc. Bộ ngực hắn trung quyền, phun một ngụm máu tươi liền bị đánh bay ra ngoài. Thật là mạnh. Mấy người khác sợ tái mặt, không dám lộn xộn. Ha ha ha, một đám phế vật. Long Đào Thiên đi lên phía trước, nói, ta nói cho các ngươi biết đi, hai vị này là Thiền Tiên thư viện đệ tử tinh anh, là Kiếm Tiên Diêu Thái Bạch đệ tử. Chúng ta hôm nay tới, là tới giết Hứa Vạn Niên. Lời này vừa ra, mọi người đều kinh. Thiên Tiên thư viện rời Khô Diệp thành nhưng có 10 ngày phi hành lộ trình, đám người kia vậy mà thật xa chạy tới. Vì chính là giết Hứa Vạn Niên. Đây là bao lớn thủ, bao lớn hận a thức thời lăn, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Đào Thiên quát lên, nhanh, đi bẩm báo đại lão, để cho hắn trước hạn chuẩn bị. Cố Sư ngồi dưới đất, lại không quên Hứa Vạn Niên. Mấy người nhanh chóng chạy vào đi, hướng Hứa Vạn Niên căn phòng mà đi. Mà giờ khắc này, trên bầu trời, một đám phi hành vật cưỡi đang hướng chỗ này bay tới. Cha, ngươi nhìn, là muội muội, ở trên tay bọn họ. Lam Băng Nguyệt hô. Lam Ngọc Định Thần nhìn lại, nhất thời bị dọa sợ đến một sau lưng mồ hôi lạnh. Lại thấy cầm đầu hai người, chính là Thiên Tiên thư viện đệ tử. Bọn họ bắt cóc Lam Nôn Khanh rốt cuộc làm gì? Lam Ngọc cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là giờ phút này thấy được Lam Nôn Khanh cũng không có bị tổn thương, hắn cũng không có lựa chọn thứ nhất thời gian đi xuống. Dù sao đối diện thực lực bản thân đánh không lại, tùy tiện đi ra ngoài, ngược lại sẽ đưa tới phản hiệu quả. Để cho Hứa Vạn Niên đi ra, 200 hơi thở thời gian, đến, lao tử liền khai sát giới. Một kẻ thư viện đệ tử đắc ý nói. Đám người mặt phong bị, nhưng là lại không thể làm gì. 200 hơi thở rất nhanh liền đến, hai tên thư viện đệ tử đi lên phía trước. Đang muốn động thủ, một đạo cuồng phong gào thét mà tới. Trong chớp mắt, Hứa Vạn Niên đã xuất hiện ở đám người bên người. Hứa đại ca cẩn thận, bọn họ muốn giết ngươi. Lam Luân Khanh thấy cảnh này, nhất thời quát to lên. Hứa Vạn Niên mặt mày khẽ híp một cái, giết ta, còn cần mang con tin, các ngươi là có nhiều phế vật. Long Đào Tiên cười lạnh, cô nàng này muốn cho ngươi thông phong báo tin, chúng ta là sợ ngươi chạy mới bắt nàng. Bây giờ trả lại ngươi, để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Hắn nói nháy mắt, thủ hạ thả Lam Luân Khanh. Lam Luân Khanh vội vàng chạy đến Hứa Vạn Niên bên người, nói, Hứa đại ca, bọn họ muốn giết ngươi, ngươi đi mau, bọn họ là Thiền Tiên thư viện người, rất lợi hại. Ta không lợi hại sao? Hứa Vạn Niên hỏi một câu, Lam Luân Khanh nhất thời không nói, đỏ mặt cúi đầu. Bầu trời Lam Ngọc nhìn ngơ ngác, cái này Lam Luân Khanh như thế nào cùng Hứa Vạn Niên quan hệ tốt như vậy? Bọn họ là lúc nào nhận biết? Chương 249, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Chương 249, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Làm sao bây giờ? Lam Băng Nguyệt hỏi. Bọn họ vốn là tới cứu Lam Luân Khanh, nhưng là bây giờ Lam Luân Khanh bị thả ở Hứa Vạn Niên bên này. Nhưng là mấy cái này Tiên Tiên thư viện cao thủ, rõ ràng là muốn giết Hứa Vạn Niên, Lam Luân Khanh có thể cũng sẽ bị liên lụy. Lam Ngọc chân mày nhíu chặt, có phải hay không giúp Hứa Vạn Niên? Giúp, chính là cùng thư viện đối nghịch, loại cường giả cấp bậc này, bản thân nhưng không chống nổi. Nhưng là không giúp, nữ nhi mình sẽ có nguy hiểm. Bất kể, cân dưới ta đi. Lam Ngọc trong lòng đưa ngang một cái, liền hướng Hứa Vạn Niên biệt viện hạ xuống. Đám người vật cưỡi rơi xuống, Lam Ngọc thứ nhất thời gian hướng phía trước đi tới. Hai vị, tại hạ Lam Thành thành chủ Lam Ngọc. Mới vừa rồi vị này là tiểu nữ Lam Ngôn Khanh, có thể có chút đắc tội, xin lỗi xin lỗi a. Hắn cười định đi lên phía trước. Hai cái Tiên Vân thư viện đệ tử nhìn lẫn nhau một cái. Lam Thành thành chủ, một người cười nhạt, sau đó chợt một trường bố ở Lam Ngọc trên mặt. Ba. Lam Ngọc trực tiếp bị đập bay, nặng nề đụng vào bên cạnh trên vách tường, đập ra một cái sâu sắc long xuống. Cha. Lam Băng Nguyệt cùng Lam Ngôn Khanh hai nữ sợ tái mặt, vội vàng chạy lên đi thăm dò nhìn. Kia thư viện đệ tử cười lạnh nói, cái gì rác rưởi thành chủ, cấp lao tử làm chó lao tử cũng không muốn. Người này là sư tôn ta Kiếm Tiên điểm danh muốn giết, ngươi dám cầu tha thứ? Đám người kinh hãi, không nghĩ tới muốn giết Hứa Vạn Niên lại là Kiếm Tiên. Kiếm Tiên thế nhưng là cái này phiến Đông Phương Đại Lục cường giả đỉnh cao, hắn muốn giết Hứa Vạn Niên, sợ rằng người này giữ nhiều lành ít. Tên còn lại cũng cười lạnh, loại địa phương này đều là phế vật, bất quá chúng ta cũng đừng thêm rắc rối, trực tiếp giết cái này tiểu phế vật, tướng sư tôn giao phó. Ầm ầm. Hai người dứt tiếng, Tu Vi đột nhiên nhắc tới, thiên hồn cảnh ba tầng khí tức, trong nháy mắt ép đám người không thở nổi. Mặc dù tại chỗ cũng không có thiếu thiên hồn cảnh một tầng, nhưng là thiên hồn cảnh giữa, một tầng chênh lệch, cũng không so phá hồn cảnh thậm chí còn ngưng hồn cảnh. Liên xếp như thiên hồn cảnh một tầng tụt cùng hai tầng sơ kỳ, có lúc đều là nghiền ép. Chấm đã, để cho ta nói trước mấy câu đi. Long Đào Thiên đi lên phía trước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Vạn Niên, trong mắt phảng phất có thể phun ra hỏa diễm tới. Hứa Bạn Niên, không nghĩ tới sao, bản thiếu vậy mà có thể tìm tới thư viện cường giả giúp một tay. Ngươi lại nghĩ không ra đi, hai ta thứ cũng có thể trở về từ coi chết. Đây là ông trời mở mắt, chính là muốn ngươi chết ở trên tay ta. Trước ngươi giết thế nào cha ta, hôm nay ta liền giết thế nào ngươi. Hứa Bạn Niên liếc về liếc chung quanh, từ tốn nói, ngươi xác định hai cái này nát quai lăng có thể giết ta? Ngươi nói gì? Thư viện đệ tử mặt lạnh lùng. Long Đào Tiên cười lớn, có lẽ năm đó là ta nhìn nhầm, cho là ngươi không biết võ tu, lúc này mới thiếu chút nữa chết ở trên tay ngươi. Nhưng là coi như ngươi biết võ tu, ngươi cũng tuyệt đối không phải thư viện cường giả đối thủ. Ngươi bây giờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Huynh đệ, giúp ta trước trọng thương hắn, ta muốn tự tay giết chết hắn. Long Đào Thiên lui về phía sau một bước, mà giờ khắc này hai đạo kinh thiên khí tức đột nhiên tăng lên. Lam Luân Khanh kinh hãi, mong muốn chạy lên đi lôi đi Hứa Bạn Niên, lại bị Lam Băng Nguyệt níu lại. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn chết sao? Lam Băng Nguyệt quát lên. Lam Luân Khanh cũng không biết vì sao, thấy được Hứa Bạn Niên gặp nguy hiểm vậy mà không kiềm hãm được mong muốn nhào tới. Mà đúng lúc này đợi, hai tên cường giả rốt cuộc ra tay. Ba ba, hai đạo nổ vang, mặt đất đá vụn bể ra, hai thân ảnh bắn ra, hướng Hứa Bạn Niên đánh tới. Hai người đều là kiếm tu, một người dùng chính là khoái kiếm, bóng kiếm giao thoa ác liệt, khó lòng phòng bị. Tên còn lại kiếm khí trong mang theo hàn băng khí tức, là một kẻ nguyên tố kiếm tu. Kiếm chiêu nổi lên bốn phía, Hứa Bạn Niên quanh thân nhiệt độ chợt hạ. Hai người phối hợp vô gian, trong chớp mắt kiếm khí đã bao phủ Hứa Bạn Niên toàn thân cao thấp. Hứa Bạn Niên thân hình hơi vừa lui, vậy mà từ gió thổi không lọt bóng kiếm trong lui mà bỏ ra tới. Hai người mặt kinh ngạc, còn muốn tấn công, lại thấy trong tay đối phương nhiều một thanh kiếm gãy. Cái này trường kiếm dù gãy, nhưng là còn sót lại trên thân kiếm điêu khắc kỳ quái phù văn. Thân kiếm chất liệu có chút đặc thù, như sắc tựa như đá, phản xạ nhàn nhạt ánh nắng. Đều là kiếm tu, hai người thấy được kiếm này cũng có chút không đúng lắm. Quả nhiên, trong nháy mắt kế tiếp, trên thân kiếm chợt xông ra đại lượng kiếm khí. Bài sơn cựu trọng trảm. Hứa Bạn Niên khẽ quát một tiếng, kiếm gậy hất một cái, kiếm khí điên cuồng bùng nổ. Kiếm khí ác liệt như đao, đao lưới đao lợi. Chỉ là trong nháy mắt, liền đánh về phía hai người. Hai người vội vàng ngưng tụ kiếm chiêu ngăn cản, cái này ngăn cản mới phát hiện đối phương kiếm khí trên lực lượng cường hãn được nát bét. Bản thân mặc dù là tiên hồn cảnh ba tầng, nhưng là căn bản không ngăn được quá lâu. Đinh 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 đinh. Một trận giòn vang sau, hai người rối rít lui về phía sau. Chờ bài sơn cựu trọng trảm kiếm chiêu kết thúc, hai người đã thối lui đến ngoài trăm bước. Hơn nữa hai người bọn họ trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít bị bất đồng trình độ thương. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, trong ánh mắt nhất thời có chút bối rối. Người này vậy mà có thể đánh lui bản thân hai người liên thủ tấn công, điều này sao có thể mạnh như vậy? Tiếp tục đánh sao? Một người hỏi. Tên còn lại gật gật đầu, hai người lần nữa liên thủ, kiếm chiêu mãnh liệt như chút. Xuy 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 xuy. Gió kiếm cuốn lên, một đạo đạo tiếng gió rít gào. Hai người thân hình lần nữa bắn ra, giống như quỷ mị trong chớp mắt xuất hiện ở Hứa Bạn Niên trước người, bóng kiếm tràn ngập, điên cuồng bao phủ. Tốc độ này mau căn bản không thấy rõ, liền xem như bên cạnh mấy cái thiên hồn cảnh một tầng võ tu, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo kiếm băng, căn bản không thấy rõ ba người cánh tay động tác. Hứa Bạn Niên nét mặt ung dung, kiếm chiêu cùng nhau vừa rơi xuống, thường thường sẽ ở trước người đối phương lưu lại một đạo vết thương. Không tới trăm hơi thở thời gian, Hứa Bạn Niên hai chân không nhúc nhích một bước, tại chỗ đứng thẳng. Mà đối phương trên người của hai người đã vết thương chồng chất. Những thứ này vết thương tuy nhưng không nặng, đều là chút bị thương ngoài da, nhưng là bộ dáng xem ra rất là chật vật, y phục trên người đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa. Hai người thở hổn hển, thế nào cũng nghĩ không thông vì sao tu vi chênh lệch sẽ lớn như vậy. Bọn họ là thiên tiên thư viện người, ở nơi này Đông Phương đại lục đều là đứng đầu tồn tại. Trừ ngũ đại thế lực ra, bất luận kẻ nào cũng không thể là bọn họ đối thủ. Nhưng là bây giờ cái này cái nho nhỏ Khô Diệt Thành, vẫn còn có loại cao thủ này. Đi, trở về bẩm báo sư tôn. Một người thấp giọng quát đạo. Tên còn lại gắt gao chừng Hứa Bạn như vậy, lạnh lùng nói, ngươi chờ, chuyện này không dễ dàng như vậy đi qua, không giết ngươi ta Thiên Tiên thư viện sẽ không bỏ qua. Nói xong, hai người triệu hoán phi hành yêu thú, liền định rời đi. Ầm ầm. Chợt, Hứa Bạn Niên thân hình động một cái, nhảy một cái đi tới trời cao. Hai quyền đánh ra, hai con phi hành yêu thú trong nháy mắt liền bị đánh giết. Thư viện hai người trong nháy mắt khiếp sợ, ngơ ngác xem Hứa Bạn Niên. Chờ Hứa Bạn Niên rơi xuống đất, hai người quát lên, ngươi giết chúng ta yêu thú làm gì? Hứa Bạn Niên đi lên phía trước, lạnh nhạt nói, giết các ngươi yêu thú là vì ngăn cản các ngươi chạy trốn. Hai người nghe xong nét mặt run lên, lời này ý tứ rất rõ ràng. Cái này Hứa Bạn Niên muốn giết bọn họ. Ngươi dám giết chúng ta? Chúng ta thế nhưng là Thiên Tiên thư viện người. Hai người gằn giọng quát lên. Hứa Bạn Niên lại mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, Thiên Tiên thư viện thế nào? Lần trước Vân Đỉnh các hai cái càn khôn cảnh, không phải cũng nói giết liền giết? Cái gì? Hai người mặt khiếp sợ, không nghĩ tới cái này Hứa Bạn Niên lại là có thể giết càn khôn cảnh cao thủ loại cấp bậc này. Bọn họ nhìn về phía Long Đạo Tiên, mặt đầy oán hận. Hàng này tìm đến bản thân hai người giúp một tay giết Hứa Bạn Niên, kết quả đối phương là loại này biến thái cấp bậc cường giả. Phúc. Nhẹ nhàng linh hoạt một quyền, một kẻ thư viện đệ tử bị đánh xuyên thân thể, trong nháy mắt bị mất mạng. Chương 250, thư viện không gian báo vật chương 250, thư viện không gian báo vật một cái khác thư viện đệ tử bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệnh, không nghĩ tới Hứa Bạn Niên thật dám giết Thiên Tiên thư viện người. Bạn bè, trước đường độc thủ, chúng ta cũng chỉ là chịu người nhờ vả mà thôi. Người nọ đội vàng lui về phía sau mấy bước nói. Hứa Bạn Niên từ tốn nói, ngại ngùng, mong muốn ta mệnh ta cũng sẽ không bỏ qua cho. Hắn nói ngưng tụ khí tức, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Bạn bè, đừng nóng đội, trước hết nghe ta nói. ta chỗ này có một đoàn linh hỏa, cái này tặng cho ngươi, tha ta một mạng như thế nào? Người kia nói tâm niệm vừa động, từ không gian áo vật trong lấy ra một đoàn linh hỏa tới. Linh hỏa? Đám người trợn to cả mắt, xem trong tay hắn ngọn lửa. Phải biết tại bên trong Đông Phương Đại Lục, linh hỏa hay là rất hiếm hoi. Mỗi một lần bán đấu giá thời điểm, giá cả đều là lên trời. Đám người ánh mắt kinh ngạc, nhưng là Hứa Vạn Niên không chút biểu tình. Hồng Mông Thiên Hỏa hắn cũng không để vào mắt, chỉ có linh hỏa làm sao có thể để cho hắn kinh ngạc. Chỉ bất quá, Hứa Tiểu Uyển nếu là có thể lấy được một đoàn linh hỏa, đối với nàng luyện đan cũng tốt, phía sau võ tu tăng lên cũng tốt, đều có chỗ tốt. Hành, vậy ta nhận lấy, bất quá. Hứa Vạn Niên nói tìm vào tay, đem đối phương linh hỏa chộp vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay thoáng một cái, nhét vào trong không gian. Bất quá, ngươi vẫn là phải chết. Hứa Vạn Niên lạnh giọng nói. Dù sao đối phương là cái người sắp chết, giết hắn lấy thêm đi không gian của hắn báo vật, như cũng có thể lấy được cái này linh hỏa. Cho nên cái này đoàn linh hỏa cũng không phải là hắn đưa cho bản thân. Ngươi dám giết ta? Ngươi bây giờ giết ta, sư tôn ta lập tức là có thể nhận được tin tức, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kia thư viện đệ tử là lớn. Hứa Vạn Niên khẽ mỉm cười, chứ hắn không có ý định bỏ qua cho ta, cho nên bất luận ta có giết hay không ngươi, hắn cũng muốn giết ta. Đúng không? Kia thư viện đệ tử ngẩn ra, nhất thời không biết nói gì. Vâng. Một chiêu thiên địa càn quốc quyền, kia thư viện đệ tử bị trong nháy mắt đánh giết. Long Đào Thiên đã dọa phát sợ, trợn to cặp mắt xem Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên tiện tay một quyền đem hắn đánh giết. Giết sạch người đâu? Hứa Vạn Niên vỗ tay một cái, hướng biệt viện phương hướng đi tới. Trên người hắn thậm chí cũng chưa đụng được một tia bụi bặm. Cái này nhìn như chiến đấu kịch liệt đối với hắn mà nói, giống như người bình thường ăn cơm uống nước vậy, không có cảm giác chút nào. Đi mấy bước, Hứa Vạn Niên lại đi vòng bèo trở về. Hắn hướng về phía hai cái thư viện đệ tử một phen tìm đòi, tìm ra một cái không gian giới chỉ. Đây là một cái lam tử sắc chiếc nhẫn, cấp trên hiện động hơi khí tức, nhìn qua nên là một con trung cấp không gian báu vật. Hứa Vạn Niên thâu nhập một đạo khí tức, liền xông vỡ phong ấn. Ý thức tìm đòi, bên trong vậy mà tồn không ít linh thảo linh thạch, đan dược tài nguyên, còn có lượng lớn vàng bạc, công pháp võ kỹ vân vân. Chỉ riêng 10,000 hoàng kim thẻ vàng, liền có 30, 40 tấm, đây cũng là một khoản tiền lớn. Những công pháp này võ kỹ, có chút thậm chí đã đến địa cấp. Địa cấp công pháp và võ kỹ, liền xem như đối với Lam Thành hoặc là Tứ Đại Tiên Tông mà nói, đều đã coi như là rất cao cấp. Hứa Vạn Niên đi về phía cố sư đám người, trong tay chiếc nhẫn ném đi, ném tới. Bên trong vật để cho mọi người chia đi. Cố sư nhận lấy chiếc nhẫn, mở ra sau trong nháy mắt liền sửng sốt. Đám người cũng vây quanh, cảm nhận chiếc nhẫn này nội bộ không gian, từng cái một đứng ngẩn ngơ ở bên kia. Bọn họ lại nhìn phía trước bị Hứa Vạn Niên giết chết thư viện đệ tử. Cố sư trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi tới Hứa Vạn Niên bên người, nguy rồi đại lão, ngài giết người này, rất có thể là thư viện phòng kho quản sự. Đám người cũng rối rít gật đầu, nếu không có đoán sai người này phải là thư viện phòng kho quản sự. Kỳ thực Tứ Đại Tiên Tông bắt đầu, rất nhiều tông môn cũng đem phòng kho vật liệu đặt ở một cái không gian đáo vật bên trong. Chẳng qua là không nghĩ tới người này vậy mà mang theo không gian đáo vật đi khắp nơi, bây giờ bị giết sau này, đưa đến tông môn vật liệu vậy mà cũng rơi vào trong tay người khác. Đoán chừng là người này cho là giết Hứa Vạn Niên dễ dàng, một canh giờ là có thể giết hết. Không nghĩ tới đây là một ngày cha, hơn nữa bản thân còn bị đánh chết. Lam Ngọc cũng dọa phát sợ, mặc dù nói Hứa Vạn Niên giết hai cái thư viện đệ tử đã là tội lớn ngập trời, nhưng là bây giờ xâm chiếm thư viện vật liệu, Thiên Tiên thư viện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại lão, bây giờ làm thế nào? Cố sư đều có chút không dám sử dụng bên trong tài nguyên. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, cái gì làm sao bây giờ? Dùng đồ vật bên trong cũng phải lo lắng sao? Cố sư có chút lúng túng, vội vàng nói, đại lão, thực lực của ngươi cố nhưng không sợ, nhưng là chúng ta đối mặt thư viện vậy, căn bản không có bất kỳ khả năng sống sót. Nếu như bị bọn họ biết chúng ta dùng sách này bị vật, kia kết quả liền thảm. Hắn nói, đem chiếc nhẫn hai tay dâng lên. Hứa Vạn Niên nhận lấy chiếc nhẫn, nhét vào trong không gian. Nếu bọn họ không dám dùng, vậy mình trước hết lưu lại. Nơi này đầu tài nguyên ngược lại thật nhiều, bất quá nhiều nhất hay là những tiền kia. Mặc dù bây giờ bản thân không quá dùng tới được, nhưng là giữ lại tổng cũng có chỗ tốt. Hứa thiếu. Lúc này, Lam Ngọc đi lên phía trước, chắp tay nói, Hứa thiếu, trước có nhiều đắc tội, lần này được ngươi cứu tiểu nữ, đa tạ. Hứa Vạn Niên liếc về Lam Ngọc một cái, lại nhìn một chút Lam Luân Khanh. Lam Luân Khanh túi đầu đỏ mặt, có chút xấu hổ. Ta cùng nàng là bạn bè, hơn nữa lần này cũng hết cứu, đối phương căn bản không muốn giết hắn. Hứa Vạn Niên bình thản nói. Lam Ngọc lúng túng cười một tiếng, bản thân chẳng qua là nghĩ kéo vào một ít quan hệ, ai biết lý do vậy mà như thế quẹt quạt. Kỳ thực, thân là Lam Thành thành chủ, thân phận địa vị ở nơi này trong Đông Phương Đại Lục cũng coi như có thể. Chẳng qua là Hứa Vạn Niên quá mạnh, thư viện cường giả hắn cũng có thể tiện tay giết. Đoán chừng trừ phi là ngũ đại thế lực bên trong cao thủ mạnh nhất tới, bằng không hắn ai cũng sẽ không sợ. Hứa thiếu, có thể hay không vào nhà một lần? Lam Ngọc hỏi. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, dẫn Lam gia cha con ba người đi tới trong phòng nghị sự ngồi xuống. Lam Ngọc cau mày nói, Hứa thiếu, trước chúng ta có nhiều hiểu lầm, nhưng là lần này chúng ta là trên một đường thẳng người. Lần này ngài giết thư viện hai người, thư viện tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Huống chi ngươi còn cầm vật liệu của bọn họ, nếu là bị bọn họ biết, nhất định sẽ gấp đến độ bậc cao. Mà chúng ta Lam gia bị cuốn đi vào, đoán chừng cũng không có gì tốt kết quả, cho nên tới cùng Hứa thiếu thương lượng một chút. Lam Ngọc nói, mới vừa rồi hai cái đệ tử trước khi chết, cũng bóp nát một khối truyền âm giám. Vật này có thể thiên lý truyền âm, cho nên bây giờ Tiên Tiên thư viện cường giả khẳng định đã biết Hứa Vạn Niên chuyện. Vậy phải xem thư viện cao tầng có thể hay không sệ mặt xuống chủ động đối phó Hứa Vạn Niên. Nếu là tới mấy cái tiểu lâu la, hoặc giả còn có thể chu toàn. Nếu là mấy đại cao thủ tới, vậy coi như phiền toái. Mà mới vừa rồi hai người kia thời điểm chết, Lam Ngọc một nhà cũng ở đây bên cạnh. Mặc dù bọn họ không có động thủ, nhưng là thư viện nhất định sẽ đem Lam Ngọc ba người làm thành Hứa Vạn Niên đồng ưu. Cho nên dựa theo cách nói của hắn, bây giờ đại gia đã là người trên một cái thuyền. Hứa Vạn Niên nhàn nhạt hỏi, thương lượng cái gì? Cái này có cái gì tốt thương lượng, bọn họ tới bao nhiêu người, liền giết bao nhiêu người thôi. Lam Băng Nguyệt giận không chịu được, đi tới nói, ngươi nói nhẹ nhõm, ngươi cũng đã biết cái kia kiếm tiên là Càn Khôn Kính cao thủ. Nếu là hắn đích thân đến, một kiếm có thể giết ngươi 10 lần. Hứa Vạn Niên liếc về Lam Băng Nguyệt một cái, nói, các ngươi nếu là sợ hãi liền trốn, bọn họ tới khẳng định trước hết giết ta, không giết chết ta sẽ không đi tìm các ngươi. Mà bọn họ chỉ cần dám đến, cơ bản đều là chết.